Chương 1, Văn Đức Điện Loạn Phú. Đại Ngụy, Cơ Thị Triệu Tính sau khi Hồng Đức 16 năm ngày 19 tháng 9, với Trần Đều đòn rông biện kinh trong cung, Đại Ngụy Hoàng đế Triệu Nguyên Ti lâm triều sau khi trở lại Văn Đức Điện tạm làm nghỉ ngơi. Vị này Đại Ngụy Hoàng đế Triệu Nguyên Ti, 26 tuổi đăng cơ, đến nay đã tại vị 16 năm, với bên trong cổ vũ dân sinh, khinh giao bạc phú, với ở ngoài phát binh diệt tống, mở ra danh giới, được cho là một vị có nói minh quân. Triệu Nguyên Ti cũng không phải một vị dã tâm bừng bừng tại vị thiên tử, hắn đã rất thỏa mãn chính mình đối với tổ tông xã tắc làm ra cống hiến, cũng không vọng tưởng chiếm đoạt quanh thân nước láng giềng, nhất thống toàn bộ thiên hạ. Hắn hôm nay, chỉ muốn bồi dưỡng được một vị xuất sắc người thừa kế, đem tổ tông lưu lại cơ nghiệp truyền thừa tiếp. Thế nhưng, làm sao từ những kia vị hoàng nhi bên trong tuyển chọn một vị trở thành hoàng con nối dõi, nhưng trở thành trước mắt hắn nhức đầu nhất phiền lòng sự. Từ xưa tới nay, hoàng tử đoạt khiến cốt nhục tương tàn, họa loạn cung đình, chẳng lạ lùng gì, tuy rằng Triệu Nguyên Ti cũng không hy vọng chính mình mấy con trai cũng bởi vì ngôi vị hoàng đế mà trở mặt thành thù, gà nhà bôi mặt đá nhau, nhưng trên thực tế hắn cũng rõ ràng, chuyện như vậy hắn mặc dù là Đại Ngụy thiên tử cũng không cách nào ngăn chặn. Hắn vốn định lại tha 2 năm, nhưng là hơn 10 năm cần chính cuộc đời, đã làm cho vị này lao tâm phí công Đại Ngụy thiên tử mới có 40 liền đã tóc mai điểm bạc, cái kia ngày càng sa sút tình trạng cơ thể càng là thỉnh thoảng nhắc nhở hắn, nhất định phải ở trước mắt thân thể còn an khang tình huống dưới tuyển ra một vị phù hợp hắn tâm ý hoàng con nối dõi, đứt đoạn mất còn lại mấy con trai tưởng niệm, bằng không ngày sau tất gây chuyện. Nhưng là muốn đến tột cùng lựa chọn vị nào, nói thật liền ngay cả Triệu Nguyên Ti chính mình cũng khó có thể làm ra quyết đoán. Đồng Hiến. Thiên tử kêu. Đồng Hiến là Đại Ngụy thiên tử bên cạnh người hầu hạ hoàng quan, lúc trước Triệu Nguyên Ti còn chỉ là Đông Cung Thái tử thời điểm, Đồng Hiến cũng đã hầu hạ ở bên, bây giờ Triệu Nguyên Ti đã thành vì là Đại Ngụy thiên tử, Đồng Hiến địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, ngồi chắc nội thị giam hai tên giám chính một trong vị trí, có thể nói là hiện nay trong cung chức hàm cao nhất, quyền bính to lớn nhất hai tên đại thái giám một trong. Lao nô ở. Bên cạnh người cái kia nguyên bản liền ti cung Đồng Hiến loan cong lưng, thấp giọng trả lời. Đại Ngụy thiên tử trầm ngâm chốc lát, hỏi, ngươi cảm thấy chấm ngày sau chuyện ngôi cho vị nào hoàng tử khá là ổn thỏa. Đồng Hiến nghe vậy hai đạo bạch mi không khỏi run lên, tuy rằng hắn là hầu hạ Triệu Nguyên Ti mấy chục năm lão buộc, đồng thời Triệu Nguyên Ti cũng vô cùng tín nhiệm hắn, thế nhưng việc quan hệ hoàng trừ vấn đề, mặc dù là Đồng Hiến cũng không dám vọng nôn, trông mặt mũi nhăn nheo làm khó dễ nói rằng, bệ hạ, hoàng trừ việc can hệ trọng đại, bệ hạ có thể cùng hoàng hậu thương nghị, cũng có thể cùng triều thần thương nghị. Lao nô không chọn vẹn người, há có thể vọng nôn thiên ra việc. Triệu Nguyên Ti nghe vậy nhíu nhíu mày, liếc nhìn Đồng Hiến không nhịn được nói rằng, chấm gọi ngươi nói, ngươi nói thẳng vô tội. Đồng Hiến không khỏi có chút khó khăn, tuy rằng Đại Ngụy thiên tử xá hắn nói thẳng vô tội, có thể câu nói như thế này để hắn vẫn là không tiện liên quan đến, dù sao hoàng trừ việc liên lụy rất lớn, không chỉ có liên quan đến mấy vị hoàng tử, cũng dính đến hậu cung nương nương môn, một khi không cẩn thận nói sai nói cái gì, thế tất sẽ đắc tội một số thế lực. Suy nghĩ một chút, Đồng Hiến san cười nói, lao nô cảm thấy, vậy hạ nếu đem hoàng trưởng tử phù vì là thái tử, nói vậy là hướng vào thái tử điện hạ. Hắn này lời nói đến mức rất thông minh, thuần túy chính là đem thái tử xem là ngọn đèn sáng, nói một câu mọi người đều biết sự thực, cũng không sẽ nhờ đó mà đắc tội ai. Nhưng mà Đại Ngụy thiên tử cũng không hài lòng. Bất quá hắn cũng không có lại làm khó dễ Đồng Hiến, dù sao hắn cũng hiểu được, Đồng Hiến càng là lão nhân bên cạnh, ở hoàng trừ chuyện này liền càng ngày càng giữ kín như bưng, dù sao vô luận là ở đâu bên trong, đàm luận hoàng trừ ứng cử viên đều là cấm kỵ. Đồng Hiến, chuyện chấm khẩu dụ, với ngày mai lâm triều trước triệu chúng hoàng nhi đến Văn Đức Điện, chấm muốn đích thân kiểm tra mấy vị hoàng nhi học thức, xem bọn họ mấy ngày này thành quả làm sao. Lệnh cung học bên trong những kia vị đảm nhiệm giảng sư đại học sĩ ở bên cùng đi. Tuân bệ hạ khẩu dụ. Ngay kế, thiên còn mở mịt hắc, Triệu Nguyên Ti dưới gối 9 vị hoàng tử liền phụng chỉ với Văn Đức Điện tập hợp, nhưng là cẩn thận một mấy, nhưng có thể phát hiện trình diện chỉ có 8 người, còn thiếu một người. Nhưng mà Triệu Nguyên Ti tựa hồ cũng không có phát hiện, đang chuẩn bị ban bố đề thi. Thế này, Đồng Hiến liền vội vàng không người ở thiên tử bên thai nhắc nhở, bệ hạ chấm đã, còn có một vị điện hạ chưa dự họp. Triệu Nguyên Ti nghe được trong lòng sức sở, híp mắt cẩn thận một mấy điện bên trong nhân số, quả nhiên phát hiện chỉ có 8 tên hoàng tử trình diện. Nhưng là hắn trong thời gian ngắn cũng không nói ra được ít đi cái nào hoàng nhi, chỉ biết được chịu đến hắn quan tâm 5 tên hoàng tử đều có dự họp. Này 5 phân biệt là hoàng trưởng tử thái tử, hoàng lễ, con thư ung vương, hoàng dự, 3 con trai tương vương, hoàng cảnh, 4 yến vương, hoàng cương, cùng với hoàng năm khánh vương, hoàng tín. Này 5 tên hoàng tử nhiều tuổi nhất đã có 25 tuổi, còn trẻ nhất cũng đã 21 tuổi. Trừ thái tử hoàng lễ ở ngoài, đều đã lấy chồng lích phủ, tôn phong vương vị, là đại ngụy thiên tử trong lòng khá là hướng vào Hoàng Trừ ứng cử viên. Mà còn lại nhi tử, nhưng là hiện nay còn chưa lấy chồng lĩnh phủ. Hoặc là Triệu Nguyên Ti không nỡ, tỉ như Hoàng Sáu Hoàng Triều, người này thiện thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, bị được Triệu Nguyên Ti sủng ái, hoặc là chính là số tuổi còn chưa đủ lấy chồng lĩnh phủ tuổi, tỉ như Hoàng Thất Tử Hoàng Ân, Hoàng Tám Hoàng Luận, cùng với Hoàng Chín Hoàng Tuyên. Cũng chính bởi vì ít nhất ba tên hoàng tử còn tuổi nhỏ, Triệu Nguyên Ti cũng chưa hề đem bọn họ xếp vào hoàng trừ người tuyển danh sách bên trong, bởi vậy cũng không thế nào đi quan tâm. Là cái nào Hoàng Nhi chưa dự họp? Triệu Nguyên Ti cau mày hỏi. Chính là Hoàng Tám Hoàng Luận. Phụ trách trận này Hoàng Thí Đại Thái giám Đồng Hiến thấp giọng xin lỗi nói, Lão Nô đã phái người đi dụ, tin tưởng Tám Điện Hạ lập tức liền sẽ tới rồi. Triệu Nguyên Ti lại nhữ nhữ mày. Hoàng Tám Triệu Hoàng Luận, là hắn con trai thứ 8, năm nay vừa 14 tuổi. Sớm chút thời gian Triệu Nguyên Ti liền nghe nói người này bất hảo không thể tả, ham muốn vui đùa, không hiếu học thức, khiến đảm nhiệm cung học giảng bài đại học sĩ môn vẫn ở lén lút oán giận. Nhưng bởi vì người này tuổi nhỏ, huống hồ lại không cái gì kinh thế tài năng, không ở hoàng trừ danh sách bên trong, liền Triệu Nguyên Ti lúc trước cũng không thế nào quan tâm. Không nghĩ tới hôm nay người này thậm chí ngay cả hoàng thí đều đến muộn, điều này làm cho Triệu Nguyên Ti trong lòng tức giận. Đại Ngụy Thiên Tử im lặng không lên tiếng ngồi trở lại long ỷ. Sắc mặt âm trầm rất là không dễ nhìn. Điều này làm cho bốn phía quan thí chúng đại học sĩ môn hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Mà thôi nhập tịch những kia vị các hoàng tử nhưng là một bộ việc không liên quan tới mình vẻ mặt, có lặng lẽ, có chuẩn bị xem cho vui, chỉ có nhỏ tuổi nhất Hoàng Chín Hoàng Tuyên tỏ rõ vẻ lo âu. Các hoàng tử bên trong, hắn Hoàng Tuyên cùng Hoàng Nhuận quan hệ mật thiết nhất, bởi vì Hoàng Tuyên mẹ đẻ Trầm Thục Phi là Hoàng Nhuận mẫu thân hắn khi còn sống khác họ chị em tốt, đồng thời cũng là Hoàng Nhuận dưỡng mẫu. Bởi vậy, cứ việc cùng cha khác mẹ, nhưng Hoàng Nhuận cùng Hoàng Tuyên nhưng là uống đồng nhất cái nương sữa lớn lên. Tuy rằng bây giờ hai người bọn họ tuổi dần dần lớn hơn, từ lâu chuyển ra Trầm Thục Phi tầm điện, nhưng quan hệ như trước mặt thiết. Khoảng chừng quá một nén nhang công phu, một đám cung điện lang vệ dẫn một vị tuổi trẻ hoàng tử đi vào văn đức điện, chỉ thấy người này có được mi thanh mục tú, tướng mạo đường đường, tuy rằng tuổi nhỏ nhưng khá là tuấn tú. Không được hoàn mỹ chính là, cũng không biết được người này có phải là mới vừa tỉnh ngủ. Cử chỉ mang theo vài phần lười biếng cơn buồn ngủ, ánh mắt kém xa mấy vị khác hoàng tử như vậy lấp lánh có thần. Nhìn Hoàng Tám Triệu Hoàng Nhuận này tấm vẻ mặt, Đại Ngụy Thiên Tử lập tức đoán được, người này nhất định là bị cung điện lang vệ từ trong chăn tha lên, nhưng là bày điện bên trong những kia vị đại học sĩ ở, hắn cũng không tiện đem chuyện này vạch trần, không thể làm gì khác hơn là tàn nhẫn mà trừng Triệu Hoàng Nhuận một chút, ra hiệu hắn nhập tịch. Thấy các hoàng tử rốt cục đến đông đủ, Triệu Nguyên Ti liền ban bố lần này hoàng thí đề thi. Tổng cộng 2 đạo đề. Đề thứ nhất thử thách tài học, yêu cầu 9 tên hoàng tử lấy cá nhân chí hướng vung bút thành văn, tham chiếu, kinh thi, tả một phần văn, thơ tử không hạn. Đề thứ hai, thì lại thử thách các hoàng tử trị quốc chi học, yêu cầu các hoàng tử tả một phần, quốc phú luận, có thể phân tích hiện nay đại ngụy tình hình đất nước nghị luận, cũng có thể bình luận triều đình thi hành các loại chính sách lợi và hại, cũng thích hợp hơn nữa cá nhân quan điểm. Nói tóm lại, chỉ nếu có thể tăng cường đại ngụy quốc lực, cũng có thể viết ra. Ban bố xong đề thi sau, Triệu Nguyên Ti liền đứng dậy phó lâm triều, lưu lại điện bên trong đại học sĩ theo dõi hắn những kia các con. Đại khái khoảng một canh giờ, lâm triều kết thúc, Triệu Nguyên Ti lại mang theo đại thái giám Đồng Hiến trở về văn đức điện, chuẩn bị kiểm nghiệm những này vị hoàng nhi ở này trong vòng một canh giờ thành quả. Lúc này 9 tên hoàng tử đều đã viết xong văn trường, ngừng bút, ngồi ở thi án sau xin đợi cha của bọn họ đến phê duyệt nghiệm thu. Triệu Nguyên Ti khởi đầu là rất hài lòng, có thể theo ánh mắt của hắn đảo qua toàn bộ đại điện. Nụ cười trên mặt hắn liền cứng lại rồi. Này không đúng vậy, rõ ràng 9 vị hoàng nhi, tại sao lại thiếu một cái? Trợn mắt lên cẩn thận một mấy, Triệu Nguyên Ti phát hiện hiện trường quả nhiên cũng chỉ có 8 tên hoàng tử, còn có một cái không biết đi nơi nào, cẩn thận hồi ức một thoáng, Triệu Nguyên Ti phát hiện người này dĩ nhiên chính là vừa nãy đến muộn cái kia Hoàng Tám Triệu Hoàng Nhuận. Hoàng Nhuận đây? Triệu Nguyên Ti hỏi. Vừa dứt lời, Hoàng con thư Ung Vương, Hoàng Dự ngồi ở tịch bên trong cười nói, về phụ hoàng thoại, Hoàng Nhuận hắn trở lại. Trở về. Vâng. Hoàng Nhuận nói hắn không ngủ mấy cái canh giờ liền bị lang vệ môn mạnh mẽ kéo đến, không thể không đã tìm đến Văn Đức Điện tới tham gia hoàng thí, nếu viết xong, cái kia liền trở về kế tục ngủ bù. Nghịch từ này. Đại Ngụy Thiên Tử bất mãn mà lẩm bẩm một câu, bày chúng đại học sĩ ở đây hắn cũng không tiện phát tác, nhẫn nhịn tức giận miễn cưỡng nói rằng, hừ. Xem ra ta tám hoàng nhi là tính trước kỳ càng A. Ai đi đem hắn tả niệm niệm. Chúng học sĩ hai mặt nhìn nhau. Càng không có một cái đứng ra đi niệm tám hoàng tử Hoàng Nhuận viết thơ từ văn chương, nghĩ đến những này vị đều là rõ ràng vị hoàng tử này điện hạ tài học, cho tới không có một người chủ động đi niệm tình hắn tả đồ vật, miễn cho đọc lên đến làm tức giận thiên tử, liên lụy tới đây. Thế này, Triệu Nguyên Ti giơ tay chỉ tay Hoàng Chín Hoàng Tuyên, Hoàng Tuyên, ngươi niệm.
Vâng, Phụ Hoàng.
Cứ việc là đồng nhất cái nương nuôi nâng lớn lên, nhưng tuổi còn nhỏ quá một tuổi Hoàng Chín Hoàng Tuyên so với ca ca Hoàng Nhuận càng có hoàng tử lễ nghi, chỉ thấy hắn từ từ đứng dậy, tại triều Hoàng Phụ xá một cái sau, đi tới ca ca Hoàng Nhuận thi án bên, cầm lấy án trên chỉ cẩn thận liếc nhìn nhìn. Này nhìn lên không quan trọng lắm, tuổi nhỏ Hoàng Tuyên nhất thời chíu quấn rồi lông mày.
Niệm A.
Triệu Nguyên Ti bất mãn mà thúc giục. Nhưng mà, Hoàng Tuyên vẫn còn do dự khó có thể há mồm. Thế này, Đại Thái Giám Đồng Hiến nhất thời trong lòng sáng tỏ, nói vậy là Hoàng Tám Hoàng Nhuận Văn viết chương tả đến không thích hợp, làm cho Hoàng Chín Hoàng Tuyên nhớ tình huynh đệ, khó có thể mở miệng. Bởi vậy, hắn nhẹ giọng nói với Triệu Nguyên Ti, bệ hạ, mấy ngày gần đây gió lớn, Chín Điện Hạ vẫn còn tuổi nhỏ, hay là cảm nhiễm phong hàn, tiết hầu có bệnh, không bằng đổi lão nô phía sau bên trong giam đi niệm đi. A Triệu Nguyên Ti nhìn lướt qua Triệu Hoàng Tuyên, cũng nhận ra được việc này khác thường. Ở Đại Thái Giám Đồng Hiến ánh mắt ra hiệu dưới, một tên tiểu thái giám khom lưng bước nhanh đi tới Triệu Hoàng Tuyên bên người, từ vị này cười khổ không thôi Chín Điện Hạ trong tay tiếp nhận bài thi, lớn tiếng nói ra, báo thần chi kê chưa để, quân Triệu chúng điện văn đức. Vừa hỏi sáng suốt, hai hỏi hướng bình. Ta huynh đọc sách và quyển, ta đệ vung bút có thần. Làm sao nhi thần trong bụng không, vò đầu bức thai văn khó thành. Triệu Nguyên Ti nghe được hơi một nhạc. Tinh thông kinh thi hắn đương nhiên rõ ràng Triệu Hoàng Nhuận bài thơ này cách cục cũng không phải là xuất từ kinh thi, nhưng không biết làm sao niệm lên nhưng cảm giác sáng sủa đọc thuộc lòng, đặc biệt là câu kia làm sao nhi thần trong lồng ngực không, vò đầu bức thai văn khó thành, sinh động hình tượng miêu tả ra Triệu Hoàng Nhuận vừa nãy tọa ở trong điện nhìn những huynh đệ khác vung bút viết nhanh, chính mình nhưng khổ nỗi khó có thể thành văn quẫn. Bách! Tuy rằng thơ thể kỳ quái, nhưng cũng coi như tả đến không sai à, vì sao Hoàng Tuyền không dám niệm? Triệu Nguyên Ti trong lòng buồn bực. Mà lúc này, vị kia tiểu thái giám nhưng đang tiếp tục ghi nhớ. Thế nhân đều nói hoàng tử được, há biết hoàng tử cũng không chịu nổi. Con thứ chưa lên ta đã lên, con thứ đã ngủ ta không ngủ. Triệu Nguyên Ti không khỏi có chút thay đổi sắc mặt. Hoàng Tám Hoàng Nhuận quái thơ tuy rằng dùng từ trắng ra, nhưng cũng biết ra hoàng tử làm khó dễ, đặc biệt là câu kia con thứ chưa lên ta đã lên, con thứ đã ngủ ta không ngủ, sinh ở đế vương gia các hoàng tử, người nào không phải từ tiểu thụ đến nghiêm ngặt cung học giáo dục, không hề tự do có thể nói. Hơn nữa câu nói này dùng tại người vì là đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti trên người cũng khá là thích hợp. Triệu Nguyên Ti tại vị 16 năm, cần với đất nước chính, một ngày kia không phải ngủ đến so với bách quan muộn, thức dậy so với bách quan sớm. Mặc dù là bình dân bách tính bên trong, lại có bao nhiêu thiếu có thể như hắn bình thường. Cho nên nói, hoàng tử không chịu nổi, thiên tử càng không chịu nổi hơn, mà muốn làm một vị hiển minh quân vương, cái kia càng là khó càng thêm khó. Câu này, quả thực viết ra Triệu Nguyên Ti tiếng lòng. Mà lúc này, tên kia tiểu thái giám chính ghi nhớ câu cuối cùng. Đơn giản ta chí không ở chỗ này.
Ảch.
Đơn giản ta chí không ở chỗ này.
Ảch.
Niệm A. Triệu Nguyên Ti một mặt buồn bực thúc giục, u đọc sách, vê đút gỗ cản xù con, tâm nói này không phải tả đến rất tốt sao, tại sao lại không niệm. Ở đại ngụy thiên tử vài lần rục rã, tên kia tiểu thái giám biệt mặt đỏ tới mang thai, đồng nhiên, hắn cắn răng, đem câu cuối cùng nói ra. Đơn giản ta chi không ở chỗ này, ha ha, theo hắn đi thôi. Lời vừa nói ra, cả điện yên tĩnh. Mà đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti càng là ngây người như phỗng.
Ha,
ha, theo hắn đi thôi.
Theo hắn,
đi thôi. Đông nhiên phục hồi tinh thần lại, Triệu Nguyên Ti tức giận đến hai mắt trợn lên tình viên. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Hoàng Tuyền chậm chạp không dám niệm này thủ quái thơ.
Làm càn.
Thiên tử tức giận, văn nước điện bên trong mọi người đều sợ đến lễ bái trên đất. Thấp phẩm lo âu.
Nam, Phụ Hoàng Nhuận quái thơ, một thủ vẻ muốn phá đầu.
Nam,
báo thần chi kê chưa để.
Quân Triệu chúng điện văn đức.
Vừa hỏi sáng suốt, hai hỏi hướng bình.
Ta huynh đọc sách và quyển, ta đệ vung bút có thần.
Làm sao nhi thần trong bụng không, vò đầu bức thai văn khó thành.
Thế nhân đều nói hoàng tử được, há biết hoàng tử cũng không chịu nổi.
Con thứ chưa lên ta đã lên, con thứ đã ngủ ta không ngủ.
Đơn giản ta chi không ở chỗ này.
Ha ha. Theo hắn đi thôi.
Hoàng Nhuận, văn nước điện loạn phú.
Chương 2, quái thơ phản đối.
Lẽ nào có lý đó?
Lẽ nào có lý đó?
Ở văn nước điện bên trong mọi người sợ đến lễ bái ở mặt đất đồng thời, đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti khí nộ cầm lấy long ỷ tay vịt, gắt gao không tha. Hắn tự nhiên nghe hiểu được Hoàng Tám Hoàng Nhuận ở cái kia thủ quái thơ bên trong muốn biểu đạt ý tứ, ngược lại ta Hoàng Nhuận không nghĩ tới phải làm thái tử, các ngươi sái các ngươi, ta về đi ngủ. Tuy nói bởi vì tuổi tác quan hệ, Triệu Nguyên Ti cũng không có đem thứ 8 Hoàng Nhuận nhét vào hoàng trừ người tuyển danh sách bên trong.
Còn nữa, Tám Hoàng Nhuận chủ động ám chỉ muốn lui ra ngôi vị hoàng đế tranh cướp, điều này cũng có lợi cho hoàng gia ổn định, giảm mạnh ngày sau tranh cướp ngôi vị hoàng đế trình độ kịch liệt, với dòng họ, với quốc gia, đều là một chuyện tốt. Có thể vấn đề là, Hoàng Nhuận liền như vậy hời hợt ám chỉ lui ra hoàng trừ tranh cướp, điều này làm cho Triệu Nguyên Ti trái lại cảm giác khó có thể tiếp thu. Vậy cũng là ngôi vị hoàng đế, đại ngụy thiên tử vị trí, dựa vào cái gì ngươi Triệu Hoàng Nhuận liền tùy tùy tiện tiện liền vứt bỏ. Hãy cùng vứt bỏ một đôi xuyên phá hải như thế. Mà nhất làm cho Triệu Nguyên Ti khó có thể tiêu tan, vẫn là cái kia thủ quái thơ bên trong ha ha, hai chữ, này ở đại ngụy thiên tử nghe tới phảng phất mang theo một loại lớn lao châm trọng. Phảng phất câu kia thơ hàm nghĩa chân chính là, ha ha ha, ta Triệu Hoàng Nhuận xem thường với ngôi vị hoàng đế thứ đó, đơn giản các ngươi đi tranh đi cướp, ta tự về đi ngủ. Đúng, xem thường. Đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti từ câu kia ha ha, bên trong cảm giác được xem thường ý vị, đây là hắn tôi không thể chịu được. Dù sao đại ngụy ngôi vị hoàng đế là cơ thị Triệu Tính tổ tông lưu lại cơ nghiệp, các đời hoàng đế, dòng họ hoàn toàn vì tổ tông cơ nghiệp mà nỗ lực, dựa vào cái gì ở ngươi Triệu Hoàng Nhuận trong mắt, ngôi vị hoàng đế nhưng lại như vậy không quan trọng gì. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, tổ tông cơ nghiệp ở trong mắt ngươi không đáng giá được nhắc tới. Ngông cuồng. Ngông cuồng. Triệu Nguyên Ti vỗ long ỷ duyên tức giận mắng, đem cái kiêm lịch tử quái thơ cho chấm xé ra. Tên kia đọc thơ tiểu thái giám lúc này muốn xé tả Hoàng Nhuận viết quái thơ tờ giấy kia, chợt nghe điện bên trong có người vội kêu lên, đừng xé. Tiểu thái giám nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện gọi lại hắn càng là Hoàng Sáu, kinh thành có tiếng Hoàng Thất Kỳ Lân, Hoàng Chiêu. Thấy này Triệu Nguyên Ti cũng là buồn bực, nghi hoặc mà nhìn các hoàng tử bên trong thương yêu nhất thứ sáu, Triệu Hoàng Chiêu. Chỉ thấy Hoàng Chiêu chắp tay bài nói, Phu Hoàng, có thể hay không đem cái kia bài thơ bàn tặng Hoàng Nhi? Chưa kịp Triệu Nguyên Ti nói chuyện, cùng Hoàng Nhuận quan hệ mật thiết Hoàng Tuyên không nhìn nổi, hạ thấp giọng mang theo tức giận nói rằng, Lục Hoàng Huynh đây là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn cho ta bắt ca kế tục ra khiếu sao? Triệu Hoàng Chiêu nghe vậy khẽ mỉm cười, hồi tưởng Hoàng Tuyên nói rằng, cái gì gọi là kế tục ra khiếu? Tám Hoàng đệ thơ, thơ thể tuy quái, nhân ý nhị mười phần, dưới cái nhìn của ta, đó là tả đến vô cùng tốt. Cái gì gọi là ra khiếu? Càng cái gì gọi là kế tục gia khiếu. Thơ bên trong cái kia phân hào hiệp, ý nghĩa cảnh cao, không phải vẫn còn tuổi nhỏ cựu đệ ngươi có thể lý giải. Thấy Triệu Hoàng Chiêu không phải vì bỏ đá xuống giếng, Hoàng Tuyên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là đối với vị này Lục ca lời giải thích, hắn nhưng có chút không chú ý, tâm trạng âm thầm cô, chăng cái gì chăng, ngươi Triệu Hoàng Chiêu cũng là chỉ lớn hơn so với ta 5 tuổi thôi. Triệu Hoàng Chiêu, để điện bên trong đại học sĩ vì đó sững sờ. Liền ngay cả đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti cũng cảm thấy kinh ngạc. Triệu Nguyên Ti phất tay một cái gọi điện bên trong mọi người bình thân, sau đó vẻ mặt hỏi, Hoàng Chiêu, ngươi ngôn ngươi bát đệ quái thơ tả đến thật. Không phải được, là vô cùng tốt. Triệu Hoàng Chiêu rung đùi đắc ý bình luận nói, Phụ Hoàng nói vậy là vì là cái kia câu cuối cùng mà nổi giận, nhưng mà ở Hoàng Nhi xem ra, cái kia thủ quái thơ câu cuối cùng, nhưng là thông thiên điểm tình chi bút. Bất kể là câu kia thế nhân đều nói Hoàng tử được. Nhưng mà hoàng tử cũng không chịu nổi, vẫn là con thứ chưa lên ta đã lên, con thứ đã ngủ ta không ngủ, đều không kịp câu cuối cùng ha ha, theo hắn đi thôi. Đặc biệt là cái kia ha ha, hai chữ, quả thực là thần lai chí bút, tác phẩm của thần, hàm ý siêu phàm, dư vị vô cùng, tuy ngàn vạn tử cũng khó có thể nói tận này ha ha, hai chữ bao hàm hàm ý. Nhìn Triệu Hoàng Chiêu cái kia say xưa dư vị vẻ mặt, cả điện đại học sĩ vì đó yên lặng. Liền ngay cả mới vừa rồi còn bởi vì câu thơ này mà tức giận đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti cũng không khỏi mà tinh tế thưởng thức lên. Phải biết Triệu Hoàng Chiêu vậy cũng là trời sinh kỳ lân, tuy tuổi còn trẻ nhiên trong lồng ngực tài học nhưng không giả với những kia đại học sĩ, hắn viết những kia thơ tử, bị được kẻ sĩ tôn sùng, liền ngay cả hôm nay đã cô giới trí thức học lão, Nguyên Hàn Lâm viện thái sử lệnh Vương Lâm Tông cũng kinh ngạc thốt lên, người lại có sinh nhi chi chi giả ư. Bất luận cái này nghe đồn có hay không có khuyết đại chỗ, không thể phủ nhận. Hoàng Sáu Triệu Hoàng Chiêu được khen là trần đều đòn rông kiệt xuất nhất mới sĩ, ở kẻ sĩ bên trong tiếng tăm vượt xa còn lại mấy vị hoàng tử, mặc dù là Hàn Lâm Viện những kia đại học sĩ môn, cũng không dám nói rằng có đầy đủ tư cách đảm nhiệm vị này kỳ lân giảng sư. Mà đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti cũng chính bởi vì vậy sáng suốt mà đối với hắn đặc biệt thương yêu, bằng không, lấy Triệu Hoàng Chiêu năm nay đã 18 tuổi, sớm là có thể lấy trông lích phủ, nơi nào vẫn cần ở lại trong cung. Đại ngụy thiên tử sở dĩ lưu đứa con trai này ở trong cung, đơn giản chính là không nỡ hắn rời đi bên người thôi. Khoan hay nói, đi ngang qua Triệu Hoàng Chiêu vị này kỳ lân phân tích sau, Triệu Nguyên Ti lần thứ hai thưởng thức cái kia thủ quái thơ, vẫn đúng là cảm ngộ đến mấy phần hào hiệp hàm ý chính như Hoàng Chiêu nói, cái kia ha ha, hai chữ,
bỏ qua một bên cái kia một tia trào phúng ý vị không nói chuyện, thật là có loại tuy ngàn vạn ngôn nhưng không đủ để nói minh, ý cảnh. Vốn là Triệu Nguyên Ti cảm thấy này thủ quái thơ thông thiên cũng chỉ có câu kia con thứ chưa lên ta đã lên, con thứ đã ngủ ta không ngủ, xuất sắc nhất, nhưng bây giờ cảm giác mà, câu nói này vẫn đúng là không sánh được cái kia ha ha, hai chữ. Đương nhiên, cũng không biết tất cả mọi người đều tán thành vị này sáu điện hạ lời giải thích, càng nhiều người nhưng là không phản đối, tỉ như những kia vị đại học sĩ, bọn họ sẽ không có cảm thấy cái kia bài thơ có cái gì đặc sắc, thông thiên thơ thể quái dị, trên dưới cũ cũng không thế nào áp vận. Mỗi câu số lượng từ càng là kỳ quái, có 4 chữ, có 6 cái tự, có 7 chữ, toàn bộ một lung ta lung tung, dám chó không kêu. Nhưng bọn họ cũng không có lắm miệng rông dài cái gì, khả năng dưới cái nhìn của bọn họ, Triệu Hoàng Chiêu chỉ là vì giảng hòa mà thôi. Dù sao Triệu Hoàng Nhuận này thủ quái thơ nhưng là để thiên tử giận tí mặt, bây giờ nếu có thể bỏ qua đi không đề cập tới, ai sẽ ngốc phải đến tích cực. Đối với này, Triệu Hoàng Chiêu cũng chỉ có thể lắc đầu một cái, hắn chỉ có thể nói. Là những người này cảnh giới không đủ, không cách nào lĩnh hội hắn tám hoàng đệ thơ bên trong cao thâm khó dò. Vừa cẩn thận từng ly từng tí một mà đem tờ giấy kia gấp gọn lại thu vào trong tay áo, Triệu Hoàng Chiêu vừa suy nghĩ lúc nào đi bái phỏng một thoáng vị kia bắt đệ, mặc kệ người khác định thế nào, nhưng loại này mới mẻ độc đáo thơ thể cũng thật là để hắn khá cảm thấy hứng thú. Một thủ, văn nước điện loạn phú, gây nên sao động, liền như vậy bị Triệu Hoàng Chiêu bỏ qua, điện bên trong mọi người chỉ khi, làm, chưa từng xảy ra. Nhưng bởi vì chuyện này, Triệu Nguyên Ti cũng từ từ đối với mình cái kia con trai thứ 8 Triệu Hoàng Nhuận sản sinh hứng thú. Hắn bỗng nhiên muốn nhìn một chút Triệu Hoàng Nhuận, quốc phú luận, nhìn đến tột cùng này thứ 8 thật phụ thật giống hắn thương yêu nhất nhi tử Triệu Hoàng Chiêu nói như vậy kiệt xuất. Bất quá, hắn cũng không dám lại khiến người ta niệm, miễn cho tái xuất cái gì sự cố. Liền, đại ngụy thiên tử dựa vào nghiệm thu mấy vị Hoàng Nhi mới học thành quả tiện lợi, từ từ đi tới 8 Hoàng Nhuận tấm kia thi án trước. Giả vờ không để ý chút nào tiện tay đem mặt trên mặt khác một tờ giấy nắm lên. Có thể vẹn vẹn chỉ nhìn lướt qua, vị này đại ngụy thiên tử liền nhíu mày. Lần này có thể không liên quan tả đến được, hoặc tả không được vấn đề, nguyên nhân là tám hoàng nhuận bản này, quốc phú luận, thực sự cũng quá đơn giản, thông thiên chỉ có 4 chữ, dân phú quốc cường. Quả thực chính là qua loa tác phẩm. Dám cho không kêu ngọn ý. Triệu Nguyên Ti khí không nhịn được lẩm bẩm một câu. Thầm nghĩ trong lòng chính mình thương yêu nhất Hoàng Nhi Triệu Hoàng Chiêu quá nửa là nhìn nhầm, cái này tám hoàng nhuận nào giống là cái gì có tài học người. Rõ ràng chính là một cái người ngu ngốc. Nhưng là khi, làm, Triệu Nguyên Ti thở phì phò chuẩn bị đem tám hoàng nhuận ném ra sau đầu, đi nghiệm thu còn lại vài tên hoàng tử bài thi thì, hắn bỗng nhiên dường như ý thức được cái gì, cầm lấy tờ giấy kia vừa cẩn thận xem lên. Dân phú quốc cường. Nhìn kỹ mấy lần, đại ngụy thiên tử sửng sốt. Phải biết. Thế tục phổ biến tục ngữ là quốc phú dân cường, mà tám hoàng nhuận viết nhưng là dân phú quốc cường, tuy rằng nhìn qua vẹn vẹn chỉ là đổi hai chữ trình tự, nhưng trong đó hàm ý, nhưng bởi vậy trở nên tuyệt nhiên không giống. Nhưng hắn không có sâu hơn cứu xuống, vừa thấp giọng nói thầm dám cho không kêu, lấy này lẫn lộn điện bên trong những người còn lại tầm mắt, vừa lặng lẽ đem tờ giấy kia thu được ống tay bên trong. Bởi vì cái kia 4 chữ, can hệ rất lớn. Điện bên trong mọi người đại thể đều bởi vì đại ngụy thiên tử câu kia dăm cho không kêu mà trong lòng cười thầm, cho rằng vị kia tám hoàng tử hoàng nhuận lại viết cái gì ra khiếu văn chương, lại rất ít có người chú ý tới Triệu Nguyên Ti đem tờ giấy kia thu được long bảo ống tay bên trong cái kia cử động, tỉ như hoàng con thư ung vương, hoàng dự, hoàng ba con trai tương vương, hoàng cảnh, cùng với hoàng sáu kỳ lân, hoàng chiêu. Không thể không nói, ở xem qua hoàng nhuận câu kia dân phú quốc cường, sau khi, còn lại hoàng tử, quốc phú luận. Liền để đại ngụy thiên tử cảm giác thấy hơi vô vị, bất kể là đúng quy đúng cụ thánh nhân học thuyết, vẫn tương đối bá đạo lấy vũ cường quốc chi sách, cũng hoặc là nhằm vào triều đình chính sách lợi và hại luận, dù cho tả đến lại đặc sắc, cũng làm cho đại ngụy thiên tử có loại cách ngoa nạo dương cảm giác. Mà tối chịu đến Triệu Nguyên Ti sùng ái sáu hoàng triều, hắn viết cường quốc luận cũng xuất sắc nhất, nhất châm kiến huyết địa điểm bình triều đình các loại chính sách lợi và hại chỗ. Nhưng dù cho như thế, cũng không ngăn nổi tám hoàng nhuận cái kia vẹn vẹn 4 chữ văn chương. Đương nhiên, dù vậy, trận này Hoàng thí Triệu Nguyên Ti vẫn là khâm điểm 6 Hoàng Chiêu văn chương xuất sắc nhất, gọi các hoàng tử cùng với đại học sĩ môn lẫn nhau truyền đọc. Dù sao 8 Hoàng nhuận cái kia 4 chữ, cường quốc luận, Triệu Nguyên Ti cảm thấy cũng không thích hợp nói ra. Nhưng có một chút đại ngụy thiên tử đã xác định, vậy thì là, hắn thứ 8 Hoàng nhuận, lại như 6 Hoàng Chiêu nói như vậy, thật có kỳ tài. Hoàng thí xong xuôi, đại ngụy thiên tử ban thưởng văn chương đặc sắc mấy vị hoàng tử. Đồng thời cũng ban thưởng giáo sư bọn họ học thức tông học đại học sĩ môn, sau đó, Triệu Nguyên Ti liền để bọn họ lần lượt lui ra. Ngồi ở văn đức điện Long Y Liễu, bên người chỉ đại thái giám Đồng Hiến ở bên hầu hạ, vào lúc này, Triệu Nguyên Ti lại không nhịn được lấy ra tờ giấy kia, tập trung tinh thần mà nhìn trên giấy viết dân phú quốc cường, bốn chữ. Cũng không biết trải qua bao lâu, đại thái giám Đồng Hiến ở bên nhỏ giọng nhắc nhở, bệ hạ, canh giờ đến, nên di giá Thủy Cùng Điện. A đại ngụy thiên tử gật gật đầu. Thủy Cùng Điện, là đại ngụy thiên tử xử lý triều chính, phê duyệt tấu chương cung điện, lấy không làm gì mà cai trị tâm ý. Đại khái là đại ngụy sơ đại hoàng đế hy vọng con cháu của chính mình cái gì cũng không làm, này đại ngụy cũng là thái thái bình bình, bởi vậy đem đại ngụy thiên tử xử lý quốc chính cung điện mệnh danh là Thủy Cùng Điện. Có thể trên thực tế, các đời đại ngụy thiên tử, chỉ cần là hiền minh hiểu rõ quân vương, không có chỗ nào mà không phải là ở này Thủy Cùng Điện bên trong hầu như mệt đến thổ huyết, cho nên nói danh tự này kỳ thực rất trào phúng. Khi, làm, đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti di giá Thủy Cùng Điện thì... Điện bên trong đã có 3 tên thần tử ở trong điện hỗ trợ phê duyệt tấu chương. 3 vị này thần tử phân biệt là Nam Cao Lục Tuần Trung Thư Lệnh Hà Tương Tự, Chính Trực Tráng Niên Trung Thư Tả Thừa Lận Ngọc Dương, cùng với Trung Thư Hữu Thừa Ngu Tử Khải. 3 vị này là hiệp trợ Đại Ngụy Thiên Tử phê duyệt tấu chương Trung Thư tỉnh quan chức, cũng không thuộc về điện thần, có thể lý giải vì là Đại Ngụy Thiên Tử tư nhân phụ tá, tuy rằng chức quyền không sánh bằng những kia thượng thư a, tướng quân a, thế nhưng địa vị cao cả, dù sao đây là Trung Thư tỉnh quan chức. Là đại ngụy thiên tử bên trong triều thần, rất nhiều then chốt, cần suy nghĩ sâu sắc chính sách, đại ngụy thiên tử đại thể đều là cùng mấy vị này bên trong triều thần. Cùng thương nghị ra kết luận. Đương nhiên, một ít dính đến lục bộ chính vụ, đại ngụy thiên tử cũng sẽ triệu tập lục bộ thượng thư cùng tham gia bên trong triều. Cho tới mỗi ngày lâm triều, cái kia kỳ thực là các bộ thượng thư hướng về đại ngụy thiên tử cùng với những đồng liêu khác báo cáo bọn họ công tác tình huống làm theo phép, hoặc là xuất phát từ một loại nào đó chính trị cần làm tú. Chân chính có thể quyết định đại ngụy quốc sách hội nghị, là đại ngụy thiên tử thiết lập tại Thủy Cùng Điện bên trong hướng. Bởi vì bên trong hướng địa vị cao cả, bởi vậy đệ trình tới đây tấu chương, trên căn bản đều là liên quan đến toàn bộ đại ngụy xã tắc đại sự, nói thí dụ như biên cảnh thủ tướng bị địch quốc quấy rầy, nuốt không trôi cơn giận này muốn đánh trở lại, loại này sẽ bước lên hai nước binh họa đại sự, liền không phải bộ binh có thể làm được chủ. Tên kia biên cảnh thủ tướng tấu chương sẽ bị đệ trình đến Trung Thư tỉnh. Cũng chính là này Thủy Cùng Điện, do đại ngụy thiên tử tự mình định đoạt. Thiên tử nói đánh, vậy thì đánh, thiên tử nói không đánh, vị kia thủ tướng liền chỉ có thể nhịn dưới cơn giận này. Cho tới như cái gì giúp nạn thiên thai phát thóc, loại này hết sức khẩn cấp sự là sẽ không đệ trình đến Thủy Cùng Điện, thượng thư tiết kiệm được hộ bộ sẽ tự mình xử lý chuyện này, hộ bộ quan chức sẽ ở nhận được quan địa phương khẩn cấp công văn sau lúc này hạ lệnh triệu tập lương thực giúp nạn thiên thai, bằng không nếu như liền chuyện như vậy đều phải trải qua lâm triều hoặc bên trong triều. Những kia nạn dân môn sớm chết đói. Cho nên nói, ở Thủy Cùng Điện bên trong vị trí lý chính vụ, trên căn bản đều là những kia không thế nào khẩn cấp, thế nhưng là liên quan đến đại ngụy tương lai một quãng thời gian rất dài quốc lực thịnh suy đại sự, tức quốc sách. Tỷ như mở đào sông, kiến tạo hoàng lăng, tăng giảm thuế má, hoặc là cùng Hán Quốc kiến giao, kết minh loại hình sự. Đương nhiên, ngoài ra, Trung Thư tỉnh còn phải hiệp trợ đại ngụy thiên tử giám sát Thượng Thư tỉnh lục bộ công tác tình huống, đem lục bộ hiện đưa tới một ít gần đây xử lý sự kiện. Từng cái phê duyệt. Nếu có sơ hở cùng không đủ, thì lại khiển về các bộ, để bọn họ lập tức sửa chữa, thế nào cũng phải tới nói chính là có sai cải chính, không thì lại ra nỗ lực. Đừng xem vẹn vẹn chỉ là một cái cuối cùng phê duyệt bước đi, nhưng trên thực tế lượng công việc rất lớn, mặc dù là có Trung Thư tỉnh quan chức hiệp trợ, các đời đại ngụy thiên tử cũng là hầu như mệt đến thổ huyết, phảng phất mỗi ngày chính là không ngừng mà xem đủ loại tấu chương, thẩm tra các bộ công tác tình huống. Dòng dã 6 cái bộ công tác tình huống. Liên quan đến toàn bộ đại ngụy, mỗi ngày hầu như đều muốn hướng về Trung Thư tỉnh đệ trình mấy trăm nói tấu chương, cũng khó trách đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti 14-12 tuổi cũng đã tóc mai điểm bạc. Bệ hạ, thấy đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti đi vào Thủy Cùng Điện, chính đang phê duyệt tấu chương Trung Thư Lệnh Hà Tương Tự, Trung Thư Tả Thừa Lận Ngọc Dương, cùng với Trung Thư Hữu Thừa Ngu Tử Khải ba người liền vội vàng đứng lên lễ bái. Miễn lễ. Triệu Nguyên Ti phất phất tay, cố tự đi tới chính mình tấm kia long án sau ngồi xuống. Lúc này, điện bên trong ba vị trung thư tỉnh đại thần đã đem một ít khá là mẫn cảm tấu chương đều đặt đến long án trên, một loa, trồng địa cực cao, qua loa một mấy đại khái cũng có mấy chục bản. Cái này cũng chưa hết, bởi vì ở đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti phê duyệt chương chết trong quá trình, thượng thư tỉnh lục bộ lục tục phái người đem chương mới nhất chết đưa đến Thủy Cùng Điện, mà ba vị này trung thư tỉnh đại thần ở sơ thẩm sau lấy ra trong đó khá là mẫn cảm, đưa chúng nó đệ trình đến đại ngụy thiên tử long án trên. Đây là một cái vòng đi vòng lại tuần hoàn, mặc dù là như Triệu Nguyên Ti như vậy hiển minh quân vương, cũng không khả năng sẽ có đem long án trên tấu chương toàn bộ xử lý cho tới khi nào xong. nếu sẽ có một ngày Long Án trên thật sự đã không còn tấu chương, vậy thì mang ý nghĩa Đại Ngụy sắp vong quốc. Như vậy quá 2-3 canh giờ, Triệu Nguyên Ti Long Án trên chương chết càng chưa thấy ít đi. Nhìn Long Án trên cái kia một loa loa chương chết, Đại Ngụy thiên tử biểu lộ cảm xúc thở dài, thế nhân đều nói thiên tử được, há biết thiên tử cũng khó cong. Ba vị trung thư tỉnh đại thần nghe vậy dừng bút trong tay, không hẹn mà cùng nhìn phía Triệu Nguyên Ti, dồn dập khen. Câu hay
a,
bệ hạ. Triệu Nguyên Ti vuốt trong râu, trầm tư một phen lại ngâm nói, Bách Liêu chưa lên chấm trước tiến lên, u đọc sách, vê đút. Vô cản sủ. Con, Bách Liêu đã ngủ chấm không ngủ. Không bằng lũng hữu giàu có ông, ngày càng cao trượng năm còn khoác bị. Ba vị trung thư tỉnh đại thần nghe vậy thay đổi sắc mặt, dù sao Triệu Nguyên Ti bài thơ này đã không thể dùng tốt và không tốt đến cân nhắc. Ba người dồn dập cách tịch lễ bái, trong miệng hô to, bệ hạ thánh minh chi chủ, ta Đại Ngụy có bệ hạ ở, thật là hồng đồ vận nước. Đại Ngụy chi phúc, xã tắc chi phúc, vạn dân chi phúc. Các ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên, châm chính là phát cầu nhỏ mà thôi. Triệu Nguyên Ti phất tay một cái xin mời ba vị trung thư tỉnh đại thần đứng dậy, kỳ thực vào lúc này trong lòng hắn cũng cao hứng, dù sao hắn chỉ là đem tám hoàng nhuận thơ hơi làm cải biến, cũng thêm hai câu, liền vui sướng phát tiết ra mười mấy năm qua buồn khổ. Hôm nay bệ hạ đối với thơ tựa hồ hứng thú rất cao a. Trung thư lệnh Hà Tương tự loát râu bạc cười nói. Tuy rằng hắn cảm giác cái kêu bài thơ thơ thể cũng không phải là xuất từ kinh thi, nhưng thấy thiên tử rất vui vẻ, hắn đương nhiên sẽ không lắm miệng. Nơi nào, chấm cũng chính là. Triệu Nguyên Ti đang muốn nói hắn chỉ là nghe xong tám hoàng nhuận quái thơ biểu lộ cảm xúc, đồng nhiên trong lòng hơi động, từ trong tay háo lấy ra hoàng nhuận viết dân phú quốc cường, tờ giấy kia, chiêu ba vị trung thư tỉnh đại thần đến bên người, hỏi, ba vị ái khanh, các ngươi cảm thấy câu nói này làm sao? Ba vị trung thư tỉnh đại thần tò mò đi tới Long Án trước, ló đầu liếc mắt nhìn Long Án trên tờ giấy kia. Dân phú. Quốc cường. Nhất thời, ba tên trung thư tỉnh đại thần hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hơi có chút biến hóa. Bọn họ ngươi nhìn một cái ta xem một chút ngươi, cũng không ai dám mạo phạm mở miệng. Chỉ là bốn chữ, nhưng có bực này uy lực, càng khiến ba vị trung thư tỉnh đại thần hủy mạc nôn thâm. Chương 3, chơi diều. Dân phú quốc mạnh, cùng quốc phú dân cường, hai người này từ nhìn như tiếp cận, nhưng trên thực tế, hai người có thiên nhượng giống như khác biệt. Đầu tiên nói quốc phú dân cường, đây mới là hiện nay Đại Ngụy phổ biến truyền lưu từ ngữ, nó lấy quốc làm gốc, cường điệu đem quốc định nghĩa đặt tại dân trước, mà quốc lại là ra sao tồn tại đây. Quốc chính là xã tắc, chính là cơ thị Triệu Tính hoàng tộc tổ tông cơ nghiệp, cái gọi là thiên tử cùng quốc không ở riêng, ở Đại Ngụy, thiên tử chính là quốc, quốc là Đại Ngụy thiên tử quốc. Câu nói này phù hợp hiện nay Đại Ngụy tình hình đất nước, lấy quốc làm gốc, trung quân ái quốc. Mà dân phú quốc cường câu nói này, vừa vặn cùng trước một câu đi ngược lại. Tuy rằng từ mặt chữ lý giải là, bách tính yên ổn giàu có, quốc gia liền có thể cường thịnh, có thể vấn đề ở chỗ, nó đem dân đặt tại vị trí đầu não, đặt tại Đại Ngụy xã tắc, Đại Ngụy thiên tử trước, chân chính hàm ý chính là lấy dân làm gốc. Nay liên dính đến chính trị ý chí, phải biết thiên hạ ngày nay mặc kệ là Đại Ngụy vẫn là những quốc gia khác, quốc thể đều là lấy quốc làm gốc, quốc gia cùng thiên tử hai người là đặt tại vị trí đầu não, cũng chính là nho ra để xướng chung. Mà dân phú quốc cường câu nói này nhưng đem quốc thể định nghĩa vì là lấy dân làm gốc, đem dân sinh đặt ở hoàng quyền trước, đây là cùng hoàng quyền thống trị tư tưởng hướng về tả, nói cách khác, câu nói này ở hiện nay Đại Ngụy phạm vào chính trị tư tưởng trên sai lầm. Không chút nào khuyết đại nói, may mà đưa ra câu nói này người là Đại Ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti thứ 8 Triệu Hoàng Luận, bằng không nếu là một tên phổ thông kẻ sĩ đưa ra câu nói này, đó là có thể không được. Chính là bởi vì như vậy, Trung thư lệnh Hà Tương tự. Trung thư Tả Thừa Lận Ngọc Dương, cùng với Trung thư Hữu Thừa Ngu Tử Khải, ba vị này Trung thư tỉnh quan chức cũng không dám vọng ngôn, ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi, một bộ hủy mạc ngôn thâm răng rớp. Hay là trong lòng bọn họ còn đang suy đoán câu nói này có thể hay không xuất từ một cái nào đó vừa đặt chân hoạn lộ tuổi trẻ kẻ sĩ khẩu, bởi vì chỉ có những kia mới ra đời, đầy ngập nhiệt huyết kẻ sĩ, mới sẽ bởi vì tuổi trẻ quan hệ, tiêu căng khó thuần không nhìn cao cao tại thượng hoàng quyền. Ở tối cơ sở bách tính đặt ở vị trí đầu não, mãi đến tận một số năm qua đi, ở quan trường sờ soạn lần mò, bọn họ mới sẽ từ từ lĩnh ngộ được, bọn họ những quan viên này tồn tại ý nghĩa, vẫn chưa là vì cho bách tính nhu phúc, mà là hiệp trợ hoàng quyền đến thống trị quốc gia này bách tính. Chính là bởi vì rõ ràng hiểu ra tất cả những thứ này, bởi vậy ba vị trung thư tỉnh đại thần cũng không ai dám mở miệng. Thế này, Lão Thái giám Đồng Hiến thấp giọng nhắc nhở Triệu Nguyên Ti nói, bệ hạ, nếu là không nói ra thật tình. E sợ ba vị đại nhân không dám nói tỉ mỉ việc này a. Thấy Đồng Hiến lúc nói chuyện giọng nói nhẹ nhàng, Trung thư lệnh Hà Tương tự trong lòng hơi động, nghĩ thầm nếu thật sự là xuất từ cái nào ngông cuồng sĩ tử chi khẩu, Đồng Hiến ngựa khí chắc chắn sẽ không như vậy ung dung. Đây chính là một chiếc chỉ lộ ngọn đèn sáng a. Bất quá nên hỏi, Hà Tương tự hay là muốn hỏi, cả gan xin hỏi bệ hạ, không biết câu nói này xuất từ người phương nào chi khẩu. Kỳ thực Đại Ngụy Thiên Tử cũng rõ ràng trong đó đạo lý, chỉ là hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả hắn tín nhiệm nhất ba vị trung thư tỉnh đại thần đều đối với này hủy mạc ngôn thâm thôi. Hắn cười giải thích, chính là châm thứ 8 Hoàng Nhuận nói. Vừa nghe là Hoàng tử nói tới, ba vị trung thư tỉnh đại thần như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm nếu là Hoàng tử đề, cái kia câu nói này liền không cái gì vấn đề chính trị. Ba vị đại thần vẻ mặt Đại Ngụy Thiên Tử đều nhìn ở trong mắt, cười mắng, chấm bất quá là thuận miệng hỏi một chút, xem các ngươi, từng cái nhát gan. Hà Tương tự, thiệt thòi ngươi còn so với chấm lớn tuổi 20 năm. Trung thư lệnh Hà Tương tự nghe vậy không để ý chút nào, hấp háy mắt hài hước nói rằng, thường nói, người hoặc càng lão, lá gan càng nhỏ, lão thần qua tuổi lục tuần, lá gan này à, hãy cùng hạt gạo tự, nơi nào còn chống lại kinh hãi a bệ hạ không biết, lão thần vừa mới này trong lòng a, nhưng là ầm ầm nhảy lên a. Đại Ngụy Thiên Tử sau khi nghe xong cười ha ha, ngươi này lão vật, ngươi khi còn trẻ nhưng là gan to bằng trời chủ a, chấm mới không tin. Quân Thần Nhạc rung rung trêu ghẹo, nói, bọn họ lại sẽ đề tài chuyển đến dân phú quốc cường câu nói này trên, lần này ba vị trung thư tỉnh đại thần sẽ không có cái gì lo lắng. Dồn dập triển khai thảo luận. Trung thư Tả Thừa Lận Ngọc Dương trước tiên nói, phiết trừ những khác không nói chuyện, thần cho rằng, tám điện hạ nói dân phú quốc cường, xác thực là một cái cường quốc cường dân chi sách. Một cái quốc gia cường thịnh, đầu tiên đến xem quân vũ, tức quân đội vũ lực. Mà quân đội vũ lực làm sao đánh giá đây? Vừa nhìn sĩ tốt huấn luyện, hai xem quân bị. Các đời ta Đại Ngụy quân bị, đều háo tư to lớn, số tiền kia đến từ chính nơi nào? Thuế má vậy. Mà thuế má, thì lại lấy chi với dân? Nếu là dân gian giàu có, thu thuế tự nhiên thông thuận, quốc khố cũng là dồi dào, tự nhiên có thể cầm được ra một khoản tiền lớn chống đỡ quân đội. Phản chi, nếu là dân gian bách tính liền cơm đều ăn không nổi, làm sao giao được với thu thuế? Nếu như không có thuế má, quốc khố gian nan, hộ bộ làm sao đến tiền dưỡng quân? Đại Ngụy Thiên Tử rất tán thành, thu thuế là quốc gia căn bản, đây là mọi người đều biết sự. Nhưng như thế nào để bách tính trở nên giàu có đây? Trung thư Hữu Thừa Ngu Tử Khải nghiêm túc đưa ra một hạng phương lược, trọng thương. Đại Ngụy Thiên Tử cau mày không nói. Cái gọi là trọng thương, ý tứ chính là đại lực chống đỡ quốc nội bách tính phát triển thương mại, cổ vũ bọn họ đem bản địa đặc sản bán được những nơi khác, kiếm lấy chênh lệch giá. Có thể vấn đề là, lấy thương kiếm tiền con đường này các đời bị các nơi phú hào quyền quý nắm giữ. Nếu là Triệu Nguyên Ti đại lực chống đỡ dân gian phát triển thương mại, không thể nghi ngờ sẽ tổn hại đến những phú hào kia quyền quý lợi ích. Mà phú hào bình thường quyền quý sau lưng, hầu như đều là quý tộc công khanh, thậm chí là hoàng thất thân vương, cũng chính là thượng lưu giai tầng, trong thời gian này dính đến các loại vấn đề, quan hệ, rắc rối phức tạp, không phải đơn giản đưa ra một cái trọng thương quốc sách liền có thể giải quyết. Tựa hồ là nhìn ra Thiên Tử trong lòng lo lắng, Ngu Tử Khải thấp giọng nói rằng, ta Đại Ngụy của cải tổng cộng cũng là như vậy chút. Này nhiều đối phương quả, đây là thiên lý. Thần cho rằng, mấu chốt của vấn đề cũng không ở chỗ của cải nhiều ít, mà ở chỗ những của cải này đến tột cùng bị tác dụng nơi nào. Cái gọi là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Có người, thân không giới đốn chi lương, có thể có người, nhưng có thể với thanh lâu quăng kim và lạng. Khẩn. Trung thư lệnh Hà Tương tự một tiếng ho khan đánh gãy Ngu Tử Khải quá mức cấp tiến ngôn ngữ, dù sao Ngu Tử Khải lời nói này, nhằm vào vừa vặn chính là Đại Ngụy quốc nội quyền quý giai tầng. Ngu Tử Khải liếc mắt nhìn Hà Tương tự, cũng ý thức được chính mình nói lỡ, bất mãn không hề tiếp tục nói. Từ bên, Lận Ngọc Dương thấy đề tài có chút trầm trọng, bận bịu làm bổ cứu, cười nói, Ngu đại nhân quá mức hạ đời, ngày đó cái kia công tử nhà giàu quăng vạn kim bác giai nhân nở nụ cười, nhất thời còn dẫn vì là giai thoại, không muốn ở Ngu đại nhân trong miệng, nhưng là không chịu được như thế. Hừ. Trung thư Hữu Thừa Ngu Tử Khải khinh rên một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Đại Ngụy Thiên Tử yên lặng mà nghe. Trên thực tế Ngu Tử Khải nói tới sự, hắn cũng có nghe thấy, thế nhưng nhà người có tiền công tử tiêu xài gia tài, chuyện như vậy có thể bất quy Đại Ngụy Thiên Tử đi quản. Còn nữa, lẽ nào tương tự sự, phát sinh ở hoàng thất dòng họ con cháu trên người còn thiếu sao? Hai năm trước hai cái quận vương thế tử, không phải vì một cái thanh lâu nữ cơ tranh giành tình nhân, mất hết Đại Ngụy cơ thị Triệu Tính hoàng tộc mà sao? Bệ hạ, canh giờ gần đủ rồi, không bằng trước tiên dùng bữa chứ? Bên cạnh, Lão Thái giám Đồng Hiến thấy Đại Ngụy Thiên Tử sắc mặt không tốt, vội vã chuyển hướng đề tài. Á Triệu Nguyên Ti gật gật đầu. Thế này, Đồng Hiến liền phái người phân phó đưa lên đồ ăn. Cứ việc thân là Đại Ngụy Thiên Tử, nhưng mà Triệu Nguyên Ti mỗi ngày đồ ăn nhưng khá là đơn giản, cũng là như vậy mấy món ăn mà thôi. Chỉ có ở trọng đại ngày lễ thời điểm, mới sẽ ở đại điện bài yến, mời tiệc chúng thần tử. Còn lại tháng ngày, Triệu Nguyên Ti trên căn bản đều sẽ sai người đem cơm nước đưa đến Thủy Cùng Điện, bao quát Trung Thư tỉnh ba vị này đại thần cơm nước, sau đó quân thần bốn người ngay khi này Thủy Cùng Điện dùng cơm, cơm nước xong đến sắt vách Thiên Điện tiểu làm nghỉ ngơi, hoặc là liền trực tiếp bắt đầu buổi chiều công tác, kế tục phê duyệt cái kia vĩnh viễn cũng phê không xong chương chiết. Đây chính là đại ngụy thiên tử cùng Trung Thư tỉnh các đại thần mỗi ngày sinh hoạt. Bất quá hôm nay dùng sau khi ăn xong, đại ngụy thiên tử nhưng bắt đầu sinh đừng tâm tư. Đồng Hiến, Hoàng Nhuận được ư? Ở nơi nào? Tám điện hạ. Lao thái giám suy nghĩ một chút, không người trả lời, chính là Văn Chiêu Các. Người nào ở hầu hạ? Hồi bẩm bệ hạ, Văn Chiêu Các bên trong có 20 tên tiểu thái giám phụ trách hầu hạ tám điện hạ sinh hoạt thường ngày cùng điện bên trong thanh lý quét tước công việc. Mặt khác, dòng họ phủ nha có phái 10 tên tông vệ đảm nhiệm tám điện hạ thiếp thân thị vệ, tổng cộng là 30 người quy chế. A đại ngụy thiên tử gật gật đầu. Tuy rằng hoàng tử bên trong có phần được sủng ái cùng không được sủng ái, thế nhưng ở chưa lấy chồng trước, các hoàng tử đãi nộ quy cách là tương đồng, đây là tổ chế. Chấm muốn đi xem. Triệu Nguyên Ti chạm lên, cười đối với Trung Thư tỉnh ba vị đại thần nói rằng, ba vị ái khanh có thể có hứng thú cùng chấm cùng đi. Bởi vì dùng sau khi ăn xong có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, lại thêm ba vị Trung Thư tỉnh đại thần cũng đối với vị kia đưa ra dân phú quốc cường chi từ Hoàng Tám Hoàng Nhuận cảm thấy hiếu kỳ, bởi vậy ở đại ngụy thiên tử câu hỏi sau khi, ba vị bên trong thư đại nhân dồn dập biểu thị tình nguyện cùng đi tới. Liền, đoàn người từ Văn Nước Điện xuất phát, từ từ hướng về tám hoàng tử Hoàng Nhuận tẩm cấp đi đến. Dựa theo đại ngụy tổ chế, hoàng tử chỉ có ở mãn 15 tuổi sau khi, mới có tư cách lấy chồng lích phủ, đồng thời phong vương thụ chức, từ đây ngoại trừ thân thế càng cao quý chút, cùng điện trên đại thần cũng không khác biệt. Mà ở chưa lấy chồng trước, hoàng tử tẩm cấp là thu xếp ở biện kinh trong cung trong vườn hoa, vừa đến nơi đó phong cảnh được, thứ hai cách đông cung cùng với hậu cung đều tương đối gần, thuận tiện liên lạc huynh đệ cảm tình, cũng thuận tiện nhập hậu cung bái kiến từng người nương phi. Cho tới thứ ba mà, cái kia chính là chỗ đó cách biện kinh cung chính điện đại khánh điện khá xa, dù sao đại ngụy tổ chế rõ ràng ghi chú rõ, hoàng tử ở chưa lấy chồng trước, là nghiêm cấm cùng bất kỳ trong triều quan chức tiếp xúc, bất kể là chủ động vẫn bị động, các hoàng tử làm hoàng đế nhi tử, bọn họ chỉ phải cố gắng ở cung học đọc sách học tập như vậy đủ rồi, không cần tiếp xúc những khác. Đáng nhắc tới chính là, xưa nay các hoàng tử tầm các, là cấm chỉ thu xếp cung nữ. Vừa đến là phòng ngừa các hoàng tử quá mức tuổi trẻ liền mất đi đồng dương, ảnh hưởng bình thường phát dục. Thứ hai, là phòng ngừa một số tâm thuật bất chính cung nữ vì leo lên mà câu dẫn trẻ người non dạ hoàng tử. Bởi vậy, chưa lấy chồng hoàng tử, bên cạnh bọn họ người cũng chỉ có thái giám cùng tông phủ phái đi hộ vệ, duy nhất có thể nhìn thấy nữ tính chính là bọn họ mẫu phi. Cho nên nói, hoàng tử sinh hoạt kỳ thực cũng không có thế nhân nào giác tốt như vậy. Đại khái một nén nhang công phu. Đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti liền dẫn Lao Thái giám Đồng Hiến cùng ba vị bên trong thư đại thần đi tới Văn Chiêu Các. Có thể ngẩng đầu nhìn lên thấy tòa này lầu các bảng hiệu, Triệu Nguyên Ti liền nhất thời sửng sốt. Bởi vì trên tấm bảng khắc chữ căn bản là không phải Văn Chiêu Các, mà là Tiêu Giao Các. Không phải Văn Chiêu Các sao? Đại ngụy thiên tử buồn bực nhìn phía dẫn đường Đại Thái giám Đồng Hiến. Kỳ thực vào lúc này Đồng Hiến trong lòng cũng vô cùng buồn bực, tâm nói nơi này rõ ràng chính là Văn Chiêu Các, làm sao biến thành Tiêu Giao Các? Lao nô chưa từng nghe nói trong cung có Tiêu Giao Các a. Đồng Hiến vừa nói như thế, đại ngụy thiên tử cũng cảm giác kỳ quái. Thân là đại ngụy thiên tử, Triệu Nguyên Ti chưa từng nghe nói biện kinh trong cung có cái gì Tiêu Giao Các. Nghĩ tới đây, đại ngụy thiên tử ngoắc ngoắc tay gọi ở ngoài điện hành lang trị thủ lang vệ, hỏi, nơi này nhưng là Văn Chiêu Các. Tên kia lang vệ trước tiên lễ bái đại ngụy thiên tử, sau đó cung kính mà trả lời, hồi bẩm bệ hạ, nơi này chính là Văn Chiêu Các. Vậy này là... Triệu Nguyên Ti nghi hoặc mà chỉ vào Văn Chiêu Các trên bảng hiệu. Chỉ thấy tên kia lang vệ cười khổ một tiếng, ấp a ấp úng nói rằng, bẩm bệ hạ thoại, tám điện hạ hiểm Văn Chiêu Các không êm thai, dặn dò công bộ khắc lại một khối Tiêu Giao Các bảng hiệu đổi. Đại ngụy thiên tử nghe được trực cau mày, tâm nói biện kinh trong cung cung điện lầu các, cái kia đều là trước tiên đại hoàng đế mệnh lệnh, há lại là có thể tự ý thay đổi. Không có quy củ. Triệu Nguyên Ti bất mãn mà hừ một tiếng, phân phó nói, ngươi đi thông báo một tiếng, liền nói chấm đến rồi. Gọi tám hoàng tử đi ra tiếp giá. Cái này. Tên kia lang vệ nghe vậy tỏ rõ vẻ làm khó dễ. Bệ hạ, tám điện hạ không ở các bên trong. A. Triệu Nguyên Ti ngẩn người, chợt đột nhiên tỉnh ngộ nói, hẳn là đi cung học. Hít, hẳn là cũng không ở cung học. A. Lẽ nào là về phía sau cung đến xem hắn mẫu phi. Hôm nay buổi sáng liền đi qua. Vậy hắn đi đâu? Đại ngụy thiên tử càng nghe càng hồ đồ, tâm nói nếu không ở cung học,
cũng không ở phía sau cung nàng mẫu phi nơi, lại không ở nơi này Văn Chiêu các bên trong, đã như vậy, cái kia Triệu Hoàng Nhuận chạy đi đâu? Vừa lúc đó, Đại Ngụy Thiên Tử chợt nghe xa xa truyền đến từng tiếng náo động. Ta thật sự bay lên đến rồi. Điện hạ, ta bay lên đến rồi. Ha 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 ha, mấy người các ngươi kéo được rồi. Yên tâm đi, điện hạ. Đại Ngụy Thiên Tử nhíu mày, trong lòng đến tột cùng là người phương nào lại dám ở trong cung náo động. Hắn theo âm thanh khởi nguồn đi tới, không nghĩ tới đi qua lầu các chỗ rẽ, hắn kinh ngạc trông thấy xa xa cái kia gạch đá xanh lắt thành cung đình trên quảng trường, có một đám người vi cùng nhau cười ha ha. Một người trong đó, rõ ràng chính là sáng nay ở Văn Đức Điện gặp thứ 8, Triệu Hoàng Nhuận. Ngẩng đầu lại nhìn thiên không, Triệu Nguyên Ti lại ngơ ngác phát hiện không trung dĩ nhiên trôi nổi một con quái điểu tự đồ vật, khó mà tin nổi chính là, vật kia dưới đáy còn cột một người, căn cứ trang phục phán đoán, hẳn là tông phủ phái đến một vị hoàng tử bên người tông vệ. Đó là cái gì quái đồ vật, càng có thể khiến người ta bay ở giữa không trung. Đại Ngụy Thiên Tử trong lòng vô cùng kinh ngạc, không chút biến sắc đi tới những người kia phía sau. Triệu Nguyên Ti chú ý tới, con trai của hắn Hoàng Nhuận bên người 9 tên tông vệ, trong tay hợp lực lôi kéo một cái thừng nhỏ, cây này thừng nhỏ vẫn liên tiếp đến giữa bầu trời con kia quái điều trên, u đọc sách, vê đút hổ cản su con, không đi công tác sai, vậy chỉ có thể mang người quái điều hẳn là mượn sức gió mới có thể bay ở giữa không trung. Triệu Nguyên Ti giơ tay ho khan một tiếng. Trước đây, bất kể là Hoàng Tám Triệu Hoàng Nhuận vẫn là hắn những kia tông vệ môn, sự chú ý đều tập trung ở trên trời, không chút nào nhận ra được Đại Ngụy Thiên Tử giờ khắc này liền chạm sau lưng bọn họ. Bây giờ Triệu Nguyên Ti ho khan một tiếng, đứng trên mặt đất lôi kéo dây thừng 9 tên tông vệ trước tiên phản ứng lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Này nhìn lên không quan trọng lắm, khi bọn họ kinh hãi phát hiện Thiên Tử dĩ nhiên sắc mặt không du đứng ở phía sau thì, hầu như sợ đến hồn phi phách tán. Nơi nào còn nhớ được dây kéo, vội vã khấu quỳ lạy. Bái kiến bệ hạ. Lời còn chưa dứt, giữa bầu trời liền truyền đến một tiếng hét thảm. Triệu Nguyên Ti ngẩng đầu nhìn tới, ngạc nhiên nhìn thấy bầu trời con kia quái điểu bởi mất đi dây thừng dẫn dắt, không cách nào lại ở trong gió duy trì ổn định, nhất thời một con tài đi. Nắc, nguy rồi, Mục Thanh muốn rơi xuống, nhanh, mau đi cứu người. Triệu Nguyên Ti con trai thứ 8 Triệu Hoàng Nhuận giờ khắc này cũng không cố trên hướng về phụ hoàng hành lễ. Thất kinh khu vực cái kia 9 tên tông vệ đi cứu người. Mắt thấy đám người này luống cuống tay chân chạy hướng về xa xa, nỗ lực tiếp được cái kia từ giữa không trung một con chồng xuống đến tông vệ, Triệu Nguyên Ti cũng không biết nên nói cái gì. Mà ở Đại Ngụy Thiên Tử phía sau, cái kia 3 vị bên trong thư đại thần cũng là một bộ phảng phất nhìn thấy quỷ vẻ mặt, hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ, nơi này gió lớn, khủng thương long thể, không bằng trước tiên di giá Văn Chiêu Các. Đồng Hiến cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Triệu Nguyên Ti hít một hơi thật sâu, nói cho cái kiêm lịch tử, chấm ở hắn tẩm cắt chờ hắn. Vâng. Chương 4, Linh Động Chi. Một phen náo loạn trò khôi hài qua đi, Đại Ngụy Thiên Tử Triệu Nguyên Ti nghiêm mặt đứng ở Văn Chiêu các bên trong. Ở trên bàn, bày gợi ra cuộc nháo kịch này đồ vật, một con to lớn diều. Mà ở điện các bên trong trống trải nơi, 8 hoàng tử Hoàng Nhuận cùng với hắn 10 tên tông vệ đồng loạt quỳ trên mặt đất, rủ xuống đầu, cũng không ai dám nói chuyện. Đặc biệt là cái kia gọi là Mục Thanh tông vệ, trên đầu còn quấn quít lấy thấm huyết vải trắng. Nghĩ đến là vừa nãy từ giữa không trùng trồng xuống khi đến bị thương, so sánh với đó, còn lại tông vệ tuy rằng có mấy cái trên mặt cũng có hoa thương, nhưng so với vị này ắt phải tốt hơn nhiều. Đúng. Đại Ngụy Thiên Tử nặng nề vỗ xuống bàn, tức giận quát lớn nói, Hoàng Nhuận, ngươi quá làm càng rồi. Đang yên đang lành cung đình, bị ngươi rảo thành ra sao? Ngươi tên kia tông vệ suýt chút nữa liền ngã chết rồi. Còn không phải là bởi vì phụ hoàng ngươi, ngươi nếu không tằng háng một cái. Làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Hoàng Tám Hoàng Nhuận thầm nói. Ngươi nói cái gì? Triệu Nguyên Ti tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt nhi tử dĩ nhiên còn dám mạnh miệng, cất cao giọng điều tức giận quát lớn nói, ý của ngươi là, này đều là chấm không phải. Hoàng Nhi không nói. Thấy nhi tử chịu thua, Triệu Nguyên Ti lúc này mới bỏ qua, lạnh rên một tiếng chính muốn nói chuyện, nhưng lại nghe được nhi tử nhỏ giọng thầm thì, là phụ hoàng tự ngươi nói. Ngươi! Triệu Nguyên Ti khí vì đó nghẹn lời. Bất quá hắn trung quy là một tên hiền minh hiểu rõ thiên tử, cẩn thận ngẫm lại, nếu không là hắn ở những người này sau lưng ho khan một tiếng, tên kia tông vệ cũng sẽ không từ giữa không trung trồng xuống đến, nói cách khác, hắn xác thực có lỗi. Đương nhiên, làm Đại Ngụy Thiên Tử, Triệu Nguyên Ti sẽ không dễ dàng nhận sai, dù sao này liên quan đến Hoàng đế uy nghiêm, cũng không phải là hắn muốn cùng không nghĩ tới quan hệ. Đây là cái gì? Triệu Nguyên Ti chuyển hướng đề tài, chỉ vào trên bàn con kia to lớn diều hỏi. Diều? Lại gọi con diều, bất quá Hoàng Nhi này con diều không phải là dùng giấy, mà là dùng trọng lượng khinh nhưng gió thổi không lọt bố, mà khung xương cũng là dùng rắn chắc gậy trúc dựng,
phi thường rắn chắc. Vừa nhắc tới này con diều, Hoàng Nhuận nhất thời đến rồi hứng thú, thao thao bất tuyệt về phía Đại Ngụy Thiên Tử cùng ba tên bên trong thư đại thần giới thiệu hắn tác phẩm. Đáng tiếc Đại Ngụy Thiên Tử nhưng không phản đối, đồ chơi thôi. Hoàng Nhuận nghe xong có chút không cao hứng, bĩu môi nói rằng, đồ chơi. Dùng nó có thể dễ dàng bay qua cao cao cung tường, phụ hoàng còn cho rằng đây là đồ chơi. Ba tên bên trong thư đại thần nghe vậy hơi biến sắc mặt, vừa nãy bọn họ chỉ là kinh ngạc với này con diều dĩ nhiên có thể để người ta bay đến giữa không trung. Bây giờ nghe vị này tám hoàng tử vừa nói như thế, nhất thời cảnh giác lên, tâm nói thứ này nếu là lưu truyền đi, này có thể không được, nếu như một số tâm thuật bất chính ra hỏa được thứ này, hoàng cung cung tưởng chẳng phải là thùng rông kêu to. Bệ hạ, Trung thư Tả Thừa Lận Ngọc Dương lập tức muốn nhắc nhở Đại Ngụy Thiên Tử. Triệu Nguyên Ti giơ tay ngăn cản hắn, bởi vì hắn cũng đã nghĩ đến, đồng hiến, sau đó ngươi đem vật này cầm lén lút phá hủy, mặt khác, lệnh cưỡng chế hôm nay trị thủ cấm vệ không được truyền ra ngoài việc này. Vâng. Đồng hiến không người đáp. Chờ đã. Triệu Nguyên Ti cau mày nhìn phía nói chuyện Hoàng Nhuận, không vui nói rằng, ngươi muốn nói cái gì? Chỉ thấy Triệu Hoàng Nhuận rỗi ra tay phải của hắn, 42. Cái gì? Đại Ngụy Thiên Tử không có rõ ràng. Này con diều, bỏ ra Hoàng Nhi 42. Triệu Nguyên Ti ngẩn người, này mới phản ứng được, chừng hai mắt khó mà tin nổi chất vấn, ngươi còn dám hỏi chấm đòi tiền. Này con diều bỏ ra Hoàng Nhi 42, phụ Hoàng Như muốn thu đi. Đương nhiên phải trả Hoàng Nhi thành phẩm, lẽ nào phụ hoàng thân là Đại Ngụy Thiên Tử, cũng phải mạnh mẽ lấy cướp đoạt sao? Ngươi! Triệu Nguyên Ti khí tròm dâu trực chiến, hầm hầm nói rằng, đồng hiến, sau đó ngươi từ chấm nội khố lấy 42, trả 8 hoàng tử. Vâng! Đồng hiến loan cong lưng. Ba tên bên trong thư đại thần ở bên nhìn ra trận mắt ngoác mồm, tâm nói vị này 8 hoàng tử lại dám hướng về đương kim thiên tử đòi hỏi con kia diều thành phẩm. Không trách có thể đưa ra dân phú quốc cường câu nói này. Đúng là gan to bằng trời. Ba người bọn họ đối với này nhìn mà than thở, nhưng là Đại Ngụy Thiên Tử trong lòng có thể không dễ chịu, bị con trai của chính mình dùng thoại sỉ nhục không thể không thanh toán 42, điều này làm cho Triệu Nguyên Ti cảm giác có chút bất ức. Lại liên tưởng đến Triệu Hoàng Nhuận đứa con trai này từ trước đến giờ bất hảo, huống hồ hôm nay sáng sớm ở Văn Đức Điện lại như vậy không quý củ, Hoàng Thí đến muộn không nói, còn dám về sớm, Triệu Nguyên Ti cảm thấy nếu không thừa dịp cơ hội cố gắng quản giáo. Này viên hoàng gia cây non không phải trường sai lệch không thể. Nghĩ tới đây, Triệu Nguyên Ti bày ra thân làm cha cái giá, hỏi, Hoàng Nhuận, vào lúc này ngươi phải làm ở cung học, nghe giảng bài học tập mới đúng, tại sao lại ở cung ở ngoài chơi đùa? Há, hồi bẩm phụ hoàng, Hoàng Nhi cảm thấy cung học thật là kẻ nhạt, vì lẽ đó bỏ chạy khóa. Triệu Hoàng Nhuận nói tới rất đàng hoàng trịnh trọng, lẽ thẳng khí hùng, phảng phất vốn nên như vậy. Triệu Nguyên Ti khí vui vẻ, phải biết xưa nay hoàng tử đều phải ở cung học một ít tập. Đây là Đại Ngụy tổ chế, còn lại hoàng tử coi như muốn lười biếng vậy cũng là cớ thân thể không khỏe, có thể người này ngược lại tốt, nói thẳng cung học kẻ nhạt, hắn trốn học. Thật là kẻ nhạt. Ý của ngươi là, cung học bên trong những kia học thức, ngươi không cần lại học. Triệu Nguyên Ti nói lời này dụng ý là muốn nói cho đứa con trai này, ngươi ở học nghiệp trên còn kém xa, không có tư cách nói thật là kẻ nhạt câu nói như thế này. Há liêu Triệu Hoàng Nhuận phủi phiết, chuyện đương nhiên nói rằng, Hoàng Nhi chí hướng lại không phải khi, làm. Hoàng đế, học những món kia làm gì? Lời vừa nói ra, không những Đại Ngụy Thiên Tử Triệu Nguyên Ti há hốc mồm, liền ngay cả ba vị đại học sĩ xuất thân bên trong thư các đại thần cũng há hốc mồm. Phải biết cung học bên trong dạy thụ vậy cũng là các đời văn gia các thánh hiền kinh điển, có thể ở tên này hoàng tử trong miệng, càng thành những món kia. Trung thư Tả Thừa Lận Ngọc Dương không nhịn được mở miệng nói, giáo giả Nghiêu Thuấn, không giáo giả Kiệt, trụ, đọc sách thánh hiền, hành nhân nghĩa sự. Đây là giáo căn bản, thánh hiền di thư căn bản. Tám điện hạ lời ấy, thứ vi thần không dám gật bừa. Đại Ngụy Thiên Tử ngẩn người, vốn là hắn là muốn tự mình quản giáo cái này không nghe lời nhi tử, cũng không định đến Trung thư Tả Thừa Lận Ngọc Dương không cách nào nhịn được Triệu Hoàng Nhuận đối với thánh hiền di thư xem thường, chủ động nhảy ra. Đây chính là chuyện tốt. Phải biết ba vị này bên trong thư đại thần, vậy cũng là đều là uyên bác chi sĩ, có Lận Ngọc Dương hỗ trợ, Đại Ngụy Thiên Tử tự nhiên nhạc thờ ỷ ngẩn Ngọc Dương thành. Có thể chẳng ai nghĩ tới. Vị này tám hoàng tử Hoàng Nhuận nghiêng đầu nhìn Lận Ngọc Dương nửa ngày, đống nhiên cười nói, vị đại nhân này, thứ bổn hoàng không dám gật bừa. Ồ! Lận Ngọc Dương khép cười một tiếng, hỏi, điện hạ muốn cùng vi thần biện luận sao? Vi thần rửa thai lắng nghe. Thấy tám hoàng nhuận dĩ nhiên trực tiếp hướng về Trung thư Tả Thừa hò hét, Đại Ngụy Thiên Tử cũng cảm thấy có chút ý tứ, phất tay một cái gọi Bát Nhi đứng dậy. Hắn muốn nghe một chút, cái này bị đồn đại bất hảo không thể tả hoàng tử, đến tột cùng có thể nói ra cái gì đến. Biện luận không dám, bổn hoàng chỉ là hỏi vị đại nhân này mấy vấn đề mà thôi. Triệu Hoàng Nhuận chạm lên, vỗ vỗ trên đùi Bùi Bẩm, dễ dàng hỏi, Nghiêu Thuấn có thể có sư?
Kiệt, Chu có thể có sư?
Lận Ngọc Dương còn chưa mở miệng, Trung thư Hữu Thừa Ngu Tử Khải trước tiên nhíu nhíu mày, tâm nói, này Lận Ngọc Dương e sợ muốn cống ngầm lật thuyền. Đúng như dự đoán, Lận Ngọc Dương tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, nhíu nhíu mày nói rằng, Kiệt, chủ thân là Nhân Vương đế chủ, tự nhiên có sư giáo, Nghiêu Thuấn chính là thượng cổ thánh hiền, đúng là không nghe nói có ai dạy dỗ. Đã như vậy, vì sao có sư giáo giả phản thành hôn quân, không sư giáo giả nhưng thành thánh vương? Có thể hay không lý giải vì là, giáo, còn không bằng không giáo. Lận Ngọc Dương hơi biến sắc, tâm nói lời này nếu như ngồi vững, người này trốn học với cung học chẳng phải là biến thành có lý. Nghĩ tới đây hắn vội vã mở miệng nói, Nghiêu Thuấn tuy là thánh chủ, nhưng vi thần cho rằng, sợ là cũng có thánh hiền giáo dục. Còn Kiệt, chú cấp độ kia hôn quân, mặc dù có thánh hiền giáo dục, e sợ cũng là vô tâm học nghiệp. Vị đại nhân này đổi giọng cải đến thật nhanh a. Triệu Hoàng Nhuận không có tim không có phổi cười nói. Lận Ngọc Dương nghe vậy không khỏi có chút mặt đỏ, bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp khác. Cứ việc con đường này bị Lận Ngọc Dương cho phá hỏng, nhưng Triệu Hoàng Nhuận trên mặt nhưng không khác thường, kế tục hỏi, buồn hoàng hỏi lại vị đại nhân này, đọc sách thánh hiển, hành nhân nghĩa sự, này sách thánh hiển, người phương nào thư? Tự nhiên là các đời thánh hiền rồi. Lận Ngọc Dương rất kỳ quái vị hoàng tử này làm sao hỏi ra như thế không trình độ vấn đề. Như vậy các đời thánh hiền lại là từ nơi nào học được những kia học thức đây? Tự nhiên là. Nói tới chỗ này, Lận Ngọc Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn rốt cục ý thức được cái vấn đề này cạm bẫy đến tột cùng ở đâu. Xem ra vị đại nhân này đoán được, không sai, bổn hoàng chính là muốn hỏi, ở kho hiệt tạo tự, thánh nhân để thư lại trong lúc đó, cái kia lưu loại kém nhất bản thánh hiền chi thư thánh nhân, hắn đến tột cùng là học thành với người phương nào? Như có lão sư, giáo viên của hắn vừa học với người phương nào? Lận Ngọc Dương không có gì để nói, bởi vì hồi tưởng đến sớm nhất, nhất định sẽ có một vị thánh hiền là không có lão sư, thế nhưng lời này hắn nhưng không thể nói, một khi nói rồi không thể nghi ngờ ở giữa vị này tám hoàng tử cái trọng, ngồi vững giáo cùng không giáo kỳ thực cũng không nhiều lắm khác nhau vai luận. Thứ vi thần tài năng kém cỏi. Trung thư tả thừa Lận Ngọc Dương mặt đỏ tới mang thai bại lui. Đại Ngụy Thiên Tử trong lòng âm thầm kinh ngạc thốt lên, hắn vốn định thông qua Lận Ngọc Dương khẩu huấn giáo vị này bất hảo nhi tử, không nghĩ tới, người này một trận ngụy biện dĩ nhiên trái lại làm khó Lận Ngọc Dương vị này huyền bác chi sĩ. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Đại Ngụy Thiên Tử lại cảm giác thấy hơi cao hứng, dù sao, hắn này bị đồn đại bất hảo không thể tả nhi tử dĩ nhiên có thể làm khó Lận Ngọc Dương, này chẳng phải chứng minh, người này cũng là có thật học thực mới. Đại Ngụy Thiên Tử quay đầu liếc mắt một cái Trung thư Hữu Thừa Ngu Tử Khải. Ngu Tử Khải thấy Lận Ngọc Dương mặt đỏ tới mang thai bại lui, trong lòng buồn cười sau khi, đối với vị này mới có 14 tuổi tám hoàng tử Hoàng Nhuận cũng sản sinh mấy phần hứng thú, bây giờ đến Đại Ngụy Thiên Tử ánh mắt ra hiệu, lúc này đứng dậy, chắp tay cười nói, vi thần Ngu Tử Khải, gặp tám điện hạ. Người cũng là tìm đến cha. Nói đi. Hoàng Nhuận cái kia không thể làm gì ngữ khí để điện bên trong mọi người nghe xong đều cảm giác có chút buồn cười. Nhẫn nhịn cười, Ngu Tử Khải suy nghĩ chốc lát, nhẹ nhàng nói, thánh nhân giáo dục, đọc sách thánh hiển, hành nhân nghĩa sự, chính là người gốc dễ phân, không học dùng cái gì biết trung hiếu lễ nghi, không học dùng cái gì biết nhân nghĩa liêm sỉ, then chốt cũng không phải là giáo cùng không giáo, mà ở chỗ học cùng không học, điện hạ cho rằng hay không. Không bắt được trong lời nói lỗ thủng, ngươi so với vị đại nhân này có trình độ A. Triệu Hoàng Nhuận kinh ngạc nhìn Ngu Tử Khải. Nơi nào, phủi một chút lúng túng Lận Ngọc Dương, Ngu Tử Khải cười híp mắt nhìn trước mắt vị này tám hoàng tử. Chỉ thấy Triệu Hoàng Nhuận suy nghĩ một thoáng, đông nhiên mặt giãn ra cười nói, trước đó hỏi trước vị đại nhân này một vấn đề đi. Mời nói. Nghe nói mấy trăm năm trước, ở ta Đại Ngụy còn chưa kiến quốc trước, ở ngay lúc đó quốc gia, ăn cắp là tội chết. Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém. Không sai, cứ ghi chép xác thực là tội chết. Ngu Tử Khải không rõ vì sao gật gật đầu. U đọc sách, vê đút hổ cản xù con. Như vậy bây giờ ở ta Đại Ngụy đây. Triệu Hoàng Nhuận cười híp mắt hỏi. Ngu Tử Khải nghe được đầu góc mơ hồ, cau mày nói rằng, theo, đệ luật nơi lấy câu hình, coi tình tiết nặng nhẹ khác thêm trừng phạt. Điện hạ hỏi cái này làm cái gì? Vẫn là tuổi trẻ a. Trung thư lệnh Hà Tương Tự vừa nói thầm vừa lắc lắc đầu, hắn biết vị này ngu đại nhân cũng trúng rồi tám hoàng tử Hoàng Nhuận cái trọng. Đúng như dự đoán, Triệu Hoàng Nhuận cười híp mắt hỏi, ta Đại Ngụy hình luật, cùng thời cổ luật pháp quay lưng, này có được hay không lý giải vì là, ta Đại Ngụy tình hình đất nước cũng không thích hợp sử dụng trung điện. Cứ thế mà suy ra, những kia thánh hiền ở hơn mấy trăm ngàn năm trước viết thư, tại sao vị đại nhân này liền cho rằng nhất định thích hợp ta Đại Ngụy đây? Vật đuổi sao rời, thương hải tăng điển, nói không chắc những đạo lý kia đã sớm quá hạn.
Đạo lý này há có quá hạn câu chuyện?
Ngu Tử Khải cau mày hỏi.
Vì sao không có?
Cổ chi vì là quân, Lâm đại sự không quên đại lễ, quân tử không trọng thương, không lần thứ hai thương tổn bị thương kẻ địch, không cầm hai mao, không lùng bắt tóc hoa dâm quân địch lão binh, không lấy ngăn trở ải, không ngăn trở kẻ địch với hiểm ải bên trong thủ thắng, không cổ không được liệt, không chủ động công kích chưa liệt thật trận kẻ địch.
Giờ này ngày này, gọi là binh không nề nổ, âm mưu quỷ kế không chỗ nào không cần.
Vị đại nhân này, ngươi nói đúng không là thế đạo thay đổi, đạo lý này cũng là thay đổi.
Đã như vậy, dùng cái gì vị đại nhân này cảm thấy, mấy trăm năm trước thánh nhân di thư, liền nhất định thích hợp giáo chi với lập tức đây.
Cái này,
Ngu Tử Khải bị bác nói không ra lời.
Hắn biết rõ vị hoàng tử này điện hạ nói đều là ngụy biện, thế nhưng còn không nghĩ ra phản bác.
Nhìn tình cảnh này, đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti nhìn mà than thở.
Chương 5, khuyên học.
Nhìn mà than thở, coi là thật là nhìn mà than thở.
Mắt thấy Trung Thư Tả Thừa Lận Ngọc Dương cùng Trung Thư Hữu Thừa Ngu Tử Khải hai vị này huyền bác chi sĩ dĩ nhiên từng cái bị một cái mới có 14 tuổi lời trẻ con bắt bỏ, đại ngụy thiên tử trong lòng thầm hô, con trai của ta thật là dị mới.
Triệu Nguyên Ti không nhịn được đưa mắt nhìn phía Trung Thư Lệnh Hà tương tự, lúc này đại ngụy thiên tử, nơi nào còn nhớ được để ba vị này bên trong thư đại thần hỗ trợ gian dạy bất hảo nhi tử, hắn càng muốn nhìn hơn xem, chính hắn một kỳ dị nhi tử, có thể không đem Hà tương tự cũng bắt bỏ.
Thật muốn là liền Hà tương tự vị này lao thần đều bắt bỏ, này có thể không mất là một việc chuyện lạ.
Trông thấy thiên tử cái kia có chút nắm chặt ánh mắt, Hà tương tự trong lòng cười khổ một tiếng, hắn đương nhiên rõ ràng đây là thiên tử nổi lên tính trẻ con, thuần túy là muốn xem trò hay, có thể chuyện như vậy sao làm cho thiên tử toàn nguyện.
Đường đường trung thư tỉnh ba vị đại thần, lại bị một vị năm gần 14 ca hoàng tử bác ngoác mồm lẻ lưỡi, này nếu như chuyển đi, thủy cùng điện bên trong thư đại thần mặt nhưng là toàn mất hết.
Vì bên trong thư đại thần bộ mặt, vì mình khuôn mặt già nua này suy nghĩ, Hà tương tự cũng không muốn cống ngầm lật thuyền.
Hắn chậm rãi đi dạo đến tám hoàng tử hoàng nhuận trước mặt, tinh tế đánh giá vị này ngôn hành cử chỉ đều khác thường với còn lại hoàng tử tám điện hạ.
Thực sự là một vị linh động điện hạ a.
Hà tương tự trong lòng cảm khái, vớt râu cười nói, lao thần không hoạt mấy chục năm, khó nói có cái gì có thể giáo điện hạ, như vậy đi, lao thần cho điện hạ kể chuyện xưa.
Mới nói,
đã từng, có người trồng xuống cây giống hai cây, một cây cần với quản lý. Ngoại trừ thụ một bên cỏ dại, tiễn hoa cảnh, trung dài đến nguy nga, thì chi cao ốc, có trụ cột tác dụng, mà một bụi khác thì lại nhân khiếm khuyết quản lý, cảnh tế mà cong, thì lại không thể vì là trụ cột, tiếc vì là tuổi lửa.
Điện hạ muốn vì là trụ cột ư?
Tuổi lửa ư?
Đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti nghe được âm thầm gật đầu.
Há Liêu tám hoàng tử hoàng nhuận nghiêng đầu nhìn Hà tương tự nửa ngày, cũng không trả lời, hắn cũng cười nói, vị lao đại này người, bổn hoàng cũng cho lao đại người kể chuyện xưa làm sao?
Điện hạ mời nói.
Hà tương tự nghe được trong lòng buồn bực.
Chỉ thấy Triệu Hoàng Nhuận hơi một tư, há mồm nói rằng, liền tiếp theo lao đại người cố sự nói tiếp đi.
Nguy nga trụ cột, cuối cùng cũng bị vận chuyển về trong cung, trở thành đại điện chi trụ.
Làm sao còn lại trụ cột chưa đến, đan một trong số đó dễ, cái không thể là cao ốc.
Cái năm trời đông giá rét, này trụ cột chi mục vắng vẻ nằm ngang ở chỉ.
Lại quan công chi thụ, dân bản xứ chặt bỏ làm tuổi lửa, mấy trăm người có thể an độ này trời đông giá rét.
Lão đại người muốn vì là trụ cột ư?
Tuổi lửa ư?
Hà tương tự há miệng, càng không có gì để nói.
Vốn là vô cùng tốt khuyên nhủ hoàng tử ngụ ngôn cố sự, có thể bị Triệu Hoàng Nhuận như thế nhận vài câu sau, cố sự này hàm nghĩa liền hoàn toàn thay đổi.
Đặc biệt là Triệu Hoàng Nhuận còn ở cố sự điểm giữa sáng tỏ một sự thật, một viên nguy nga đại thụ, xác thực có thể trở thành cao ốc trụ cột, có thể vấn đề là, chỉ cần một cái trụ cột, là không đủ để xây lên cao ốc, nếu là không có còn lại trụ cột. Tối đa cũng chỉ có thể cô quạng đang tuyên chỉ.
Khi, làm, trang trí, không dùng được.
Trái lại con ngoài mục, tuy rằng bề ngoài xấu xí, nhưng có thể ở trời đông giá rét cung mấy trăm người sưởi ấm làm cơm, giúp đỡ an độ ngày đông giá rét.
Này đến tột cùng thuộc cao thuộc thấp.
Ha, xem ra khuôn mặt già nua này hôm nay là khó có thể bảo toàn.
Hà tương tự cười khổ lắc lắc đầu.
Tuy rằng điện bên trong mọi người ai cũng rõ ràng tám hoàng tử hoàng nhuận đều là ngụy biện, có thể vấn đề là... Những này ngụy biện hắn nói được mạch lạc rõ ràng, thật là có mấy phần đạo lý.
Vào lúc này, đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti coi là thật là thay đổi sắc mặt, nguyên tưởng rằng chỉ là một trò đùa ý nghĩ, cũng không định đến, hắn này con trai thứ 8 Triệu Hoàng Nhuận, vẫn đúng là bác bỏ ba vị học phú năm xe bên trong thư đại thần, tuy rằng lấy xảo, có thể đây là liền hoàng 6 Triệu Hoàng Chiêu đều chưa từng làm được sự a.
Đại ngụy tổ tông hiển linh a, người này sáng suốt hẳn là có thể sánh ngang Hoàng Chiêu.
Thật là ngàn dặm câu vậy.
Triệu Nguyên Ti trong lòng vui mừng cảm khái, nhưng là trên mặt nhưng không chút nào biểu lộ ra, dù sao Triệu Hoàng Nhuận tuy rằng bác bỏ ba vị bên trong thư đại thần, tuy nhiên bởi vậy trợ tăng hắn yếm học chơi vui bất hảo kiêu ngạo. Này Phong há có thể trợ trướng. Nghĩ tới đây, Triệu Nguyên Ti lạnh rên một tiếng, giả vờ không hề để ý trách mắng, đều là chút ngụy biện. Ba vị đại nhân lòng tốt khuyên nhủ cho ngươi, ngươi nhưng quấy nhiễu, thực sự là làm càn. Lời này Phụ Hoàng hẳn là ở trước đó nói mới đúng, vào lúc này mà, không đủ để khiến Hoàng Nhi tín phục. Ồ! Triệu Nguyên Ti nghe vậy vui vẻ, vớt cằm sắc mặt cổ quái nói rằng, đã như vậy, chấm tới hỏi ngươi, ngươi có dám đáp? Triệu Hoàng nhuận ngẩng đầu ngắm nhìn phụ thân, cười đùa nói, nếu là Phụ Hoàng cũng chưa từng đem Hoàng Nhi bắt bỏ, có phải là vị này Đồng Công Công cũng phải đứng ra làm khó dễ ta? Này như nói cái gì? Điện bên trong mọi người tuy rằng cảm giác buồn cười, cũng không dám tùy ý mở miệng. Lão thái giám Đồng Hiến càng là vội vã vung vung tay nói rằng, lão nô sao dám. Lúc này, Triệu Nguyên Ti cau mày nói rằng, chấm bỏ ra cuối cùng vừa hỏi, nếu là ngươi có thể trả lời đến. A, chấm liền không tính đến ngươi trốn học một chuyện. Hắn vốn là muốn nói, nếu là ngươi có thể trả lời đến, chấm liền hứa ngươi có thể không đi cung học, có thể nghĩ lại ngẫm lại, Triệu Hoàng Nhuận tiểu tử này nhí nha nhí nhảnh rất, nói không chắc vẫn đúng là có thể trả lời đến, kết quả là Đại Ngụy Thiên Tử lúc này đổi giọng. Liên này. Được rồi, Phụ Hoàng hỏi đi. Triệu Hoàng Nhuận sắc mặt bất mãn nói rằng. Đại Ngụy Thiên Tử suy nghĩ sâu sắc chốc lát, đồng nhiên ngoài dự liệu của mọi người hỏi, sáng nay ở Văn Đức Điện, ngươi đưa ra dân phú quốc cường bốn chữ, như vậy chấm hỏi ngươi, làm sao khiến dân phú? Ồ! Ba vị bên trong thư đại thần kinh ngạc nhìn phía Đại Ngụy Thiên Tử, tâm nói này không phải ở khuyên nhủ vị này bất hảo hoàng tử điện hạ sao, làm sao cải thi vấn đáp? Làm sao khiến dân phú? Loại này quốc gia đại kế há lại là một cái mới có 14 tuổi lời trẻ con có thể đáp được với đến. Bệ hạ đây rõ ràng chính là ở làm khó tám điện hạ mà. Có thể để bọn họ càng giật mình chính là, Triệu Hoàng Nhuận không chút nghĩ ngợi nói ra một câu nói, trọng thương, bạc phú. Ý tứ chính là chống đỡ dân gian thương mại, giảm thiểu thuế má. Trung thư hữu thừa ngu tử khải nghe vậy tâm thần rung lên, dù sao Triệu Hoàng Nhuận lời nói ý nghĩ của hắn bất mưu nhi hợp. Quả nhiên đã tới. Đại Ngụy Thiên Tử sắc mặt như trước, bởi vì đã sớm linh cảm, bằng không cũng sẽ không đúng lúc thay đổi đồng ý, thuế má chính là quốc căn bản, há lại là nói giảm liền có thể giảm. Nói tỉ mỉ trọng thương một chuyện đi. Nay có cái gì tốt nói tỉ mỉ, đơn giản chính là cổ vũ dân gian phát triển thương mại chứ. Triệu Hoàng Nhuận thuận miệng nói rằng. Lúc này, Trung thư hữu thừa ngu tử khải không nhịn được mở miệng nói, nhưng là điện hạ, như muốn cổ vũ phát triển dân gian thương mại, liền bất đắc dĩ muốn tổn hại quyền quý quý tộc lợi ích à. Triệu Hoàng Nhuận quay đầu liếc mắt một cái ngu tử khải, không để ý chút nào nói rằng, ở ta Đại Ngụy nhân khẩu bên trong, quyền quý chỉ chiếm 2, 3 phần 10, có thể chí ít nắm bắt 7, 8 phần 10 của cải, lấy 1, 2 còn với dân, có cái gì quá mức. Ngu tử khải nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, rất nhiều tương phùng cảm giác chi kỷ. Trước một khắc hắn còn đối với này vị điện hạ khinh nhục thánh nhân để thư lại cảm thấy bất mãn, vào giờ phút này, hắn hận không thể cùng này vị điện hạ cầm đuốc soi trường đàm. Vẻ mặt của hắn nhìn ra Hà Tương tự cùng Lận Ngọc Dương đối diện cười khổ không thôi. Thật vào lúc này Đại Ngụy Thiên Tử Triệu Nguyên Ti đúng lúc mở miệng, ngươi như thế nghĩ, không có nghĩa là ta Đại Ngụy các quyền quý cũng như thế nghĩ. Đừng xem chấm chính là thiên tử, nhưng nếu là thiên hạ quyền quý đều đối với chấm mang trong lòng bất mãn, chấm cũng sẽ rất đau đầu. Bây giờ ta Đại Ngụy tạm thời không thể xúc động những quyền quý kia môn lợi ích, như tình huống như vậy, nên làm gì khiến dân cường? Đây mới là chấm thiết hỏi, ngươi như có thể trả lời đến, chấm liền cho phép ngươi có thể không đi cung học, mặt khác lại hứa một mình ngươi hứa hẹn, bằng không, ngươi liền bé ngoan cho chấm mỗi ngày đến cung học một ít tập. Vừa dứt lời, đã đối với Triệu Hoàng Nhuận đánh có hảo cảm ngu tử khải không nhịn được nói rằng, bệ hạ lời ấy, khó tránh khỏi có chút hà khắc chứ. Tám điện hạ tuy linh động, có thể chung quy chỉ là 14 tuổi trẻ con, bệ hạ này hỏi, vi thần hư hoạt gần 40 năm, không đọc hơn trăm thánh hiển di thư vẫn còn khó có thể trả lời, bệ hạ làm sao khổ làm khó dễ điện hạ. Bằng không làm sao để hắn bé ngoan hồi cung học. Cái này ngu tử khải. Đại Ngụy Thiên Tử dở khóc dở cười liếc mắt một cái vị này bên trong thư đại thần, tâm nói vừa bắt đầu nhảy ra cố ý làm khó dễ chấm đứa con trai này chính là ngươi, vào lúc này xin tha cho hắn cũng là ngươi, ngươi đến cùng đứng ở bên kia. Âm thầm lắc lắc đầu, Triệu Nguyên Ti đối với hắn ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn kỹ Triệu Hoàng Nhuận hỏi, ở không xúc động quyền quý lợi ích điều kiện tiên quyết, làm sao khiến cho ta Đại Ngụy bách tính giàu có lên? Ngươi đáp được với đến sao? Việc này đơn giản. Triệu Hoàng Nhuận dễ dàng nói rằng. Việc này. Còn đơn giản. Bất kể là Đại Ngụy Thiên Tử vẫn là ba vị bên trong thư đại thần, đều bị Triệu Hoàng Nhuận câu nói này kinh ngạc đến ngây người. Nhất thời điện bên trong yên lặng như tờ, chỉ nghe Triệu Hoàng Nhuận ở cái kia không kiêng dè gì nói rằng, đánh so sánh đi, tựa như nói các quyền quý có của cải, là phụ hoàng bên trái trong túi tiền tiền, mà đại ngụy con dân có tiền, là phụ hoàng bên phải trong túi tiền tiền. Phụ hoàng không hy vọng đem bên trái trong túi tiền tiền chuyển đến bên phải trong túi tiền, nhưng vừa hy vọng bên phải trong túi tiền tiền tăng cường, cái kia cũng chỉ có một biện pháp.
Biện pháp gì?
Triệu Nguyên Ti không nhịn được có chút kích động hỏi. Triệu Hoàng Nhuận liếc mắt nhìn đại ngụy thiên tử, bình tĩnh nói rằng, đem người khác túi áo tiền, trang đến phụ hoàng bên phải túi áo.
Hoang đường.
Đại ngụy thiên tử vừa nghe thất vọng, không vui nói rằng, lẽ nào châm còn có thể hào lấy cướp giật người khác của cải hay sao? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Ngu Tử Khải vội kêu lên, bệ hạ chấm đã. Triệu Nguyên Ti kinh ngạc nhìn phía Ngu Tử Khải, đọc sách, vê đút ổ cạn su con, lại phát hiện hắn chính một mặt kích động nhìn Triệu Hoàng Nhuận, vừa mừng vừa sợ hỏi, điện hạ ý tứ là, từ nước khác ra tay.
Triệu Nguyên Ti vừa nghe, lúc này mới ý thức được là tự mình nghĩ xóa.
Xác thực, thiên hạ này ngoại trừ đại ngụy, còn có quốc gia khác, nếu như có thể nghĩ biện pháp đem quốc gia khác của cải lấy tới. Không thể nghi ngờ là không xúc động bổn quốc quyền quý lợi ích mà khiến quốc dân bách tính giàu có lên đến đúng lúc biện pháp, nhưng là, cũng không thể trực tiếp phát binh đi cấp chứ. Như vậy đại ngụy không thể nghi ngờ liền đã biến thành chúng thị chi, sẽ gặp đến những quốc gia khác liên hợp tấn công, tệ lớn hơn lợi.
Cụ thể làm sao thi hành?
Ngu Tử Khải hỏi ra điện bên trong chúng người nghi vấn trong lòng, hắn cũng không nhận ra Triệu Hoàng Nhuận sẽ đưa ra trực tiếp phát binh đi cấp loại này không hề kiến thức.
Mậu dịch.
Thông qua quốc cùng quốc trong lúc đó mậu dịch thủ đoạn,
cùng Hán quốc giao dịch.
Ngu Tử Khải từ từ tỉnh táo lại, năm rồi ta đại ngụy cũng từng cùng Hán quốc giao dịch.
Tuy nhiên chưa chắc có cái gì tiền lợi a.
Các ngươi làm thế nào?
Ngu Tử Khải như nói thật nói, có một năm vệ quốc quyết lương, quốc quân phái sứ thần đến ta đại ngụy, khẩn cầu bệ hạ giúp đỡ lương cốc một số, làm thù lao, vệ quốc tặng cho ta đại ngụy ngựa tốt một số, kim châu ngọc khí một số, mỹ nữ 10 tên.
Mỹ nữ đây?
Không ngờ Triệu Hoàng Nhuận cười hì hì xen mồm hỏi.
Ngu Tử Khải cái nào ngờ tới có câu hỏi này, theo bản năng nói rằng, tự nhiên là đưa với cung.
Nói tới chỗ này hắn này mới kinh ngạc phát hiện lại đây, lại lén lút nhìn lên đại ngụy thiên tử mặt, chỉ thấy người sau trên mặt phảng phất cháo một tầng hắc khí.
Điện hạ khanh ta.
Mắt thấy Triệu Hoàng Nhuận không có tim không có phổi cười, Ngu Tử Khải khóc không ra nước mắt.
Chương 6, giao dịch luận.
Khắc.
Cảm thụ điện bên trong cái kia lung túng quái dạng bầu không khí. Đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti tằng háng một cái, cũng không biết đúng hay không là ở thay mình giải vây, cái kia 10 tên đưa đến trong cung vệ nữ, hiện nay hầu hạ ngươi chư vị di nương đi tới.
Triệu Hoàng Nhuận vô tội nháy mắt, toát ra một bộ ta cái gì cũng không có hỏi nha vẻ mặt, hận đến đại ngụy thiên tử chỉ có thể đem này cỗ bất ước hóa thành hung ác ánh mắt, mạnh mẽ chừng một chút không giữ mồm giữ miệng Ngu Tử Khải.
Ngu Tử Khải sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, vội vã nói tránh đi, điện hạ, chúng ta trước tiên nói cái này.
Mậu dịch, đúng, mậu dịch.
Triệu Hoàng Nhuận không có tim không có phổi cười gần 2 tiếng, lúc này mới nghiêm nghị nói rằng, vừa mới Ngu đại nhân nói tới, ở bổn hoàng xem ra chỉ là quốc cùng quốc trong lúc đó cứu tế cùng báo lại, cũng không thể nói là một lần hợp lệ thương mại tính mậu dịch.
Cái gì gọi là thương mại tính mậu dịch?
Kiếm tiền.
Ta dùng giá trị một cái tiền đồng hàng hóa, đổi lấy mấy lần giá trị tiền hoặc vật.
Đây chính là thương mại tính mậu dịch bản chất.
Ngu Tử Khải nghe vậy sững sờ, ai sẽ như vậy ngốc? Rõ ràng chỉ là giá trị một cái tiền đồng hàng hóa, nhưng dùng mấy lần giá trị đến mua.
Này có thể không chắc.
Triệu Hoàng Nhuận lắc lắc đầu, chỉ mình chế tắc con kia diều nói rằng, tỉ như này con diều, chế tắc thành phẩm là 42, nhưng ta bây giờ muốn đem nó lấy 420 bán đi, Ngu đại nhân cảm thấy có người sẽ mua sao.
Ngu Tử Khải nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy.
Vật ấy thắng ở mới mẻ, có thể làm cho phàm nhân trời cao, không tiền khoáng hậu, đừng nói 420, coi như là 4200. Sợ là cũng có rất nhiều phú hào tranh đoạt.
Điện hạ ý tứ là, ta đại ngụy nắm một ít mới mẻ đồ vật với Hán quốc giao dịch.
Từ đâu tới nhiều như vậy mới mẻ đồ vật có thể giao dịch?
Lại nói, đồ chơi này có hoa không quả, ngoại trừ chơi đùa, còn có thể có ích lợi gì?
Triệu Hoàng Nhuận bĩu môi.
Cái kia điện hạ ý tứ là,
Triệu Hoàng Nhuận nghiêm nghị nói rằng, chính là vật lấy hy vì là quý, chúng ta cùng Hán quốc giao dịch đồ vật, phải là những quốc gia khác không có hoặc là cực nhỏ, mà ta đại ngụy rất nhiều đồ vật.
Ngu Tử Khải nhất thời tỉnh ngộ, gật đầu liên tục nói, ta đại ngụy sản xuất cây bông chiếm đa số, có thể làm cho bán với tể, hàn.
Nhưng hắn còn chưa nói hết liền bị Triệu Hoàng Nhuận cắt đứt.
Loại kia ngoạn ý, sở quốc không cũng nhiều đến rất sao.
Ngươi gấp 10 lần bán cho tể, hàn, nhân ra sở quốc nghe nói, 8 lần giá trị thụ ra, chẳng phải là trái lại tiện nghi sở quốc.
Ê!
Ngu Tử Khải sắc mặt vi cương, lung tung nói,
điện hạ ý tứ là, tuyển một loại chỉ có ta Đại Ngụy có đồ vật. Chuyện này, ta Đại Ngụy tuy đất rộng của nhiều, nhưng cũng không có một thứ là những quốc gia khác không có nha. Ngươi thực sự là tử suy nghĩ a. Triệu Hoàng Nhuận không thể làm gì liếc mắt nhìn Ngu Tử Khải, chỉ vào con kia diều nói rằng, chế tác này con diều nguyên liệu, gậy trúc, bố, những quốc gia khác có sao? Ở Hà Tương tự cùng Lận Ngọc Dương Thâu trong tiếng cười, Ngu Tử Khải lúng túng gật gật đầu, tự nhiên là có. Vậy bọn họ làm được đi ra sao? Ngu Tử Khải hơi sững sờ, phảng phất rõ ràng cái gì? Thấy hắn tựa hồ có lĩnh ngộ, Triệu Hoàng Nhuận tiến một bước rót vào hắn tân kỳ tư tưởng, không phải gọi ngươi bán nguyên liệu có thể đáng giá mấy đồng tiền. Thì như gỗ, những quốc gia khác tùy ý có thể thấy được. Nhưng nếu là ngươi triệu tập một đám người giỏi tay nghề, đem gỗ khắc thành trông rất sống động tượng gỗ, lại bán được những quốc gia khác đây. Vi thần thụ giáo. Ngu Tử Khải nghiễm nhiên có loại nghe quân một tịch ngôn tự nhiên hiểu ra cảm giác. Lúc này, Trung thư Tả Thừa Lận Ngọc Dương thấy hàng là sáng mắt, không nhịn được chen miệng nói, điện hạ kiến nghị tuyệt hảo, bất quá, khắc chế tượng gỗ, còn lại quốc gia cũng có thể phòng chế, có thể làm gì. Này phải dính đến vấn đề kỹ thuật. Triệu Hoàng Nhuận quay đầu liếc mắt một cái Lận Ngọc Dương, nói rằng, nếu như có thể bảo đảm ta Đại Ngụy thụ ra tượng gỗ công nghệ kỹ thuật vượt xa còn lại quốc gia, vị đại nhân này nói tới vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Kỹ thuật. Lận Ngọc Dương trên mặt lộ ra nồng đấm nghi hoặc, tựa hồ cũng không hiểu. Làm như vậy xác thực quá chịu tượng. Lại đánh so sánh đi, binh khí. Ở binh khí trên, kỹ thuật cao thấp trực tiếp ảnh hưởng hai nước binh sĩ năng lực tác chiến, hiển nhiên đây là giỏi nhất thể hiện kỹ thuật lực. Có người nói ta Đại Ngụy đã nghiên cứu phát minh ra 10 rèn sắt. Lận Ngọc Dương suy nghĩ một chút, mang theo vài phần tự hào như nói thật nói, chuẩn xác tới nói, đã không ngừng 10 rèn, không nói những cái khác, luận giá thiết thuật, có thể cùng ta Đại Ngụy kẻ ngang hàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ thấy Triệu Hoàng Nhuận nhếch miệng cười cợt, nói rằng, vậy thì càng tốt. Vị đại nhân này ngươi nói, nếu như chúng ta chế tạo một nhóm do 10 rèn sắt chế tạo binh khí, giá cao bán cho một ít không cách nào chế tạo 10 rèn sắt binh khí quốc gia. Làm sao? Lận Ngọc Dương vừa nghe sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, điện hạ không thể. Quân khí chính là quốc nặng khí, há có thể tùy ý bán. Vạn nhất những binh khí kia cuối cùng chạy vào địch quốc trong tay, chẳng phải thành tư địch cử chỉ. Đến thời điểm, ta Đại Ngụy nghiên cứu chế tạo binh khí, ngược lại giết ta Đại Ngụy quân sĩ, điều này làm cho chúng ta làm sao hướng về tổ tông bằng giao. Cho nên nói ngươi cũng chết suy nghĩ. Triệu Hoàng Nhuận tức giận bĩu môi, giá cao bán ra những binh khí kia đoạt được của cải. Ngươi có thể kế tục nghiên cứu phát minh giả thiết kỹ thuật nha. Sớm cho kịp nghiên cứu phát minh ra 20 rèn, 30 rèn thiết, địch quốc coi như tay cầm 10 rèn sắt chế tạo binh khí, thì phải làm thế nào đây? Đợi được nghiên cứu phát minh ra 50 rèn sắt, liền đem 20 rèn, 30 rèn sắt chế tạo thành binh khí cũng bán. Cái này gọi là hấp lại nghiên cứu phát minh tài chính, ngươi hiểu sao? Bảo đảm ta Đại Ngụy quân sĩ trước sau trang bị dẫn trước quân bị, đào thải quân bị, đúng lúc bán ra cho những kia giả thiết kỹ thuật lạc hậu quốc gia. Này chẳng phải là biến tướng để những quốc gia khác của cải vì ta Đại Ngụy giã thiết ký tê. Thuật nghiên cứu phát minh trả nợ. A. Chính là nói đem nghiên cứu phát minh kỹ thuật cần thiết tiền, biến tướng tái giá cho những kia cần quân bị quốc gia. Chuyện này. Lận Ngọc Dương nghe được trợn mắt ngoát mồm. Phải biết hiện nay quốc cùng quốc tình huống trước là, vì phòng ngừa xuất hiện tư địch hiện tượng phát sinh, trừ phi là đồng minh, bằng không kỷ quốc quân bị là tuyệt đối nghiêm cấm bán ra cho Hàn Quốc. Mà những kia bị đào thải quân bị hoặc là ở quân bị khố trồng chất như núi, dì xét loang lổ, hoặc là trở về lô nung nấu, kế tục rèn đúc. Bất quá bởi vì nấu lại nung nấu chế tạo binh khí háo tư so với chế tạo lần nữa một món vũ khí càng lớn, hơn chất lượng cũng kém xa tích tắc, bởi vậy, những này bị đào thải quân bị, đại đa số quốc gia cuối cùng đều là dung thành nông cụ, giá rẻ xử lý cho quốc nội bách tính, cũng coi như là đầy đủ lợi dụng quảng sắt tài nguyên. Mà loại này lại lợi dụng thủ đoạn, so với tám hoàng tử Hoàng Nhuận đưa ra. Đâu chỉ là lạc hậu hai chữ có thể hình dung. Ba vị bên trong thư đại thần, phảng phất nhìn thấy một cái quang minh đại đạo bày ra ở tại bọn hắn trước mắt, khiến cho bọn họ cả người tràn ngập nhiệt tình. Quặng sắt không đủ vấn đề. Cùng quặng sắt giàu có quốc gia giao dịch, ta Đại Ngụy thụ ra thành phẩm binh khí, bọn họ lấy quặng sắt thanh toán. Mỏ than đá. Cùng quặng sắt biện pháp xử lý. Vận tải cùng với giao dịch địa điểm. Quốc cảnh giao dịch, phái trọng binh bảo vệ. Cái kia không có tiền, cũng không có khoáng sản quốc gia đây. Ta Đại Ngụy có hay không cùng bọn họ giao dịch? Vì sao không giao dịch? Tiên Đông không muốn, đồ chơi này nhân ra muốn rèn đúc bao nhiêu liền có bao nhiêu, tổng không đến nỗi chúng ta dung chế tạo binh khí chứ. Liền muốn thiết, ngôi, ngọc thạch, kim ngân chính ngươi nhìn làm. Ngươi cũng được, đương nhiên không hạn chỉ là mỹ nhân, mà là nhân khẩu. Mặt khác, ngựa, tảng đá, thạch thậm chí là thành trì, chỉ cần là đối phương dám cho, chúng ta cũng có thể thu. Ba vị bên trong thư đại thần nghe được trợn mắt ngoác mồm, bọn họ đưa ra một cái lại một cái khả năng gặp phải nan đề, đáng kinh ngạc kỳ chính là, vị này tám điện hạ mỗi khi cũng có thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết, hơn nữa trả lời hết sức nhanh chóng, phảng phất hắn vốn là rõ ràng tất cả những thứ này. Người, thật sự có sinh nhi chi chi giả ư? Trung thư lệnh Hà tương tự rất là thay đổi sắc mặt, một mặt cảm khái mà kinh ngạc thốt lên nói. Hắn cổ quái cảm giác, hắn không hoạt cả đời, lại vẫn không có một cái 14 tuổi trẻ con có kiến giải. Mà đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti từ lâu kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù nói hắn vốn là có một cái được gọi là kỳ lân lục nhi Hoàng Chiêu, có thể vấn đề là, Hoàng Chiêu chỉ là am hiểu thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, ở quốc gia đại kế vừa mới cũng không gặp có thể so sánh trước mắt ba vị này bên trong thư đại thần xuất sắc như vậy, mà tám hoàng tử Hoàng Nhuận, cái này xưa nay bị chỉ trích vì là vô học bất hảo hoàng tử, dĩ nhiên có thể quay về ba vị bên trong thư đại thần chậm rãi mà nói, hơn nữa đàm luận vẫn là việc quan hệ quốc gia căn bản đại kế. Càng khó mà tin nổi chính là, ba vị này bên trong thư đại thần vẫn là một bộ kinh động như gặp thiên nhân dáng dấp, đối với hắn bội phục phục sát đất. Thán phục quy thán phục, có thể Triệu Hoàng Nhuận đưa ra những kia kiến nghị, dù cho là ở đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti xem ra cũng là vô song quốc sách, thật không biết cái này quỷ linh tinh quái tiểu tử đến tột cùng từ nơi nào học được những thứ đồ này, lẽ nào thật sự như Hà Tương tự nói, cũng là vị sinh mà biết chi kỳ tài. Bất quá lại vừa nghĩ tới cái này kỳ tài vô tâm học nghiệp cùng triều chính, u đọc sách. Vê đút vê đút vê đút hổ cản su con, cam nguyện làm một cái hưởng thụ thanh sắc huyền mã công tử bột, đại ngụy thiên tử liền không khỏi có chút đau đầu. Càng đau đầu hơn chính là, hắn tựa hồ còn trợ tăng tiểu tử này hiếm học sái chơi tâm tư. Tạ phụ hoàng ân điện. Từ từ mai, hoàng nhi liền có thể đường hoàng không đi cung học. Triệu Hoàng Nhuận cười hì hì tạ ơn nói. Đại ngụy thiên tử há miệng, không có gì để nói, vẻ mặt muốn nói khó chịu thì có nhiều khó chịu. Hắn quay đầu nhìn về ba vị bên trong thư đại thần. Chấm. Vừa như vậy nói rồi. Ba vị bên trong thư đại thần dùng ánh mắt vô tội làm đáp lại. Đúng, bệ hạ, ngài nói rồi. Quân vô hy ngôn a. Triệu Hoàng Nhuận một câu nói phá hỏng đại ngụy thiên tử muốn đổi giọng ý nghĩ. Thôi thôi. Lấy người này tài học, có đi hay không trên cung học đã không còn đáng ngại. Triệu Nguyên Ti chính mình lừa gạt mình giống như thở dài, gật gật đầu nói. Hoàng Nhuận, nếu ngươi đáp tới, như vậy chấm như hứa hẹn khi trước, ngươi có thể. Có thể không đi cung học. Còn có một cái hứa hẹn đây. Phụ hoàng. Triệu Hoàng Nhuận đúng lúc nhắc nhở. Này nhãi con. Đại ngụy thiên tử không thể làm gì lắc lắc đầu, thật thôi. Ngươi muốn chấm hứa ngươi chuyện gì? Theo Triệu Nguyên Ti, loại này đồng ý đơn giản chính là ban thưởng món đồ gì thôi. Nhưng ai có thể tưởng đến, Triệu Hoàng Nhuận lễ bái ở mặt đất, nghiêm nghị nói rằng, Phụ hoàng, Hoàng Nhi yêu cầu gia cát. Gia cát. Triệu Nguyên Ti hơi biến sắc mặt, không nói hai lời, kiên quyết từ chối. Không cho phép. Chương 7, Phụ tử chiến tranh. Ai có thể nghĩ tới, bởi vì hoàng tử ra các một chuyện, đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti cùng tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận càng nháo đến tan rã trong không vui. Cuối cùng, Triệu Nguyên Ti nổi giận đùng đùng trở lại Thủy Cung Điện. Lẽ nào có lý đó? Thân là người, dám ngô nghịch cha đẻ, thực sự là lẽ nào có lý đó? Chỉ thấy ở Thủy Cung Điện bên trong, đại ngụy thiên tử hai tay phụ bối, tỏ rõ vẻ vấn nộ. Bệ hạ bảo trọng long thể a. Đại thái giám Đồng Hiến vừa khuyên bảo thiên tử, vừa âm thầm hướng về ba vị bên trong thư đại thần nháy mắt. Ba vị bên trong thư đại thần hai mặt nhìn nhau, tâm nói ngày này ra chuyện nhà, bọn họ há thật tự ý xen mồm. Bất quá lại cẩn thận ngẫm lại, tùy ý thiên tử nổi giận khủng thương tới can tỷ, liền trung thư lệnh Hà Tương tự bất đắc dĩ cẩn thận mà mở miệng. Bệ hạ không cho tám điện hạ ra các, có hay không không muốn khiến điện hạ được hoàng trừ việc liên lụy. Dựa theo đại ngụy tổ chế, hoàng tử ở mãn 15 tuổi sau khi ra các kích phủ, phong vương thụ chức trước là không có tư cách đến hoàng trừ tranh cướp chuyện này ở trong, điều này cũng chính là đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti trước đây cũng không có đem 8 triệu hoàng nhuận xếp vào hoàng trừ sau bù danh sách nguyên nhân. Đương nhiên, Hà Tương tự bản ý không phải là cảm thấy 8 hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận liền thật không có tư cách tham dự hoàng trừ tranh cướp, hắn nói như vậy chỉ là bởi vì mở ra cái đề tài này mà thôi, nhân vì là cái đề tài này nếu không thể nói ra, bọn họ cũng không có lập trường đi khuyên bảo thiên tử bất giận. Đúng như dự đoán, đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti trúng chiêu, phủi một chút Hà Tương tự cười lạnh nói, tranh cướp hoàng trừ. Tiểu tử kiếp như thật có lòng tranh cướp hoàng trừ là tốt rồi. Hắn cho rằng chấm không biết. Cái kia nhãi con rõ ràng chính là hiểm trong cung mượn, muốn chuyển tới cung ở ngoài đi trụ. Lão đại người quả nhiên lợi hại. Lận Ngọc Dương cùng Ngu Tử Khải bội phục liếc mắt một cái Hà Tương tự. Hà Tương tự khẽ mỉm cười, vỗ về hoa dâm tròm dâu giả vờ không hiểu hỏi, bệ hạ vì sao không cho tám điện hạ rời khỏi hoàng cung đây? ngươi này không phải biết rõ còn hỏi sao? Đại Ngụy Thiên Tử có chút không vui liếc mắt nhìn Hà Tương Tự. Kỳ thực chuyện này nguyên nhân căn bản rất đơn giản chính là Đại Ngụy Thiên Tử dần dần thích Triệu Hoàng Nhuận cái này xưa nay không bị coi trọng hoàng tử, xét thấy dị vãng phụ tử quan hệ xa lánh, muốn ngày sau nhiều với hắn thân cận một chút. Dựa theo lẽ thường tới nói, đây chính là Thiên Tử ưu ái, lớn lao thù vinh, bình thường tới nói bất kỳ một tên hoàng tử đều đồng ý cùng phụ thân thân cận, dù sao chỉ cần chiếm được Đại Ngụy Thiên Tử niềm vui. Bọn họ trở thành thái tử tỷ lệ cũng là càng to lớn hơn. Có thể chỉ có 8 hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận ý nghĩ quái gì, hắn căn bản vô tâm khi, làm, cái gì thái tử, một lòng cũng chỉ nghĩ chơi đùa, tự nhiên cũng sẽ không đi lưu ý phụ thân sủng ái. Điều này làm cho Đại Ngụy Thiên Tử có chút khó có thể tiếp thu. Xưa nay đều chỉ có các hoàng tử trăm phương ngàn kế muốn cùng thiên tử thân cận, há có ngược lại đạo lý. Bất quá tỉnh táo lại ngẫm lại, Triệu Nguyên Ti rồi lại thở dài, âm thầm trách tự trách mình không nên nói khoác. Không nên đồng ý Triệu Hoàng Nhuận cái kia hứa hẹn. Lần này được rồi, Triệu Hoàng Nhuận đường hoàng hô lên phụ hoàng nói không giữ lời loại này đại nghịch bất đạo, thân là Đại Ngụy Thiên Tử, Triệu Nguyên Ti càng không thể phản bác, chỉ có thể mượn tức giận chi liền, trầm mặt phất tay háo rời đi. Người này lẽ nào coi là thật xem thường cùng chấm thân cận. Triệu Nguyên Ti khó mà tin nổi hỏi dò ba vị bên trong thư đại thần. Đây là chuyện tốt ta. Hà Tương Tự cười khuyên nhủ, điều này nói rõ 8 điện hạ lòng dạ bằng phẳng. Vừa không đòi hỏi cũng không ý đồ không an phận. Nói thì nói như thế. Triệu Nguyên Ti nhíu nhíu mày, do dự hỏi, cái kia ba vị ái khanh ý tứ, chấm có nên hay không hứa hắn? Không nên. Nên. Ba vị bên trong thư đại thần trăm miệng một lời nói rằng, thế nhưng ý kiến nhưng chưa thống nhất. Trung thư lệnh Hà Tương Tự cùng Trung thư Tả thừa Lận Ngọc Dương cho rằng không nên ngoại lệ để một vị năm gần 14 tuổi hoàng tử ra cát, mà Trung thư Hữu thừa Ngu Tử Khải thì lại đứng ở 8 hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận bên kia. Hà ái khanh, ngươi nói trước đi nói ngươi ý kiến. Vâng. Hà Tương Tự chắp tay thi lễ một cái, chính thức nói rằng, ta Đại Ngụy tổ chế quy định, hoàng tử điện hạ tuổi tròn 15 tuổi mới có thể ra cát, ích phủ phong vương. Ngu Tử Khải nhíu nhíu mày đang muốn phản bác, đã thấy Hà Tương Tự bỗng nhiên chuyển đề tài, một mặt dễ dàng cười nói, đây chỉ là nói cùng người ngoài nghe, tự 8 điện hạ cấp độ kia sinh mà biết chi thiên tài, chúc đặc cách trường hợp đặc biệt, thoáng mở rộng chút cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Dù sao các đời tiên đế thời kỳ, thỉnh thoảng đều có hoàng tử không 15 mà ra các phong vương. Lao thần chỉ là lo lắng, 8 điện hạ này cây ngày sau nhất định có thể dài thành đại thụ che trời hoàng gia cây non, liệu sẽ có bởi vì bệ hạ nhất thời phóng túng mà trường ai? Nói tới chỗ này, hắn ngẩng đầu nhìn phía Triệu Nguyên Ti, dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí nói rằng, này cây non nếu là trường oai, e sợ bệ hạ không còn mặt mũi thấy các đời tiên đế rồi. Điện bên trong mọi người nghe vậy trầm mặc, bởi vì Hà Tương Tự nói tới. Vừa vặn chính là Triệu Nguyên Ti hiện nay lo lắng nhất. 8 hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận, xưa nay bị chỉ trích vì là bất hảo chơi vui, không tư học nghiệp, may nhờ này vẫn là ở trong cung, người này còn không bay ra khỏi trò gian gì đến, thật là nếu để cho tiểu tử này rời khỏi hoàng cung, cái kia thật đúng là trời cao hoàng đế xa, không biết được sẽ chạy đi nơi đâu, ngày sau Triệu Nguyên Ti muốn gặp hắn một lần, e sợ cũng là vấn đề. Thần cũng là ý này. Trung thư Tả thừa Lận Ngọc Dương chắp tay bái nói, 8 điện hạ nhìn xa trông rộng, đam chiêu lo lắng, xa không phải chúng ta có thể so với. Vi thần cả gan xin mời bệ hạ nghiêm ngặt giáo dục, thúc đẩy 8 điện hạ có thể trở thành là ta Đại Ngụy trụ cột, nếu có thể như vậy, thật là Đại Ngụy hưởng phúc. Phản chi nếu là phong túng, thật là đáng tiếc. Ở Triệu Nguyên Ti suy nghĩ thời điểm, Trung thư Hữu thừa Ngu Tử Khải cũng không có mở miệng phản bác hai vị đồng liêu. Tuy rằng hắn đối với chuyện này là chống đỡ 8 hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận, cho rằng nếu thiên tử ưng thuận hứa hẹn, liền phải làm thực hiện. Nhưng từ Đại Ngụy xã tắc góc độ đến nghĩ, Ngu Tử Khải cũng cho rằng thiên tử cùng hai vị đồng liêu lo lắng tuyệt đối không phải buồn lo vô cớ. Đến tột cùng là một cái thiên tử hứa hẹn trọng yếu, vẫn là đem vị kia thiên tài giống như hoàng tử điện hạ bồi dưỡng thành Đại Ngụy đỉnh thạch trọng yếu. Sự lựa chọn này kỳ thực cũng không nhiều lắm độ khó. Nay không, Ngu Tử Khải do dự không quyết định lại từ bỏ chống đỡ Triệu Hoàng Nhuận. Dù sao hắn nhưng là bị Triệu Hoàng Nhuận đưa ra các loại thiết tưởng chết phục. Hắn nhưng không hy vọng vị này có hùng tài đại lược hoàng tử điện hạ bởi vì tuổi thơ ham chơi mà mất đi mọi người, mất đi bây giờ này cỗ trời sinh linh khí. Thế nhưng nên nói, Ngu Tử Khải vẫn phải nói. 8 điện hạ sẽ không giảng hòa. Đại Ngụy Thiên Tử cùng Hà Tương Tự, Lận Ngọc Dương nghe vậy quay đầu liếc mắt nhìn Ngu Tử Khải. Xác thực, một vị tâm trí cực cao, tâm tư kín đáo, đồng thời dám nói ra phụ hoàng nói không giữ lời loại này đại nghịch bất đạo nói như vậy 8 hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận. Thật sự sẽ bởi vì cha Triệu Nguyên Ti tức giận mà từ bỏ chính mình nên được đến đồng ý. Hừ, chấm cũng không tin tiểu tử kia có thể phiên thiên. Đại Ngụy Thiên Tử chắc hừ lạnh một tiếng, hồi tưởng đại thái giám Đồng Hiến nói rằng, chuyện chấm khẩu dụ, gọi tông phủ đem tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận Nguyệt cung cắt giảm 3.
A, cắt giảm 2/10, làm gian dạy.
Phải. Còn có, cho chấm đem hắn cái kia cái gì Tiêu Giao các bảng hiệu hái được, khôi phục văn chiêu các cựu sưng.
Đồng Hiến há miệng, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, nếu là tám điện hạ ngăn cản,
phái cấm quân đi.
Vâng.
Mắt thấy đại thái giám Đồng Hiến vội vã mà đi ra thủy cùng điện, ba vị bên trong thư đại thần không khỏi rụt cổ một cái, bọn họ mơ hồ có loại quái dị linh cảm.
Bệ hạ cùng tám hoàng tử cuộc chiến tranh này, sợ là bởi vậy khai hỏa.
Vẹn vẹn sau một canh giờ, bên trong hoàng cung cấm quân liền theo đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti hoàng mệnh, đem tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận Tẩm cắt trên khối này Tiêu Giao các bảng hiệu hái xuống, một lần nữa đổi nguyên lai văn chiêu các bảng hiệu.
Từ đầu tới cuối, tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận đứng ở hành lang dưới thờ ơ lạnh nhạt.
Chú ý tới chủ tử nhà mình cái kia âm trầm vẻ mặt, tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận bên người Tâm Phúc Tông vệ Mục Thanh vội vã nhỏ giọng khuyên nhủ, điện hạ không vừa ý nghĩa nắm quyền a, vậy cũng là cấm quân.
Dứt lời, hắn quay đầu liếc mắt một cái dưới bậc thang quảng trường trên đất chống cái kia tối om om đám người.
Nương, dòng dã một cái khúc cấm quân.
Muốn không nên như vậy.
10 tên tông vệ kinh hồn bạt vía mà đem chính mình điện hạ vi lên, chỉ lo vị này từ trước đến giờ gan to bằng trời điện hạ thật sự cùng những cấm quân này đánh tới đến.
Mặc dù nói dĩ vãng bọn họ cũng không phải không cùng cấm quân từng đánh nhau, có thể vấn đề là lần này đến cấm quân thực sự là quá hơn nhiều, dòng dã một cái khúc, tức 500 tên cấm quân.
Mà bọn họ cũng chỉ có 10 người, đánh như thế nào đến hơn người ta.
10 tên tông vệ hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm suy đoán này có phải là đến từ đại ngụy thiên tử Hạ Mã Uy.
Chuyện bệ hạ khẩu dụ, tám hoàng tử hoàng luận, vi phạm tổ chế, một mình bóp méo tẩm các danh sừng, mục không tổ tiên, nể tình sơ phạm, phạt lương tháng 2/10.
Một tên cấm quân tiêu tướng hướng về Hoàng Nhuận ôm quyền.
Triệu Hoàng Nhuận ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái kia văn chiêu các bảng hiệu, chợt lại sẽ tầm mắt tìm đến phía dưới bậc thang trên đất chống cái kia dòng dã 500 tên cấm quân.
Tám điện hạ, mặt tướng trước tiên cáo tử.
Ở thay đổi bảng hiệu sau, người cấm quân kia tiêu tướng vội vã bước ra cáo tử.
Ai không biết được này tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận là trong cung xưng tên việc xấu loang lổ, tuy rằng lần này là đại ngụy thiên tử ý tứ, nhưng nếu là bởi vậy bị này vị điện hạ ghi hận, ngày hôm đó sau còn có quả ngon ăn.
Mắt lạnh nhìn cái kia 500 tên cấm quân cấp tốc lui lại, u đọc sách, vê đút hổ cạn xù con, Triệu Hoàng Nhuận ngẩng đầu vừa liếc nhìn cái kia văn chiêu các bảng hiệu, không nói một lời đi vào điện bên trong.
10 tên tông vệ ngươi nhìn một cái ta xem một chút ngươi, rủ xuống đầu cũng tùy tùng tám điện hạ đi vào điện bên trong.
Văn chiêu các chính điện là dùng cho đái khách phòng khách, giả cổ người ngồi quỳ chân chi lễ, bởi vậy chỉ thiết có chiêu đái khách mời bàn trà, cũng không cái bản.
Triệu Hoàng Nhuận không nói một lời ngồi ở chủ nhân chỗ ngồi, ánh mắt lần lượt lướt qua quỳ lạy hắn bàn trà trước 10 tên tông vệ.
Mục Thanh, Trầm Úc, Vệ Tiêu, Trừ Hành, Cao Quát, Trùng Chiêu, Lữ Mục, Chu Quế, Hà Miêu, Chu Phác.
Triệu Hoàng Nhuận từng cái ghi nhớ 10 tên tông vệ tên.
10 người này không phải là bình thường hộ vệ, đó là tông phủ phái đến Triệu Hoàng Nhuận bên người cận vệ.
Những người này đều là xuất thân thuần lương đại ngụy quân hộ sau khi, chỉ vì từ nhỏ cô bần mà bị tông phủ thu dưỡng. Từ nhỏ giáo sư võ nghệ, trưởng thành sau phái đến chư vị hoàng tử bên người đảm nhiệm cận vệ.
Tuy là hộ vệ thân phận, nhưng trên thực tế có thể coi là các hoàng tử gia thần, xương cánh tay tâm phúc, từ đây cùng phụng dưỡng hoàng tử có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tuyệt sẽ không xuất hiện phản bội.
Mà nếu là phụng dưỡng hoàng tử sẽ có một ngày đăng cơ vì là đế, như vậy đám người kia cũng nước lên thì thuyền lên, tất sắp trở thành tay nắm trọng binh một phương đại tướng.
Đây là đại ngụy tổ chế.
Chúng ta ở.
10 tên tông vệ liêu áo giáp lễ bái ở mặt đất, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn chính mình điện hạ.
Chỉ thấy Triệu Hoàng Nhuận mặt không hề cảm xúc phun ra một câu.
Muốn chiến tranh rồi.
Chương 8, đốt đàn nấu hạc.
Đã từng là ai nói các hoàng tử bên người đông đảo oanh oanh yến yến, mỗi ngày vui đến quên cả trời đất tới.
Đứng ra, bổn hoàng bảo đảm không đánh chết hắn.
Ở ngự trong hoa viên quan hồ cá bên, đại ngụy thứ 8 hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận sâu kín thở dài.
Không trách trong lòng hắn phẫn uất. Phải biết sinh ở đại ngụy hoàng cung dòng dã 14 năm, ngoại trừ đến hậu cung bái kiến vị kia làm hắn dưỡng mẫu thuộc phi trong lúc, có thể xa xa nhìn thấy từng người như nước trong veo cung nữ ở ngoài, còn lại thời gian, Triệu Hoàng Nhuận căn bản không thấy được những khác phái.
Truyền thuyết hoàng tử sinh hoạt thường ngày là do như nước trong veo mạo mỹ cung nữ hầu hạ.
A phi.
Triệu Hoàng Nhuận hận không thể thổ nói câu nói này người một mặt nước bọn.
Phải biết đừng nói hắn văn chiêu các, coi như là những khác hoàng tử. Bọn họ tẩm các bên trong cũng là không có bất kỳ một tên cung nữ, đây là đại ngụy tổ chế.
Mỗi ngày hoặc là chính là đối mặt một đám the thế giọng nói tiểu thái giám, hoặc là chính là đối mặt một đám khôi ngô cường tráng tông vệ, điều này làm cho Triệu Hoàng Nhuận những năm này thỉnh thoảng lo lắng cho mình thẩm mỹ quan sẽ không xuất hiện quỷ dị thay đổi. Phải biết, có chút tiểu thái giám, vẫn đúng là dài đến đặc biệt tuấn tú, da rẻ cũng rất trắng nõn. Phi phi phi. Triệu Hoàng Nhuận vội vàng đem cái kia nguy hiểm ý nghĩ trục xuất đầu. Thế nhân đều nói hoàng tử được, há biết hoàng tử cũng không chịu nổi. Câu nói này Triệu Hoàng Nhuận không phải là thuận miệng nói một chút, phải biết Đại Ngụy cung đình các đời đối với hoàng tử thi hành nghiêm ngặt tinh anh thức giáo dục, lệnh cưỡng chế chỉ cần mãn 6 tuổi hoàng tử đều phải đến cung học một ít tập, mỗi ngày trời lờ mờ sáng phải lên, đang lúc hoàng hôn mới tan học. Đến nay hồi tưởng lại, Triệu Hoàng Nhuận thật sự khó có thể tưởng tượng, hắn những năm này đến tột cùng là làm sao gắng vượt qua. Có thể nhịn dòng dã 8 năm sau khi, hắn cũng lại không chịu đựng được. Ở trong mắt hắn, này hoàng cung quả thực chính là ngục giam cùng hòa thượng miếu kết hợp thể, buồn khổ, uất ức, vô vị, nếu như có thể, hắn thà rằng khi, làm, một cái thứ dân, cũng không muốn ở chỗ này loại không hề tự do địa phương. Những năm này Triệu Hoàng Nhuận duy nhất là thú, chính là đang đi tới hậu cung bái kiến dưỡng Mâu Thục Phi trong lúc, xa xa mà nhìn những kia như nước trong veo cung nữ, dưỡng đẹp mắt, bằng không hắn cặp mắt kia thật đến cũng bị đám kia tuấn tú tiểu thái giám cùng ngũ đại tam thô tông vệ môn hơn ngủ. Tiếc nuối chính là, mặc dù hắn là cao quý hoàng tử, mặc dù những kia như nước trong veo các cung nữ kỳ thực trong đáy lòng cũng hận không thể phụng dưỡng khoảng trường, trái phải, nhưng làm sao Đại Ngụy cung đình có tổ chế, nghiêm cấm trong cung hầu gái tiếp xúc bất kỳ một tên chưa ra các hoàng tử, như phát sinh cậu thả, nên hoàng tử được tông phủ phòng gian nhỏ diện bích hối lỗi, mà nên tên vi phạm lệnh cấm cung nữ, trực tiếp trượng giết. Bởi vậy, ở trong cung không có bất kỳ một tên cung nữ dám to gan tới gần Triệu Hoàng Nhuận loại này chưa ra các hoàng tử, các nàng nhiều lắm ở phía xa tò mò nhìn xung quanh vài lần, nhưng mà hoảng sợ thoát đi, sợ bị những khác cung nữ hoặc thái giám nhìn thấy. Này rơi ạ chính là ngày gì? Thở thật dài một cái, Triệu Hoàng Nhuận ở lửa trại bên trong chuyển động trong tay cá nướng. Ồ! Trong hoàng cung từ đâu tới lửa trại? Cái vấn đề này hỏi rất hay. Chính như Trung Thư Hữu Thừa Ngu Tử Khải nhắc nhở Đại Ngụy Thiên Tử như vậy, tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận không phải là cái sẽ cam tâm chịu thiệt chủ. Thật vất vả nhịn tám cuối năm với đợi được có thể sớm ra các cơ hội, Triệu Hoàng Nhuận lại há sẽ bỏ qua cho. Cái gọi là biết chi bằng phụ, cứ việc Triệu Nguyên Ti cùng Triệu Hoàng Nhuận tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng hắn hai chúng quy là phụ tử, Triệu Hoàng Nhuận bản tính, Đại Ngụy Thiên Tử gần như cũng mò thấy. Không sai, Triệu Hoàng Nhuận đã sớm nghĩ kỹ, một khi ra các kích phủ, hắn nhất định sẽ không lưu lại nữa với hoàng cung, từ đây vậy thì là ngư về biển rộng hổ về núi, trời cao hoàng đế xa. Đến lúc đó, muốn đi đâu, liền đi đâu, muốn chơi cái gì, liền chơi cái gì. Lúc này mới phù hợp tiêu giao hai chữ. Ai có thể từng muốn, làm đường đường Đại Ngụy Thiên Tử phụ thân, dĩ nhiên ruồng bỏ hứa hẹn, không cho Triệu Hoàng Nhuận ra cát, thậm chí, còn phái một đám cấm vệ quân đến, vẫn cứ đem Triệu Hoàng Nhuận tiêu giao các cải trở về Văn Chiêu Cát. Hay là Đại Ngụy Thiên Tử bản ý là muốn răn dạy nhi tử, bất quá việc này đến Triệu Hoàng Nhuận trong mắt, không thể nghi ngờ liền thành khiêu khích. Chiến tranh, đến rồi. Thiên tử làm mùng 1, hoàng tử làm 15, liền xem ai trước tiên không chịu nổi rồi. Trong tay cá nướng, ở lửa trại nướng dưới từ từ tỏa ra mê người hương vị, Triệu Hoàng Nhuận dùng cái mũi ngửi khíu, trên mặt lộ làm ra một bộ vẻ say mê. Muốn nếm thử bản điện đã hạ thủ nghệ sao? Triệu Hoàng Nhuận hỏi bên cạnh tông vệ Trầm Úc nói. Không, không cần. Điện hạ vẫn là ngài giữ đi. Trầm Úc nuốt một cái nước bọt, ngượng ngùng nói rằng. Trầm Úc này không phải là khách khí, then chốt ở chỗ Triệu Hoàng Nhuận trong tay cái kia phân cá nướng lai lịch. Vậy cũng là kim lý, lại gọi kim lân xanh đuôi cá, là địa phương trên hiến cho Đại Ngụy Thiên Tử cấm vật, xúc nuôi dưỡng ở Hoàng Cung Ngự Hoa Viên Quan Hồ Cá, là Đại Ngụy Thiên Tử yêu thích nhất xem xét vật một trong. To lớn Hoàng Cung, từ không có người can đảm dám đối với nó động cái gì vài suy nghĩ, nhưng là hôm nay... Gan to bằng trời tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận nhưng ra lệnh cho thủ hạ tông vệ đem từ ao bên trong bắt giữ tới, đường hoàng ở bên cạnh ao thiêu đốt. Kim lân xanh vĩ, trên đời này quý trọng nhất đuôi cá, hoàng cống đồ vật, cho Trầm Úc 10 cái lá gan hắn cũng không dám dưới miệng a. Không đành lòng nhìn thẳng loại này trên đời này quý trọng nhất ngư bị Triệu Hoàng Nhuận ngai, nghiền ngẫm ở trong miệng, Trầm Úc vội vã cúi đầu, kết quả khó tránh khỏi lại nhìn thấy cái kia trồng lửa trại. Cái kia do bổ ra trúc làm trồng chất mà thành lửa trại, đùng 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 thiêu đốt. Khó mà tin nổi tỏa ra từng trận mùi thơm. Khó mà tin nổi. Không không không, đây là chuyện đương nhiên. Bởi vì đảm nhiệm tuổi lửa, chính là cắm ở ngự trong hoa viên quý trọng nhất hai loại gậy trúc. Cái kia trúc làm phát tử chính là đại danh đỉnh đỉnh tử trúc, mà trúc làm trên có màu đen lấm tấm càng là mỹ danh khắp thiên hạ nước mắt trúc, tất cả đều là Đại Ngụy Thiên Tử yêu thích nhất xem xét vật một trong. Này, mấy người các ngươi, động tác nhanh lên một chút. Ăn như hùm như sói mà đem một cái kim lý cho gầm xong. Triệu Hoàng Nhuận tiện tay đem xương cá vứt trên mặt đất, hướng về xa xa chính đang ao bên mỏ cá chúng tông vệ nói rằng, tăng nhanh tốc độ, tranh thủ ở phụ hoàng hỏi tới rồi trước, đem ao bên trong ngư toàn bộ bộ tới. Những kia chính đang bắt cá tông vệ nghe vậy suýt nữa rơi đến ao bên trong. Điện hạ, quá mức rồi không tốt sao? Mục Thanh nhấc theo một con giỏ cá đi tới Triệu Hoàng Nhuận bên người, vẻ mặt ngượng ngùng khuyên nhủ, bệ hạ chính là ngài cha đẻ, ngài chính là bệ hạ thân, vạn nhất làm căng, chuyện này. Làm sao? Triệu Hoàng Nhuận phủi một chút tông vệ Mục Thanh, hừ một tiếng nói, hắn đem ta tiêu giao các bảng hiệu cho hái được, đây chính là hạ chiến thư rồi. Ngươi để bổn hoàng hôi lưu lưu trang làm cái gì sự cũng không phát sinh. Ta cho ngươi biết, không thể. Trừ phi hắn cho phép ta ra các, bằng không, cuộc chiến tranh này sẽ không kết thúc. Chúng tông vệ hai mặt nhìn nhau, không tiếng động mà thở dài, nhận mệnh đi, trên quầy như thế một vị hoàng tử điện hạ là ta mệnh không tốt. Đến đến đến, với lên đến ngư đều cho ta nướng, một cái cũng không cho tàng. Triệu Hoàng Nhuận bắt chuyện chúng tông vệ một trận cá nướng, chúng tông vệ tuy rằng rất rõ ràng tư trộm hoàng cung quan hồ cá bên trong ngư là trọng tội, nhưng cũng không thể làm gì, ai gọi bọn họ là vị hoàng tử này điện hạ tông vệ đây. Đám người này ở chỗ này đường hoàng cá nướng. Sớm có đi ngang qua bọn thái giám kinh hãi mà đem chuyện này vội vàng bẩm báo đến Thủy Cung Điện. Lúc này Đại Ngụy Thiên Tử Triệu Nguyên Ti đang cùng ba vị bên trong thư đại thần ở trong điện phê duyệt chương chiết, chợt thấy một người trung niên thái giám vội vã mà xông vào, lễ bái với mà kinh ngạc thốt lên nói, bệ hạ, việc lớn không tốt. Làm sao? Triệu Nguyên Ti hơi kinh hãi, theo bản năng mà liền cho rằng phát sinh đại sự gì. Chỉ thấy tên thái ghi ảm kia thở hồng hộc nói rằng, tám điện hạ, là tám điện hạ. Từ từ nói. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tám điện hạ làm sao? Vừa nghe việc quan hệ tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận, Triệu Nguyên Ti trong lòng nhất thời sáng tỏ mấy phần. Kỳ thực vị này Đại Ngụy Thiên Tử cũng đoán được chính mình cái kia con trai tuyệt đối sẽ không giảng hòa, nhất định sẽ nháo xảy ra chuyện gì đến, chỉ là, chỉ sợ hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới hắn cái kia lại có gan này, chuẩn bị đem hắn quan hồ cá bên trong yêu thích nhất kim lân xanh vĩ một lưới bắt hết. Tám điện hạ hắn, ở ngự hoa viên quan hồ cá bên, cá nướng mà thực. Ồ. Đây không tính là cái gì, Triệu Nguyên Ti thần kinh căng thẳng lại thả lỏng, tâm nói khảo cái ngư có cái gì ngạc nhiên. Tiểu tử kia hiện tại chính đang nổi nóng, chỉ cần chớ đem ngự hoa viên một cây đốt, chấp cũng là tùy theo hắn đi tới. Tự như vậy muốn xong Triệu Nguyên Ti chính phải tiếp tục phê duyệt chương chiết, đồng nhiên đáy lòng một lai do địa chìm xuống, từ từ đem đầu chuyển hướng tên thái ghi ảm kia. Hán! Khảo cái gì ngư? Kim lân xanh vĩ! Thái giám vội vàng nói. Đại Ngụy Thiên Tử hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất thời cảm giác trên trán gân xanh đều căng thẳng, khảo. Nướng bao nhiêu điều? Tên thái ghi ảm kia chần chờ một chút, túi đầu nói rằng, khắp nơi xương cá. Đại Ngụy Thiên Tử một trái tim nhất thời liền nguội nửa đoạn. Nghịch từ này. Thật ác độc a. Càng nắm chấm yêu thích nhất kim lân xanh vĩ cho hạ giận. Triệu Nguyên Ti cảm giác trong lòng chính mình rất lo lắng giống như co rút nhanh, nơi nào còn nhớ được phê duyệt chương chiết, vội vã để bút xuống, bước nhanh hướng về ngự hoa viên mà đi. Ba vị bên trong thư đại thần cùng đại thái giám đồng hiến đối diện một chút, đều trong lòng biết đại sự không ổn, vội vã đi theo. Vội vã mà chạy tới ngự hoa viên quan hồ cá, Đại Ngụy Thiên Tử quả nhiên nhìn thấy mình cái kia bất hảo nhi tử chính đường hoàng ở ao bên cá nướng. Vừa nhìn cái kia khắp nơi xương cá, Đại Ngụy Thiên Tử đau lòng quả thực muốn thổ huyết. Mà khi vị này Đại Ngụy Thiên Tử ánh mắt đảo qua cái kia chồng lửa chạy thì, hắn nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại. Thật nghịch tử! Thật nghịch tử! Quả thực là độc các ca. Đại Ngụy Thiên Tử đau lòng trong lòng dọn, nhỏ máu, nhưng hắn dù sao cũng là Đại Ngụy Thiên Tử, không thể không để ý tổ tông lưu lại lễ nghi, vọt thẳng đi tới cho mình không nghe lời nhi tử đùng đùng hai lòng bàn tay. Liền, hắn mặt tối sầm lại đi tới. Mà sau lưng hắn, Đồng Hiến, Hà Tương Tự, Lận Ngọc Dương, Ngu Tử Khải cũng chạy tới, khi bọn họ nhìn thấy trước mắt tình cảnh này thì, cũng là kinh tỏ rõ vẻ dại ra. Bệ hạ giá lâm. Đồng Hiến the thế giọng nói hô một câu. Lấy này nhắc nhở tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận đám người kia. Dù sao đám người này cá nướng, bắt cá, bận tối mày tối mặt, u đọc sách, vê đút hổ cản su con, vẫn không có nhận ra được Đại Ngụy Thiên Tử đã chạy tới. Phu hoàng. Tựa hồ mới vừa nhìn thấy Đại Ngụy Thiên Tử, tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận một mặt vẻ mặt vui mừng, căn bản không nhìn ra hắn đối với cha của chính mình kìm nén một bụng oán khí. Phu hoàng làm sao đến rồi? Kha kha. Làm đến sớm không như lai đến xảo. Hoàng Nhi vừa vặn nướng kỹ một con cá, nếu là phụ hoàng không chê, thử xem Hoàng Nhi tay nghề làm sao, khỏe không? Triệu Hoàng Nhuận cười hì hì đem một cái thơm ngát cá nướng đưa đến Đại Ngụy Thiên Tử trước người, lộ ra hai cái răng khệnh, thật là đáng yêu thảo nhân hỉ. Nhưng mà Đại Ngụy Thiên Tử e sợ không như thế nghĩ. Người này quả thực chính là ác quỷ. Nhìn hiện đến trước mắt mình cái kia thơm ngát cá nướng, lại nghĩ tới con cá này lai lịch đúng là mình trong ngày thường yêu thích nhất kim lân xanh vĩ, Đại Ngụy thiên tử khí cả người run. Bất kể là thiên tử vẫn là thiên tử phía sau mấy người, bọn họ thời khắc này rõ ràng ý thức được, trước mắt này vị điện hạ, tuyệt đối không phải là cam tâm chịu thiệt thiện cùng với bối. Hắn là cố ý. Mắt thấy tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận tuy rằng mặt tươi cười, có thể trong ánh mắt nhưng không có mấy phần ý cười, ba vị bên trong thư đại thần liền cảm giác có chút tê dại ra đầu. Hôm qua, thiên tử hái được tám hoàng tử Hoàng Nhuận tiêu giao các bảng hiệu. Hôm nay, tám hoàng tử đốt đàn nấu hạc, liên tiếp phá hủy thiên tử ba loại trong ngày thường yêu thích nhất xem xét vật. Không sai, đây là trần trụi trả thù. Như ba vị bên trong thư đại thần dự đoán như vậy, trận này phụ tử chiến tranh giao phong, dĩ nhiên một phát mà không thể thu thập. Chương 9, hoàng tử vung quyền. Phàm là đế vương làm việc, phải tuần hoàn lễ nghi, chú ý sư gia có tiếng, bởi vậy, mặc dù Triệu Hoàng Nhuận đem mình yêu thích nhất xem xét vật cho trà đạp, nhưng đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti vẫn phải là nhẫn nhịn tức giận mở miệng tuân hỏi đứa con trai này, hắn vì sao muốn làm như thế nguyên nhân, cứ việc nguyên do trong đó trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Nay không, rõ ràng đau lòng địa tâm bên trong giọt, nhỏ máu, đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti vẫn là tiếp nhận nhi tử đưa tới cả nướng, tiếp nhận rồi hắn trần trùi ác ý, hay không, là thiện ý. Kim Lân Xanh Vĩ A. Tưởng tượng từng ở quan hồ cá bên trong vui vẻ bơi lội, bây giờ cũng đã biến thành trong tay phanh khảo đồ ăn quý giá kim lý. Đại ngụy thiên tử từ từ hít một hơi, ngữ khí càng hòa ái hỏi, con trai của ta cũng biết này ngư lai lịch. Là địa phương trên đưa vào trong cung hoàng cống đồ vật đi, có người nói tên gì Kim Lân Xanh Vĩ. Triệu Hoàng Nhuận một bộ ta đối với này rất tinh thông vẻ mặt. Ồ! Ha 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 ha. Đại ngụy thiên tử liên tiếp tiếng cười hưởng lên, cứ việc nhìn như là đang cười, nhưng là hắn gân xanh trên trán nhưng từng chiếc chắn lên, làm cho nét cười của hắn trở nên vô cùng quỷ dị, vi cùng. Cố ý! Nghịch tử này quả thật là cố ý. Trên mặt không lộ ra vẻ gì, như trước ở cười to, nhưng mà ở sâu trong nội tâm, đại ngụy thiên tử nhưng ở giọng căm hận rít gào. Thấy thiên tử bộ dạng này, ba vị quen thuộc thiên tử bên trong thư đại thần kinh hãi hơi biến sắc mặt, bọn họ nơi nào nhìn không ra giờ khắc này thiên tử chính là lên cơn giận dữ, bất cứ lúc nào đều có bạo phát khả năng. Nhưng mà vị này gan to bằng trời tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận, vẫn như cũng là một bộ không có chút rung động nào thái độ, phần này chấn định, thật gọi ba vị bên trong thư đại thần cảm thấy kinh bội. Một trận sầm người tiếng cười lớn sau khi, đại ngụy thiên tử đem tầm mắt nhắm ngay nhi tử Triệu Hoàng Nhuận, giả vờ vô tình hỏi, biết rõ là hoàng cống, con trai của ta vì sao còn như vậy trà đạp? Là đối với chấm mang trong lòng lời oán hận sao? Mọi người tại đây nghe vậy trong lòng rùng mình. Thiên tử làm khó dễ, thời điểm như thế này, nếu là Triệu Hoàng Nhuận trả lời không thể khiến thiên tử thỏa mãn, như vậy nhất định là bị giam đến tông phủ diện bích hối lỗi kết cục. Nhưng mà, Triệu Hoàng Nhuận vẻ mặt như trước vô cùng chấn định, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, phụ hoàng đây là nói gì vậy, hoàng nhi sao dám đối với phụ hoàng mang trong lòng lời oán hận? Chỉ là không dám. Nói như thế, muốn vẫn là nghĩ tới lạc. Đại ngụy thiên tử ánh mắt càng sắc bén mấy phần, nôn từ hùng hổ dọa người. Lúc này, liền ngay cả lao thái giám Đồng Hiến đều sợ đến hơi co lại đầu, còn lại hai tên tiểu thái giám càng là bởi vì không thể chịu đựng thiên tử tức giận, phù phù một tiếng liền ngã quỵ ở mặt đất. Nhưng là Triệu Hoàng Nhuận như trước không chút hoang mang, cười nên hợp đạo, phụ hoàng lòng nghi ngờ thật là trùng a, phụ hoàng chính là hoàng nhi cha đẻ, hoàng nhi chính là phụ hoàng thân, này hai cha con, há còn có lời oán hận câu chuyện. Nói tới chỗ này, hắn chép chép miệng, giả vờ thở dài nói, hoàng nhi là có nỗi khổ tâm trong lòng. Ồ! Nghe Triệu Hoàng Nhuận vừa nói như thế, đại ngụy thiên tử trong lòng tức giận biến mất dần, trái lại lòng sinh mấy phần hiếu kỳ, ngươi có gì nỗi khổ tâm trong lòng? Là như vậy. Triệu Hoàng Nhuận hướng thiên chắp tay, đàng hoàng trịnh trọng nói rằng, trước đó vài ngày, hoàng nhi vì nghiên cứu chế tạo con kia diều, tiêu tốn không ít ngân lượng. Tuy rằng lúc đó hướng về phụ hoàng đòi hỏi 42, bất quá phụ hoàng cũng có thể rõ ràng, cái kia vẹn vẹn chỉ là một con diều thành phẩm mà thôi, còn chưa tính cả lúc trước thất bại phẩm. Ai, vì làm ra con kia diều, hoàng nhi tiền tiền hậu hậu tiêu tốn mấy trăm hai a, cho tới ta tiêu giao các. Nha, không đúng, là ta văn chiêu các bên trong tổn ngân không đủ, thực sự không đủ để cung dưỡng hoàng nhi cùng 10 tên tông vệ đồ ăn. Ngài cũng biết, mặc dù là hoàng tử thân phận, như muốn ăn cái gì đồ vật cũng là đến hướng về phòng ăn thanh toán ngân lượng mà, còn có cho trong cung tiểu công xê. NG môn khen thưởng. Dựa theo đại ngụy tổ chế, tông phủ mỗi tháng đều sẽ thanh toán một bút ngân lượng cho các hoàng tử, làm lương tháng. Đừng tưởng rằng hoàng tử ở trong cung ăn cơm liền không cần trả tiền, trên thực tế, coi như là hoàng tử, bọn họ muốn ăn cái gì món ăn, cũng đến trước đó cho phòng ăn chào hỏi, đồng thời thanh toán tương ứng ngân lượng, đây là vì khống chế hoàng tử ăn uống chi mớn, phòng ngừa phô trương lãng phí. Mặt khác, giả như hoàng tử phái đi trong cung tiểu thái giám, sau khi chuyện thành công cũng đến tiến hành khen thưởng, này đều là trong cung ngầm đồng ý quy củ. Vì lẽ đó, chưa ra các hoàng tử trên căn bản là rất nghèo, dùng Triệu Hoàng Nhuận tới nói, chính là đến chết vẫn sĩ diện, rõ ràng trong túi đều không bao nhiêu tiền, thế nhưng phái đi trong cung tiểu thái giám thì, vẫn phải là khen thưởng một, hai, lấy tên đẹp, tư cách người bề trên. Mà căn cứ Triệu Hoàng Nhuận nói, hắn tháng trước lương tháng hầu như đều dùng ở chế tạo con kia diều lên, không có cái gì tiền dư, nhưng mà tháng này lương tháng lại còn không bắt được trong tay, liền trong tay hắn liền không bao nhiêu tiền, không cách nào nuôi sống chính mình cùng 10 tên xương cánh tay tông vệ, kết quả là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tự lực cánh sinh. Đương nhiên, đây chỉ là Triệu Hoàng Nhuận phiến diện chi tử, ở đây chỉ cần là chi tình, ai đoán không được người này tất nhiên là đối với Đại Ngụy Thiên Tử cắt giảm hắn mỗi tháng 2 phần 10 lương tháng mà ghi hận trong lòng, cố ý sinh ra điểm sự đến, thuần túy là vì cho Thiên Tử ngột ngạt. Này chính là ngươi trà đạp chấm kim lân xanh vĩ, trà đạp chấm tử trúc cùng lệ trúc nguyên nhân. Đại Ngụy Thiên Tử không những không giận mà còn cười, khí cả người run. Há lại là như vậy? Triệu Hoàng Nhuận trợn to hai mắt, ăn năn hối hận nói rằng, Hoàng Nhi chẳng qua là cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ? Thiên Tử buồn bực, càng là không phát tác. Cũng không phải sao. Phu Hoàng ngài xem, Hoàng Nhi nói thế nào cũng đã năm đến 14 tuổi, có thể đến nay mới thôi, nhưng Thủy Trung quá quen sống trong nhung lụa tháng ngày, mặc trên người, trong miệng thực, đều xuất từ tông phủ cung dưỡng. Đường đường Nam Nhi, càng không thể sống tạm dưỡng kỷ, này làm sao không xấu hổ. Liên Hoàng Nhi quyết định tự lực cánh sinh. Chỉ quan hồ cá, Triệu Hoàng Nhuận một mặt sán lạn nụ cười nói rằng, vừa vặn ngày ấy đi ngang qua quan hồ cá thì, Hoàng Nhi nhìn thấy trong ao có ngư, trong lòng hốt sinh một kế. Hoàng Nhi cũng có tay có chân à, vì sao không thể mô phỏng ta Đại Ngụy con dân, tự mình bắt cá no bụng đây. Ha 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 ha. Đại Ngụy Thiên Tử cười giận dữ lên, tức giận trách mắng, được lắm tự lực cánh sinh. Chỉ bằng cái này liền 3 tuổi tiểu nhi cũng lừa bịp không được cớ, ngươi càng là dám đem chấm. Vừa lúc đó, chợt thấy Triệu Hoàng Nhuận nghiêm mặt, dùng giọng nói vô cùng vì là chấn định một câu nói đánh gãy Đại Ngụy Thiên Tử. Chỉ là đồ chơi không phải sao. Đại Ngụy Thiên Tử nghe vậy sững sờ. Trên mặt tức giận càng là cứng ở trên mặt. Mà lúc này, đã thấy Triệu Hoàng Nhuận ngẩng đầu lên, dùng cùng hắn non nớt bề ngoài đặc biệt vi cùng ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, ngày ấy ở Văn Chiêu Điện, phụ hoàng răn dạy Hoàng Nhi không thể mê muội mất cả ý chí. Nếu phụ hoàng lấy này giáo dục Hoàng Nhi, nói vậy cũng kiên quyết sẽ không bởi vì chỉ là vài món đồ chơi trách cứ Hoàng Nhi mới là. Đến tột cùng hoàng tử giác ngộ, cùng chỉ là đồ chơi, thục cao thục thấp. Đại Ngụy Thiên Tử híp híp mắt, càng là bị con trai của chính mình bác nói không ra lời. Xác thực, mặc kệ kim lân xanh vĩ cùng tử trúc, lệ trúc cỡ nào quý giá, nhưng bản chất trung quy cũng chỉ là xem xét vật, Triệu Hoàng Nhuận mạnh mẽ đem định nghĩa vì là đồ chơi cũng là có thể. Mà cứ việc người này cái kia cái gọi là tự lực cánh sinh ở Đại Ngụy Thiên Tử xem ra thuần túy chỉ là ăn nói ba hoa, có thể bị hắn vừa nói như thế, hắn vẫn đúng là không thể lại răn dạy tên này hoàng tử. Bằng không sẽ hạ xuống hoàng tử giác ngộ ở thiên tử trong mắt càng không bằng chỉ là vài món đồ chơi mượn cớ, đôi này. Chuyện này đối với giáo dục còn lại hoàng tử, không phải là cái gì có giúp ích sự. Mắt thấy Thiên Tử rõ ràng tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng không thể phát tác, ba tên bên trong thư đại thần nhìn ra nhìn mà than thở. Phải biết, mấy người bọn hắn rõ ràng trong lòng, tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận vì trả thù mà trà đạp Đại Ngụy Thiên Tử trong ngày thường yêu thích nhất đồ vật, đây không tính là cái gì, nếu là đạo lý trên nói không thông, vị hoàng tử này điện hạ 89 phần 10 sẽ bị nhốt vào tông phủ diện bích hối lỗi. Có thể kỳ liền kỳ ở. Vị này tám điện hạ còn có biện pháp để thiên tử có miệng khó trả lời, có hỏa khó có thể phát tác. Thật mới gọi bản lĩnh. Lòng tốt kế. Dễ bàn từ. Ba vị bên trong thư đại thần nhìn mà than thở. Bọn họ nguyên tưởng rằng lần này tám điện hạ sẽ dẫn lửa thiêu thân, cũng không định đến, cho tới cuối cùng trái lại là Đại Ngụy Thiên Tử tiến thối lưỡng nan. Bây giờ, liền xem vị này đương triều thiên tử làm sao chống đỡ. Ở ba vị bên trong thư đại thần im lặng không lên tiếng quan tâm dưới. Đại Ngụy Thiên Tử Triệu Nguyên Ti sắc mặt một trận âm tình sau, dĩ nhiên bắt đầu cười ha hả. Được. 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 Thật là ngàn dặm câu vậy. Đến, chấm cùng Hoàng Nhi cùng cá nướng. Dứt lời, Triệu Nguyên Ti trên mặt đổi một bộ nụ cười hòa ái, dặn dò Mục Thanh các loại, chờ, 10 tên tông biện hộ, bọn ngươi mau chóng đem trong ao kim lý vớt, chấm muốn cùng Hoàng Nhi cùng cá nướng. Đại Ngụy Thiên Tử lời nói này, khiến cho mọi người tại đây rất là khiếp sợ. Phiết trừ từ đầu tới cuối liền nơm nớp lo sợ Mục Thanh các loại, chờ, 10 tên tông vệ không nói chuyện, cái kia ba vị bên trong thư đại thần sớm đã có dự liệu. Phải biết Triệu Nguyên Ti chính là Đại Ngụy Thiên Tử, lòng dạ khí độ lại há lại là chỉ là vài món đồ chơi có thể khoảng trường, trái phải. Bọn họ ánh mắt nắm chặt nhìn phía tám điện hạ, mơ hồ phát hiện vị này từ đầu tới cuối như không có chuyện gì xảy ra tám điện hạ vào lúc này trên mặt cũng lộ ra giật mình vẻ.
Đúng, Triệu Hoàng Nhuận kinh ngạc đến ngây người. Dựa theo hắn vốn là kế hoạch, hắn phụ hoàng Triệu Nguyên Ti coi như không trách phạt hắn, cũng không thể biết cái này giống như hào hiệp, rộng rãi, dù sao những này đồ chơi vậy cũng là vị này bệ hạ trong ngày thường yêu thích nhất xem xét vật. Cũng không định đến, Triệu Nguyên Ti không những không trách cứ, trái lại với hắn đồng thời cả nướng, điều này làm cho Triệu Hoàng Nhuận có loại kế hoạch bị quấy rầy tiểu hoàng loạn. Thật không hổ là khi, làm, hoàng đế, này lòng dạ, này khí độ, thật không lời nói. Bất quá, ngài có thể duy trì bao lâu đây? Nghĩ tới đây, Triệu Hoàng Nhuận cố ý giả ra nhụt chí dáng vẻ, nhìn Đại Ngụy Thiên Tử tự đáy lòng cảm khái nói, phụ hoàng thật không hổ là ta Đại Ngụy Thiên Tử, lòng dạ rộng rãi, hoàng nhi vạn vạn cũng không đuổi kịp. Vào lúc này mới nghĩ đến hống chấm hài lòng. Chậm. Triệu Nguyên Ti trong lòng lạnh rên một tiếng, không nói chuyện tuy như vậy, có thể nghe được đứa con trai này như vậy khen, làm vì phụ thân trong lòng hắn cũng khá là cao hứng. Vừa lúc đó, chỉ thấy Triệu Hoàng Nhuận từ phía sau lấy ra một con hộp gỗ, cung kính mà hai tay chỉnh lên, trong miệng nói rằng, phụ hoàng dù chưa trách cứ hoàng nhi, nhiên hoàng nhi nhưng trong lòng khó có thể tự xử. Nguyện nho nhỏ này lễ vật, đọc sách, vê đút hổ cản su con. Có thể bác phụ hoàng niềm vui. Tiểu tử này chẳng lẽ trước thời gian đã chuẩn bị lễ vật đến hướng chấm. Triệu Nguyên Ti trong lòng buồn bực, tiếp nhận hộp gỗ, mở ra nhìn lên, đã thấy trong hộp gỗ chứa một cây vô cùng vui thai vui mắt hoa mẫu đơn. Không được hoàn mỹ chính là, này cây mẫu đơn cũng không phải là liền với dễ, cái đồng thời từ thổ bên trong quật đi ra, mà là trực tiếp bị người cắt đứt hành. Đáng tiếc. Triệu Nguyên Ti là hiểu được ngắm hoa người, thấy này cao mày giáo dục nói, hoàng nhi quá lô mãng, bực này hoa ha có thể. Nói tới chỗ này, Đại Ngụy Thiên Tử bỗng nhiên sửng sốt, tâm nói đứa con trai này đủ không thể ra hoàng cung, hắn từ đâu làm ra này cây hoa. Lại cẩn thận nhìn lên, Thiên Tử càng ngày càng cảm giác này cây mẫu đơn đặc biệt quen thuộc, phảng phất chính là xuất từ hắn yêu thích nhất cái kia cánh hoa phố. Ngực cái kia quen thuộc lo lắng cảm lần thứ hai kéo tới, Triệu Nguyên Ti dùng hơi có chút run rẩy tay phải chỉ vào này cây hoa, thử dò xét nói, hoàng nhi, này cây hoa ngươi chiếm được ở đâu? Chính là phụ hoàng trong ngày thường tự mình chăm sóc cái kia vài cây một trong nhà. Hoàng nhi thấy nó mở diễm lệ, trong lòng vui mừng, đặc biệt hái xuống đưa với phụ hoàng. Triệu Hoàng Nhuận cười hì hì nói. Đại Ngụy Thiên Tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phải biết cái kia vài cây hoa nhưng là hắn ở nhàn rỗi thời gian tự mình chăm sóc bà bối. Hừ 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 hừ, ha 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 ha. Triệu Nguyên Ti không khỏi mà lần thứ hai bắt đầu cười ha hả. Chấm dĩ nhiên sẽ ấu chi cho rằng người này sẽ lạc đường biết quay lại. Lòng tốt đưa chấm lễ vật, không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Ha 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 ha. Nghịch tử này. Bề ngoài làm người yêu mến, này nội tâm, quả thực chính là ác quỷ. Vạn phần đau lòng Đại Ngụy Thiên Tử, triệt để tức giận rồi. Chương 10, Thiên Tử phản kích. Này đều không tức giận. Thật sự giả. Mắt thấy diện không đổi màu Đại Ngụy Thiên Tử, tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận không khỏi có chút thất thần. Phải biết mục đích của hắn nhưng là phải vị này phụ hoàng khí nổi trận lôi đình. Rồi lại không tìm được lấy cớ để trừng phạt hắn, vì thế Triệu Hoàng Nhuận không những trà đạp rất nhiều phụ hoàng yêu thích đồ chơi, còn đem hắn tự mình chăm sóc đào tạo hoa cũng lén lút hái được một đoá đến. Cũng không định đến, hắn vị này thân là Đại Ngụy Thiên Tử cha, vẻ mặt dĩ nhiên trái lại bình tĩnh lại. Không tốt lắm a. Cảm thụ cái kia cỗ trong bình tĩnh thai nghén quỷ dị khí tức, xưa nay gan to bằng trời Triệu Hoàng Nhuận lần thứ nhất có loại hoảng sợ cảm giác bất an. Mà vị này tám điện hạ vẻ mặt, ba vị bên trong thư đại thần đều nhìn ở trong mắt. Không thể phủ nhận, tám điện hạ Triệu Hoàng Nhuận can đảm cùng khí phách, còn có hắn cái kia sắc bén lời giải thích cùng không chê vào đâu được ngụy biện, cũng làm cho ba vị bên trong thư đại thần nhìn mà than thở. Nhưng vấn đề là, điện hạ ngài đối mặt, vậy cũng là ta Đại Ngụy Nhân Vương đế chủ a. Trung thư lệnh Hà Tương tự bình chân như vại vớt râu. Sau lưng hắn, Trung thư Tả Thừa Lận Ngọc Dương cùng Trung thư Hữu Thừa Ngu Tử Khải liếc mắt nhìn nhau, đều lắc lắc đầu. Bọn họ quá quen thuộc Triệu Nguyên Ti vị này Đại Ngụy Thiên Tử. Cho tới khi bọn họ nhìn thấy Triệu Nguyên Ti cái kia càng ngày càng đậm ý cười thì, trong lòng bọn họ liền rõ ràng, bệ hạ đây là muốn phản kích rồi. Chính như ba vị này đại thần sở liệu, Triệu Nguyên Ti không chút biến sắc mà đưa tay bên trong mẫu đơn giao cho đại thái giám Đồng Hiến, lập tức hòa ái dễ gần đối với nhi tử Triệu Hoàng Nhuận nói rằng, con trai của ta thân là hoàng tử, nhưng không muốn làm cái quen sống trong nhung lụa người, phần này giác ngộ, chấm thật là thưởng thức. Hoàng nhi yên tâm, chấm nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Từ ngay hôm đó lên, ngươi mặc trên người, trong miệng thực, liền như ngươi nói, tự lực cánh sinh đi, dứt lời, hắn không cho Triệu Hoàng Nhuận thời gian phản ứng, quay đầu lại nói với Đồng Hiến, Đồng Hiến, thông báo Tông Phủ, từ ngay hôm đó lên,
liền không cần cho tám hoàng tử điện hạ cho quyền lương tháng, con trai của ta. Muốn tự lực cánh sinh. Lúc nói chuyện, hắn còn mang có thâm ý cố ý liếc mắt nhìn Triệu Hoàng Nhuận. Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lương tháng toàn chủ. Chuyện này. Như thế tàn nhẫn. Hắn cảm giác mình hiện tại lại như là bị gia trưởng chụp xong tiền xài vặt đứa nhỏ, chỉ cảm thấy mắt nổ đong đóm. Thấy Triệu Hoàng Nhuận biểu hiện trên mặt cứng ngắc, Triệu Nguyên Ti trong lòng đắc ý cười gần lên, trong miệng giả vờ không hiểu nói rằng, Hoàng Nhi sẽ không là muốn bỏ dở nửa chừng chứ. Bỏ đá xuống giếng. Triệu Hoàng Nhuận cắn răng, diện đối nghịch tự phụ thân khiêu khích, xưa nay quật cường hắn lại há có thể chịu thua, phụ hoàng nói giỡn, Hoàng Nhi chỉ là lo lắng đem phụ hoàng hoa viên rào hàng bét. Chuyện đến nước này còn dám mạnh miệng uy hiếp chấm. Triệu Nguyên Ti khí vui vẻ, hừ hừ cười nói, không sao cả. Vì chống đỡ Hoàng Nhi, coi như liên lụy toàn bộ ngự hoa viên thì lại làm sao. Dứt lời, hắn từ từ đứng dậy, dùng hí ngược ánh mắt phủi một chút Triệu Hoàng Nhuận, dĩ nhiên thật sự rời đi. Hắn! Thật đi rồi! Triệu Hoàng Nhuận trợn mắt ngoác mồm, hắn lúc này, trên gáy không khỏi mà sầm ra một tầng mỏng manh mồ hôi hột. Điện hạ, phải làm sao mới ở đây? Nhìn theo Đại Ngụy Thiên Tử mang theo Thái Giám Đồng Hiến cùng ba tên bên trong thư đại thần nên ngang rời đi, 10 tên tông vệ vội vã vi đến chính mình điện hạ bên cạnh, từng cái vẻ mặt đều có chút bối rối. Phải biết vì để tránh cho các hoàng tử xa hoa phô trương, Đại Ngụy tổ chế quy định tông phủ mỗi tháng cho quyền hoàng tử nhất định hạn mức ngân lượng cái gọi là lương tháng, mà các hoàng tử thì lại nắm số tiền kia nuôi sống chính mình cùng bên người tông vệ, cái này chế độ là vì khống chế trong cung chi ra, tránh khỏi các hoàng tử nhiễm phàm ăn, phô trương xa hoa thói quen. Mà bây giờ, Đại Ngụy Thiên Tử Triệu Nguyên Ti trực tiếp mệnh tông phủ đứt đoạn mất văn chiêu các lương tháng, này liền mang ý nghĩa Triệu Hoàng Nhuận sau khi tháng ngày sẽ không dễ chịu. Đương nhiên, chết đói là không thể, dù sao lại là quân bách, Triệu Nguyên Ti cũng có thể đến hậu cung hắn dưỡng mâu Trầm Thục Phi nơi đó quy cơm, đồng thời xưa nay thương yêu hắn Trầm Thục Phi nói vậy cũng sẽ lén lút giúp đỡ hắn một ít. Vấn đề ở chỗ bên cạnh hắn này 10 tên tông vệ, tổng cho tới đến Trầm Thục Phi nơi đó quy cơm còn mang theo bọn họ đi. Việc này nếu như truyền đi, trong cung người thật là muốn cười đến rụng răng. Còn nữa, đứt đoạn mất lương tháng, sau đó Triệu Hoàng Nhuận lại nghị phái đi những kia tiểu thái giám hoặc là trong cung lời nói đùa. Cấm quân, thế cũng được nan đề, ngã, cũng không phải nói đối phương không muốn vì là hoàng tử làm việc, vấn đề ở chỗ các loại, chờ, những người kia hoàn thành dặn dò sau đó, thân là hoàng tử cũng phải ban thưởng một tự động ý tứ chứ. Không có ngân lượng, ban thưởng cái giám. Đương nhiên, căn bản nhất then chốt. Vẫn là ở cho hắn lần này phản kích không những không có bắt được phụ thân hắn chân đau, trái lại bị phụ thân hắn, hiện nay Đại Ngụy Thiên Tử nắm lấy chân đau, đây mới là Triệu Hoàng Nhuận không thể tiếp thu. Thích. Coi thường hắn. Triệu Hoàng Nhuận tức giận giơ quyền, một bộ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ sau ảo não. Điện hạ, vậy chúng ta còn chảo ngư sao? Tông vệ trung tính tình khá là thuần hậu trừ hành gãi đầu một cái không nhịn được hỏi. Phải biết hắn đối với Kim Lân Xanh Vĩ khảo chế cá nướng nhưng là từ lâu thèm nhỏ dãi ba thước. Lúc trước chỉ là bị vướng bởi sẽ gặp đến Đại Ngụy Thiên Tử trách cứ mà không dám thưởng thức, bây giờ Đại Ngụy Thiên Tử Triệu Nguyên Ti nói tới rõ rõ ràng ràng, toàn bộ ngự hoa viên tùy tiện Triệu Hoàng Nhuận làm, dù cho quấy nhiễu long trời lở đất. Như vậy cơ duyên to lớn, hắn nơi nào còn nhịn được. Ha ha ăn, chỉ có biết ăn thôi. Quá 2 ngày chúng ta liền cơm đều ăn không nổi rồi. Lớn tuổi nhất tông vệ Trầm Úc tức giận quát lớn trừ hành. Điều này làm cho còn lại vài tên cũng có lòng muốn nếm thử Kim Lân Xanh Vĩ đến tột cùng là cái gì tư vị tông vệ nhất thời liền không dám hồ mở miệng lung tung. Bất quá thấy việc đã đến nước này, Triệu Hoàng Nhuận trái lại tỉnh táo lại, phất tay một cái nói với Trầm Úc, Trầm Úc, việc này là bản điện hạ khiếm khuyết cân nhắc, lại không liên quan trừ hành sự, ngươi cũng đừng nói hắn. Ngược lại việc đã đến nước này, các anh em đơn giản cũng nếm thử Kim Lân Xanh Vĩ đến tột cùng là cái gì vị. Những kia đối với Kim Lân Xanh Vĩ thèm nhỏ dài ba thước tông vệ môn liền vội vàng đem trong giỏ cá kim lý mò đi ra, xuyến ở cành trúc trên ở lửa trại trên khảo lên. Nhìn bang này không có tim không có phổi ra hỏa trên mặt còn tràn trề nụ cười, tính cách khá là thận trọng Trầm Úc, Vệ Tiêu, Lữ Mục ba người không thể làm gì lắc lắc đầu. Đón lấy điện hạ có tính toán gì không? Vệ Tiêu thấp giọng hỏi. Mặc dù nói cùng Đại Ngụy Thiên Tử đối nghịch đây là Vệ Tiêu các loại, chờ, người dĩ vãng căn bản không dám tưởng tượng sự. Có thể nếu bọn họ bị phân phối đến tám điện hạ Triệu Hoàng Nhuận bên này, như vậy bất luận vị hoàng tử này điện hạ làm sao bất hảo, bọn họ cũng chỉ có thể cùng hắn đồng sức đồng lòng. Phải biết hoàng tử cùng tông vệ quan hệ liền dường như chu cùng thừa chu người, nếu là hoàng tử này điều chu phiên, bọn họ này quần tông vệ cũng không thể lại có thêm cái gì khởi sắc. Việc này quay đầu lại bàn bạc kỹ càng. Lúc nói chuyện, Triệu Hoàng Nhuận liếc mắt một cái xa xa, chỉ thấy ở phía xa, có vài tên tiểu thái giám xa xa mà nhìn bọn họ. không có gì bất ngờ xảy ra này nhất định là đại thái giám Đồng Hiến phái tới giám thị bọn họ. Chuyện này ý nghĩa là, đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti lời vàng ý ngọc, nói sẽ không cứ gọi người ngăn cản bọn họ, thì sẽ không cứ gọi người ngăn cản bọn họ. Nếu không, điện hạ ngài cũng đừng cùng bệ hạ bực bội. Tông vệ Lữ Mục cười khổ khuyên, ý đi trước xem ra, này cọc sự kỳ thực rất tốt hóa giải, ngài hãy cùng bệ hạ nói lời xin lỗi đi. Huynh đệ chúng ta mấy cái đều nhìn ra được, bệ hạ là càng ngày càng yêu thích điện hạ ngài, bằng không, hôm nay điện hạ gặp phải chuyện lớn như vậy, bệ hạ lại sao lại xem thường buông tha. Bệ hạ không biết, có người nói ở bệ hạ chưa giáng sinh thì, tuổi nhỏ thái tử điện hạ trong lúc vô tình làm bẻ gãy bệ hạ chăm sóc nụ hoa, bị giam đến tông phủ dòng ra ở lại, sững sờ 3 ngày đây. Trần Úc cùng vệ kêu nghe vậy gật đầu liên tục. Ta đi xin lỗi. Triệu Hoàng Nhuận không vui liếc mắt nhìn 3 tên tông vệ, cau mày nói rằng, là hắn luôn mà không tin trước, sách ta tiêu giao các bảng hiệu ở phía sau, chuyện đến nước này còn muốn ta đi cho hắn nói xin lỗi. Xuyệt xuyệt. Thấy chính mình điện hạ lại dám dùng hắn đến chỉ đại hiện nay đại ngụy thiên tử, Trâm Úc vội vã nhắc nhở hắn nói cẩn thận. Các ngươi không nên nói nữa rồi. Triệu Hoàng Nhuận phất tay một cái ngăn cản chúng tông vệ khuyên bảo, chuyện đến nước này há có lâm trận lùi bước đạo lý. Này đệ nhất trượng là ta thua, ta. Ngồi xem ngày sau. Thấy chính mình điện hạ chủ ý đã quyết, 3 tên tông vệ liếc mắt nhìn nhau, chỉ có cười khổ. Một nén nhang công phu sau, Triệu Hoàng Nhuận gọi mình 10 tên tông vệ đều ăn một cái kim lân xanh vị nếm trải nếm món ăn. Liền sai người tắt lửa trại, dẹp đường hồi phủ. Dù sao hắn hôm nay này vừa ra thuần túy chính là vì khí đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti, bây giờ nếu thất bại, cái kia sẽ không có kế tục ở lại chỗ này cần phải, tổng không đến nỗi thật sự đem quan hồ cá bên trong ngư toàn bắt giữ tới ăn đi chứ. Ngày ấy sau không cơm ăn thời điểm làm sao bây giờ? Triệu Hoàng Nhuận cũng không nhận ra phụ thân hắn Triệu Nguyên Ti câu nói kia chỉ là một câu lời nói đùa. Thấy vị này 8 điện hạ mang theo hắn cái kia 10 tên tông vệ mênh mông quần quận rời đi. Xa xa quan sát vài tên tiểu thái giám liền vội vàng đem tin tức truyền tới Thủy Cùng Điện. Hắn rời đi. A, trong dự liệu. Vừa nghe nói 8 hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận mang theo tông vệ rời đi Ngự Hoa Viên, đọc sách, vê đút ổ cản su con, đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti trên mặt cũng không kinh ngạc, từ tốn nói, người này thông tuệ quả thật là thông tuệ, tâm trí cũng khá cao, chỉ tiếc hắn đem phần này mới có thể sử dụng ở bảng môn tà đạo. Chính như Hà Ái Khanh nói, này cây ta hoàng thất cây non nếu là không hơn nữa quản giáo, e sợ thật sự muốn trường sai lệnh. Bên cạnh đại thái giám Đồng Hiến cẩn thận quan sát thiên tử, thấy thiên tử trong mắt cũng không tức giận vẻ, toại đánh bạo khen tặng nói, 8 điện hạ tuy tâm kế thâm hậu, có thể này một hồi thắng trung quy vẫn là bệ hạ. Hừ hừ. Triệu Nguyên Ti cười gần 2 tiếng, khá là được lợi. Hắn tâm nói, chấm nhưng là hắn lao tử, sao lại hàng phục không được hắn. Đứt đoạn mất lương tháng, lần này 8 điện hạ đau đầu hơn rồi. Hà Tương Tử cũng là theo thiên tử tâm ý, vuốt râu cười ha hả nói rằng. Ngu Tử Khải nghe vậy thở dài, lúc này điện hạ là không có thấy rõ à, bệ hạ chính là đại ngụy chi chủ, sở hữu giang sơn, chỉ là vài món đồ chơi, há có thể chi phối bệ hạ tâm ý. Ngươi điên rồi. Ngươi đứng ở bên kia. Trung thư Tả Thừa Lận Ngọc Dương quái dị xem xét một chút đồng liêu, liền vội vàng đem đề tài chuyển hướng. Bệ hạ, cư vi thần đối với 8 điện hạ qua loa hiểu rõ, e sợ điện hạ sẽ không giảng hòa à. Hắn nếu là dừng tay như vậy, chấm trái lại phải thất vọng rồi. Đại ngụy thiên tử hăng hái cười nói, liền gọi cái kiêng lịch tử, có bản lãnh gì đều xuất ra. Chấm đúng là muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng có thể nhảy ra trò gian gì đến. Mắt thấy thiên tử tựa hồ đối với này phụ tử đấu pháp rất có hứng thú, 3 vị bên trong thư đại thần nhất thời có chút dở khóc dở cười, có chút khuyên nói, càng là không tốt lại nói ra khỏi miệng. Này trong cung a, sợ là muốn loạn rồi. Liếc mắt nhìn nhau, 3 người âm thầm suy nghĩ. Chương 11, quấy rối Thủy Cùng Điện. Hoàng đế không dễ làm, dùng hiện đại điểm thời gian tới nói, đại ngụy hoàng đế Triệu Nguyên Ti mỗi ngày hơn 4 giờ phải lên, 5 giờ, giờ dần, đúng giờ thiết lâm triều, sau khi dùng qua đồ ăn sáng, phải chạy tới Thủy Cùng Điện bắt đầu một ngày bận rộn cần chính cuộc đời. Cao cường như vậy độ công tác, làm cho xưa nay cần với chính vụ đại ngụy thiên tử số tuổi vừa tới trung niên thân thể liền bị bắt đổ, tỉ như hiện nay đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti. Sớm chút năm khi còn trẻ cũng không cảm giác. Nhưng hôm nay mà, Triệu Nguyên Ti càng ngày càng cảm giác lực bất tòng tâm, bởi vậy, ở mỗi lần lâm triều sau khi, nếu là cái khác chuyện quan trọng, Triệu Nguyên Ti đều sẽ chọn ở Văn Đức Điện dùng đồ ăn sáng, vì là chính là có thể thoáng nghỉ ngơi biết, chập mắt chốc lát, để bồi dưỡng đủ tinh thần ứng phó một ngày tân cần. Trong thời gian này quý giá ngủ gật thời gian, đại khái cũng chính là một canh giờ không tới, bởi vì ở giờ tị trước, Triệu Nguyên Ti nhất định phải chạy tới Thủy Cùng Điện, vì là các thần tử làm ra đại biểu. Mà những kia tham gia lâm triều điện thần môn, bọn họ bình thường cũng sẽ vào lúc này về chính mình phủ đệ ngủ cái hấp lại giác, sau đó cũng là ở giờ tị trước chạy tới nhậm chức phủ nha, bắt đầu xử lý sự vụ. Mà Trung thư Lệnh Hà tương tự, Trung thư Tả thừa Lận Ngọc Dương cùng Trung thư Hữu thừa Ngu Tử Khải, ba vị này cũng không phải là cần tham gia lâm triều điện thần, bởi vậy bọn họ không cần rất sớm rời giường rời nhà. Dựa theo quen thuộc, bọn họ bình thường sẽ ở giờ thìn khoảng trường, trái phải vào cung đi tới Thủy Cùng Điện, ở Đại Ngụy Thiên Tử Triệu Nguyên Ti với Văn Đức Điện chợp mắt thời điểm, trước tiên xử lý một phần lục bộ phủ nha trình lên chương chiết, đem bên trong một ít khá là mẫn cảm chương chiết phân chia đi ra, đặt tới Thiên Tử Long Án trên, thuận tiện Thiên Tử chờ một lúc thẩm duyệt. Nhưng mà ngày hôm nay ở Thủy Cùng Điện bên trong, nhưng đến rồi một vị khách không mời mà đến. Vị này khách không mời mà đến chính là hôm qua cùng Thiên Tử đấu pháp tiểu thất bại một hồi tám hoàng tử, Triệu Hoàng Nhuận. Tin đồn này vị điện hạ mỗi ngày đều muốn ngủ tới khi mặt trời lên cao mới cam lòng cách giường, có thể hôm nay nhưng rất sớm đến Thủy Cùng Điện. Chẳng lẽ là hướng bệ hạ thỉnh tội? A, hôm qua bệ hạ nhưng là nắm lấy người này mạch môn, không cho này vị điện hạ không chịu thua. Trung thư Tả thừa Lận Ngọc Dương lén lút liếc mắt nhìn cười híp mắt đứng ở phía sau hắn Triệu Hoàng Nhuận, cũng không dám hỏi kỹ, tự mình tự phê duyệt chương chiết. Vừa cảm khái gừng càng già càng cay, Lận Ngọc Dương vừa để bút ở chương chiết dâng thư tả lên. Vừa lúc đó, hắn chợt nghe lưng meo sau Triệu Hoàng Nhuận gào to một tiếng. A! Lận Ngọc Dương thô không kịp đề phòng, sợ đến cả người run run một cái, trong tay bút lông run lên, khiến nhỏ xuống mực nước nhiễm đen chương chiết, đặc biệt chói mắt. Điện hạ, ngài. Ở Lận Ngọc Dương không rõ dưới ánh mắt, chỉ thấy Triệu Hoàng Nhuận mắt nhìn trên bàn chương chiết, vuốt chân cằm, một bộ lao khí hoành thu, như ông cụ non, tư thái nói rằng, à, phán được. Này giết người đánh cướp, không chuyện ác nào không làm đạo tặc, liền hẳn là đem ra công lý, phán lấy trọng tội. Lận Ngọc Dương há miệng, sâu sắc liếc mắt một cái vị này tám điện hạ, sau đó lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía hắn chính đang phê duyệt chương chiết trên. Đó chỉ là một phần đến từ công bộ báo biểu chương chiết. Nói chính là có quan chức hướng về bọn họ phản ứng, mấy ngày trước đây bởi vì gió lớn quan hệ, trong cung có tòa hẻo lánh điện các ở ngoài đỉnh xuất hiện tổn hại, bởi vậy công bộ đúng lúc phái thợ thủ công hơn nữa bù tu, tiêu tốn mấy chục lượng bạc. Chuyện vặt vãnh việc nhỏ mà thôi. Ta quá ngây thơ. Nhìn đặt tại trước mặt cái kia phân chương chết trên cái kia chói mắt một bãi mực nước, Lận Ngọc Dương khóc không ra nước mắt. Thời khắc này hắn rốt cục sáng tỏ, vị này tám điện hạ ở đâu là hướng thiên tử thỉnh tội. Rõ ràng chính là đến gieo vạ trong bọn họ thư tỉnh quan chức. Có thể hiểu thì hiểu, hắn nhưng không tốt nói rõ, bởi vì có thể khẳng định, vị này tám điện hạ nếu ý định đến gieo vạ bọn họ, nói vậy là trải qua đắn đo suy nghĩ, dễ dàng không bắt được hắn chân đau. Không tin. Thử xem thôi. Điện hạ, ngài đến Thủy Cùng Điện đến, này thật đúng là phá thiên hoang lần đầu tiên a. Lận Ngọc Dương không chút biến sắc mà đem cái kia phân chương chết để ở một bên, chuẩn bị đem cái kia mảnh nét mực khô. Đúng đấy. Triệu Hoàng Nhuận lộ làm ra một bộ phảng phất thống cải trước không phải dáng dấp. Nghiêm nghị nói rằng, bản điện hạ xưa nay bất hảo, nói vậy mấy vị đại nhân cũng có nghe thấy. Hôm qua nghe phụ hoàng một phen gian dạy, bản điện hạ trở lại tầm các, trắng đêm khó ngủ. Là bởi vì bệ hạ đứt đoạn mất ngài văn chiêu các lương tháng, vì lẽ đó ngươi mới gấp trắng đêm khó ngủ chứ. Lận Ngọc Dương muốn cười lại không dám cười, không thể làm gì khác hơn là nâng chén trà lên, uống ngụm nước làm che giấu. Ai từng muốn trong chén trà nước trà từ lâu uống xong. Thế này, Lận Ngọc Dương đang muốn gọi Thủy Cùng Điện bên trong hầu hạ thái giám dâng trà, nhưng không nghĩ Triệu Hoàng Nhuận cũng phát hiện, la lớn, người đến, cho Lận đại nhân đưa nước trà. Vừa dứt lời, liền thấy Triệu Hoàng Nhuận tông vệ Mục Thanh cười hì hì nhấc theo một con đại bình đồng đi vào, hướng về Lận Ngọc Dương chén trà đổ vào nóng bỏng hầu như còn đang sôi trào nước sôi. Lận đại nhân xin mời dùng trà. Mục Thanh trên mặt trồng cười, cung kính mà nói rằng. Lận Ngọc Dương nhìn Mục Thanh, nhìn lại một chút đồng dạng tỏ rõ vẻ nhiệt tình nụ cười Triệu Hoàng Nhuận. Hai tay cẩn thận mà nâng lên cái kia nóng bỏng chén trà, nhưng nhìn cái kia nước sôi như vậy cũng khó có thể vào miệng, lôi vào. Giang co chốc lát, Lận Ngọc Dương lắc đầu một cái đem chén trà thả xuống, nhìn Triệu Hoàng Nhuận cười khổ nói, điện hạ ngài tội gì đến làm khó dễ vi thần các loại, chờ, người đâu? Đại nhân nhìn ra rồi. Triệu Hoàng Nhuận giả vờ vẻ mặt kinh ngạc để điện bên trong ba vị đại thần đều không biết nên khóc hay cười. Mục Thanh, cho chư vị đại nhân dâng trà. Triệu Hoàng Nhuận phất tay một cái dặn dò tông vệ Mục Thanh, lập tức nghiêm nghị đối với Hà Tương Tự, Lận Ngọc Dương, Ngu Tử Khải ba vị bên trong thư đại thần nói rằng, ba vị đại nhân, đều là ta đại ngụy xương cánh tay chi thần, bản điện cũng không muốn cùng ba vị làm khó dễ. Việc này, đều nhân phụ hoàng nói không giữ lời trước, trích ta tiêu giao các bảng hiệu ở phía sau. Bản điện ở lâu này thâm cung lao tù, nội tâm thật là ngóng trông cung ở ngoài tự do, nếu là ba vị đại nhân có thể ở phụ hoàng trước mặt làm gốc điện nói vài câu lời hay. bản điện nhất định nhớ kỹ ba vị đại nhân ân tình. Nói, hắn trịnh trọng việc hướng về ba vị bên trong thư đại thần chắp tay lệ một thoáng. Thế này, Hà Tương Tự, Lận Ngọc Dương, Ngu Tử Khải vội vã cách tòa, để tránh mở Triệu Hoàng Nhuận này túi đầu. Nghe Triệu Hoàng Nhuận trật tự rõ ràng giải thích, mặc dù ba vị này đại thần đối với người này đến Thủy Cùng Điện quấy rối tâm có bất mãn, lúc này tan thành mây khói. Từ xưa đại ngụy hoàng tử khổ, đây là triều thần môn mọi người đều biết sự. Tỷ như trước mắt vị này tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận, rõ ràng đã năm đến 14, có thể hầu như chưa bao giờ trải qua cái gì thú vị tuổi hấu thơ. Hồi tưởng gia tộc mình chất nhi, cái tuổi này có cái kia không đang đùa nhạc. Có thể đại ngụy các hoàng tử đây. Mỗi ngày ngoại trừ ứng phó cung học chính là đối mặt cao vót cung tường, không hề có một tiếng động thở dài. Thâm cung lao ngục, danh xứng với thực. Việc này, không dễ xử lý a, điện hạ. Lận Ngọc Dương cười khổ nói, hôm qua ngươi đem bệ hạ yêu thích đồ vật cho trà đạp, vào lúc này vi thần các loại, chờ, người mặc dù vì là điện hạ cầu xin, sợ là cũng không có một chút nào hiệu quả. Vậy thì nói bản điện nói xấu. Triệu Hoàng Nhuận con mắt hơi chuyển động, cho ba vị bên trong thư đại thần ra chủ ý, các ngươi liền khiến cho kính ở phụ hoàng trước mặt nói bản điện không phải, tốt nhất nói phụ hoàng trong cơn tức giận đem bản điện trục xuất hoàng cung. Ngài cho rằng bệ hạ tốt như vậy lừa bịp. Ba vị bên trong thư đại thần dở khóc dở cười mà nhìn Triệu Hoàng Nhuận, đồng thời trong lòng bọn họ cũng có chút buồn cười, bởi vì còn lại hoàng tử mỗi một cái đều hận không thể thảo thiên tử niềm vui, chỉ có cái này tám điện hạ, thực sự là khác loại. Nói chung chuyện này ba vị đại nhân nếu như không giúp đỡ, bản điện liền lại không đi rồi. Triệu Hoàng Nhuận lấy ra chơi xấu tuyệt chiêu. Ngài đây là dự định oa chúng thần sao? Lận Ngọc Dương lại vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn rõ ràng trong lòng, chuyện này nếu không thể khiến này vị điện hạ toàn nguyện, người này tuyệt đối sẽ không giảng hòa, có thể vấn đề là, chuyện này nào có đơn giản như vậy a? Phải biết hôm qua đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti nói tới rõ rõ ràng ràng, tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận có kỳ tài, nhưng tính tình bất hảo, phải làm chặt chẽ quan hàn giáo. Thiên tử đều quyết định chặt chẽ quản giáo, bọn họ những này làm thần tử, nào dám ở vào thời điểm này công nhiên làm trái lại. Kế sách hiện nay, liền chỉ có cẩn thận làm, miễn cho này vị điện hạ nói. Quyết định chủ ý. Lận Ngọc Dương không tiếp tục để ý Triệu Hoàng Nhuận ở bên cạnh hắn loanh quanh, hắn cảm thấy, chỉ cần tăng cao cảnh giác, vị này tám điện hạ làm khó dễ vẫn là có thể khắc phục. Hoặc, đây là tỏ rõ không dự định hỗ trợ. Thấy Lận Ngọc Dương không lại để ý tới chính mình, Triệu Hoàng Nhuận tâm trạng sáng tỏ, tà tà nở nụ cười, đơn giản chuyển một cái ghế đến ngồi ở Lận Ngọc Dương bên người, vừa nhìn hắn phê duyệt chương chiết, vừa cho hắn bày mưu tinh kế. Lận đại nhân chữ viết thật là tốt, kim câu ngân hoa, có khác cách cục. Lận đại nhân, ngài tả này tự nó niệm cái gì a? Tả sai rồi, tả sai rồi, Lận đại nhân cái chữ này làm sao có thể như thế tả đây? Nha, thật giống là bản điện hạ tính sai, ngài kế tủ. Dòng dã nửa nén hương công phu, Lận Ngọc Dương bị quấy rầy đau đến không muốn sống, đứng dậy bái nói, điện hạ, ngài tạm tha vi thần đi, ngài xem này, vài loa chương chết chờ phê duyệt đây, điện hạ như lại làm khó dễ vi thần, vạn nhất ngự sử tham vi thần một cái ngồi không ăn bám chi tội. Điện hạ nỡ lòng nào a? Vậy ngươi giúp là không giúp a? Triệu Hoàng Nhuận cười hì hì hỏi. Lận Ngọc Dương ngoác mồm lẻ lưỡi, một lúc sau trong lòng khẽ động, nhẹ giọng nói, điện hạ, chuyện này đan vi thần một người nói không tính. Nói, hắn tự có thâm ý quay đầu liếc mắt nhìn Hà Tương Tự cùng Ngu Tử Khải, khí hai vị kia bên trong thư đại thần trong lòng thầm mắng, này Lận Ngọc Dương thật chẳng ra gì. Rõ ràng, rõ ràng. Triệu Hoàng Nhuận hòa ái gật gật đầu, xách ghế ngồi vào trung thư hữu thừa Ngu Tử Khải bên cạnh. Kết quả chưa kịp hắn nói chuyện, Ngu Tử Khải vội vã nhẹ giọng nói, điện hạ, vi thần vẫn là đứng ở ngài bên này. Không đề cập tới Lận Ngọc Dương kinh ngạc trợn to hai mắt, liền ngay cả Triệu Hoàng Nhuận đều có chút bất ngờ. A, cái kia ngu đại nhân tiếp tục công việc, bản điện liền không quấy rầy. Triệu Hoàng Nhuận hài lòng rời đi. U đọc sách, vê đút hổ cản xù con. Ngươi cũng không phải vật gì tốt. Cũng vậy mà thôi. Ngươi có tư cách nói ta. Chuyện này... ta khởi đầu chính là đứng ở tám điện hạ bên này. Lận Ngọc Dương cùng Ngu Tử Khải ánh mắt tụ hợp, phảng phất không hề có một tiếng động cãi nhau cái gì. Mà lúc này, Triệu Hoàng Nhuận đã xách ghế cười híp mắt ngồi vào trung thư lệnh Hà Tương Tự bên người, sợ đến Hà Tương Tự một trái tim đều nâng lên, tâm nói Lao Thần ta đã qua tuổi lục tuần, nếu như ngài ở Lao Thần bên thai gào to một tiếng, Lao Thần không phải sợ đến ngất đi không thể. Nhưng ngoài ý muốn chính là, Triệu Hoàng Nhuận cũng không có hù dọa Hà Tương Tự. Khả năng hắn cũng là kiêng kỵ vị này trung thư lệnh đại nhân năm thế đã cao, không chịu nổi kinh hãi, hắn lựa chọn lại mặt khác một loại dụ dỗ thủ đoạn cho Hà Tương Tự chế tạo phiền phức. Lão đại người, ngài kiên chua không chua a? Bản điện cho ngài xoa bóp. Ồ, lão đại người khí sắc xem ra không ra sao a?
Ai nha, lão đại người làm sao đem bản điện hạ nói tả đến trương chết lên. Hà Tương tự khóc không ra nước mắt. Phải biết vốn là hắn liền năm cao lục tuần, nay trí nhớ đã sớm thoái hóa, kém xa Lận Ngọc Dương, này không, nghe Triệu Hoàng Nhuận ở bên cằn nhằn nói liên miên, hắn càng là nhất thời không quan sát, đem người này tả đến trương chết trên. Phải biết, trương này chết cuối cùng còn phải đưa về cho lục bộ A, này nếu như bị người phát hiện mặt trên viết một đoạn không rõ vì sao, chuyến đi chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Đang lúc này, Thùy Cùng Điện truyền ra ngoài đến rồi đại thái giám Đồng Hiến the thé giọng nói âm thanh. Bệ hạ giá lâm. Một khắc đó, trung thư lệnh Hà Tương tự lão lệ tung hành. Bệ hạ nha, ngại nhưng là cuối cùng cũng coi như đến rồi. Chương 12, ngự bút lệnh cấm. Bệ hạ, lão thần khấu xin mời cáo lão. Vọng bệ hạ nể tình lão thần tuổi tác đã cao, dẫn lão thần hiện thất. Đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti chân trước mới vừa bước vào Thùy Cùng Điện, liền thấy trung thư lệnh Hà Tương tự quỳ gối trước chân, cầu xin cáo lão về quê. Nay sướng cái nào vừa ra. Đại ngụy thiên tử không khỏi có chút ngạc nhiên, tâm nói này đang yên đang lành, làm sao liền muốn cáo lao cơ chứ? Lẽ nào châm có chỗ nào đắc tội rồi vị lao đại này người? Ánh mắt hướng về điện bên trong quét qua, Triệu Nguyên Ti liền nhìn thấy cười híp mắt ở trong điện cung nên tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận, lại nhìn lên trung thư Tả Thừa Lận Ngọc Dương cùng trung thư Hữu Thừa Ngu Tử Khải hai người giữ kín như bưng dáng vẻ, đại ngụy thiên tử trong lòng nhất thời liền hiểu ra. Khá lắm. Hôm qua thua một trận không phục, hôm nay đặc biệt đến gieo vạ chấm bên trong thư đại thần sao. Triệu Nguyên Ti không chút biến sắc không lưng nâng dậy trung thư lệnh Hà Tương tự, thiện ngôn động viên vài câu, sau đó liền gọi Đồng Hiến đem vị lao đại này người phù đến hắn chỗ ngồi. Hoàng Nhuận, ngươi đến Thủy Cùng Điện làm cái gì a? Ở hướng đi thiên tử long án trong lúc, Triệu Nguyên Ti giả vờ vô tình hỏi. Về phụ hoàng, Hoàng Nhi hôm nay là đặc biệt hướng ba vị bên trong thư đại nhân thỉnh giáo học tập. Là đặc biệt tới quay rối chứ? Triệu Nguyên Ti trong lòng thầm hự, bất quá trên mặt nhưng không chút nào biểu lộ, giả vờ không hiểu hỏi, thỉnh giáo cái gì nha? Tự nhiên là thỉnh giáo làm sao thống trị chính vụ rồi. Triệu Hoàng Nhuận cười hì hì nói. A, ý thì chấm xem, e sợ không chắc chứ. Nếu là ngươi thật có lòng học tập chính vụ, vì sao không đi cung học? Phụ hoàng lời ấy sai rồi. Với cung học đến trường, bất quá là lý luận xuông, không với thực tiễn, há có thể cùng hướng về ba vị bên trong thư đại thần thỉnh giáo đánh đồng với nhau. Chính như Lận Ngọc Dương suy đoán như vậy, vị này tám điện hạ đã sớm nghĩ kỹ tìm tử. Nghe hắn vừa nói như thế, Triệu Nguyên Ti vẫn đúng là không bắt được nhược điểm gì, mặc dù là biết rõ người này không có lòng tốt, nhưng cũng không nói ra được cái gì phản bác đến. Cũng không định đến chính là, hắn không nghĩ ra cái gì lời giải thích đánh đuổi cái này đáng ghét tiểu tử, Triệu Hoàng Nhuận nhưng chủ động đưa ra cáo tử. Nếu phụ hoàng đến rồi, Hoàng Nhi không quấy rầy phụ hoàng cùng ba vị đại nhân xử lý khẩn yếu chính vụ, xin được cáo lui trước. Này vị điện hạ muốn rời khỏi. Lận Ngọc Dương vừa nghe cảm thấy có chút buồn bực, có thể tỉ mỉ nghĩ lại. Nhưng lại cảm thấy Triệu Hoàng Nhuận hành động này thực sự là cơ trí. Ngẫm lại cũng là, bày đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti ở đây, này vị điện hạ dù như thế nào cũng không dám làm lão tử đùa cợt bọn họ ba vị bên trong thư đại thần chứ. Ngày mai trở lại hướng về ba vị đại nhân thỉnh giáo. Triệu Hoàng Nhuận để lại một câu nói, kính cẩn xin cáo lui, nhưng mà hắn câu nói này lại làm cho trung thư lệnh Hà Tương tự cùng trung thư Tả Thừa Lận Ngọc Dương cả người run run một cái. Ngày mai còn muốn đến. Hà Tương tự lao trừng mắt. Vội vàng hướng thiên xin nghỉ, bệ hạ, lao thần tuổi tác đã cao, xin mời bệ hạ khẩn cầu lao thần từ quan cáo lão. Triệu Nguyên Ti đau đầu xoa xoa chán, nghịch tử này. Lại làm cái gì a? Liền, Lận Ngọc Dương liền cười khổ đem Triệu Hoàng Nhuận hôm nay hành động nói cho thiên tử, chỉ nghe Triệu Nguyên Ti không biết nên khóc hay cười. Hà Tương tự, ngươi cũng cao tuổi rồi, chẳng lẽ còn chỉ không được một cái lời trẻ con trẻ con. Hai người các ngươi cũng là, đường đường bên trong thư khoảng trường, trái phải thừa. Chẳng lẽ còn chỉnh bất quá một cái 14 tuổi bất hảo tiểu nhi. Triệu Nguyên Ti tức giận nhìn ba vị bên trong thư đại thần. Ba vị bên trong thư đại thần ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi, cười khổ không thôi. Ngược lại không là bọn họ mấy vị thật sự đối phó không được vị kia tám điện hạ, vấn đề là, bọn họ đối với vị kia nhìn xa trông rộng, có thiên tài tám điện hạ mang trong lòng hảo cảm, lại thêm lại bị người này thầm cung lao tù lời giải thích xúc động lòng chắc ẩn, vẫn chưa cảm thấy người này cách làm có cái gì đáng giá căm ghét. Tối đa chỉ có thể coi là làm người không biết nên khóc hay cười trò đùa dai. Bất quá tuy nói là không ảnh hưởng toàn cục trò đùa dai, mà khi bị hại giả là chính mình thời điểm, vẫn tương đối đau đầu, này không, vì mình ngày sau suy nghĩ. Hà Tương tự vị này lão thần vội vàng tấu xin mời cáo lao về quê, dù sao hắn số tuổi kỳ thực từ lâu đến cáo lao tuổi, chỉ là hắn cảm thấy hắn còn năng lực đại ngụy phát huy nhiệt lượng thừa, đồng thời đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti cũng tín nhiệm hắn, bởi vậy đề bạt làm trung thư lệnh, mà trước đó
Hà Tương tự vị này lão thần ở Thượng Thư Bộ lại ở vị trí này ngồi dòng dã hơn 10 năm. Thiệt thòi được các ngươi ba vị bên trong thư đại nhân, càng đối với một cái lời trẻ con bó tay toàn tập. Triệu Nguyên Ti dở khóc dở cười lắc lắc đầu, mệnh đồng hiến ở long án trên bày sẵn một tờ giấy, sau đó, hắn để bút trên giấy viết xuống Hoàng Nhuận không được đi vào 6 cái tự, dặn dò đồng hiến đem kề sát ở thủy cùng điện trên cửa. Như vậy, ba vị ái khanh có thể thỏa mãn. Trung thư hữu thừa ngu tử khải đối với này không đáng kể, dù sao hắn đã cho thấy lập trường, tin tưởng tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận cũng sẽ không lại đùa cợt hắn. Thế nhưng Trung thư lệnh Hà Tương tự cùng Trung thư Tả thừa Lận Ngọc Dương nhưng lại như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Có thể sự tình thật sự đơn giản như vậy sao? Sáng sớm hôm sau, vẫn là đồng dạng thời gian này, Đại Ngụy Thiên tử Triệu Nguyên Ti như cũ còn ở Văn Đức Điện chớp mắt, mà Hà Tương tự, Lận Ngọc Dương cùng Ngu Tử Khải ba vị bên trong thư đại thần đã dựa theo thông lệ ở trong điện phê duyệt chương chiết. Phê phê, bọn họ chợt nghe ngoài điện truyền đến tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận âm thanh, tựa hồ này vị điện hạ đang cùng ngoài điện trị thủ lang vệ tranh luận. A, vì sao không cho bản điện hạ đi vào? Nghe Triệu Hoàng Nhuận kinh ngạc hỏi do, điện bên trong Hà Tương tự cùng Lận Ngọc Dương trong lòng cười thầm. Phải biết Đại Ngụy Thiên tử vậy cũng là lời vàng ý ngọc, mặc dù là tiện tay viết một chỉ Hoàng Nhuận không được đi vào, kỳ uy lực cũng không thua gì thánh chỉ. Như vậy, trị thủ ở Thủy Cùng Điện ở ngoài lang vệ, lại sao dám vi phạm Thiên tử pháp lệnh, một mình thả tám điện hạ đi vào? Hôm nay tổng xem là khá sống yên ổn. Lận Ngọc Dương cười ha hả nhấp ngụm trà. Thấy hắn bình chân như vại dáng vẻ, Ngu Tử Khải trong lòng một nhạc, không nhịn được nói rằng, không chắc yêu. Hà Tương tự cùng Lận Ngọc Dương nghe vậy trong lòng một trận nói thầm. Tuy rằng Thiên tử đã cấm chỉ vị này tám điện hạ nhập Thủy Cùng Điện, có thể cái kia vị điện hạ thần thông quảng đại, nói không chắc thật là có biện pháp. Liền, bọn họ cũng không tâm tư phê duyệt trương bẻ đi, nghiêng hai lắng nghe ngoài điện động tĩnh, cẩn thận nghe tám điện hạ Triệu Hoàng Nhuận cùng những kia lang vệ môn triển khai một đoạn miệng lưỡi chi tranh. Tám điện hạ, ngài liền dơ cao đánh khẽ, đừng làm khó dễ ti chức các loại, chờ, người, bệ hạ tả đến rõ rõ ràng, Hoàng Nhuận không được đi vào, ti chức nếu như còn đem điện hạ để vào, đây chính là độc chức chi tội a. Xem ngươi nói, ngươi xem một chút rõ ràng, bệ hạ tả nhưng là Hoàng Nhuận không được đi vào, có thể cũng không phải là Triệu Hoàng Nhuận không được đi vào. Chuyện này khác nhau ở chỗ nào sao? Trong này khác nhau có thể lớn hơn, ngươi muốn à, này Hoàng Nhuận. Đại chỉ có thể không nhất định chính là ta Triệu Hoàng Nhuận chứ. Khó tránh triều thần bên trong có cái nào vị đại nhân gọi Trương Hoàng Nhuận, Lý Hoàng Nhuận đây. Nha, đúng rồi, nghe nói bộ lễ thì có một vị đại nhân gọi là Lý Hoàng Thần, ngươi xem, còn kém một chữ mà thôi. Ê! Vì lẽ đó bản điện hạ cảm thấy mà, 89 phần 10 là vị nào trong triều đại nhân làm tức giận phụ hoàng dưới cơn nóng giận không cho hắn đặt chân Thủy Cùng Điện, đụng tới vị đại nhân này cùng bản điện cùng tên, cho tới liên lụy bản điện. Ngươi ngẫm lại xem, phụ hoàng cùng bản điện chính là phụ tử, há có phụ không cho đi vào đạo lý. Chuyện này. Xong. Nghe được ngoài điện cái kia vài tên lang vệ bị nói tới ngoác mồm lẻ lưỡi, Lận Ngọc Dương nói thầm một tiếng không ổn. Quả nhiên, chỉ nghe một trận bước chân qua đi, tám điện hạ Triệu Hoàng Nhuận liền dạng dỡ xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt, nụ cười trên mặt hắn phảng phất không tiếng động mà nhắc nhở ba vị bên trong thư đại thần một cái lúc trước sự thực, ta, đến rồi. Ngao đi. Ngao thật bệ hạ tới là tốt rồi. Liếc mắt một cái việc không liên quan tới mình Ngu Tử Khải, Hà Tương tự cùng Lận Ngọc Dương trao đổi một cái bi phân ánh mắt. Này một ngao, chính là đầy đủ một canh giờ, phiết trừ từ lâu tỏ rõ lập trường Ngu Tử Khải tường an vô sự, tự nhiên phê duyệt chương chiết, thỉnh thoảng còn có thể uống một ngụm trà thủy, nhìn hai vị đồng liêu vẻ khốn quẫn, Hà Tương tự cùng Lận Ngọc Dương quả thực bị quấy rầy hoa mắt vắng đầu. Bệ hạ giá lâm. Giờ tị trước sau, đại thái giám đồng hiến một tiếng thông uống suýt nữa để Hà Tương tự. Lận Ngọc Dương hai người kích động khó có thể chính mình. A, Đại Ngụy Thiên tử bước vào Thủy Cùng Điện, nhìn thấy nhi tử Triệu Hoàng Nhuận lại vẫn ở trong điện, không khỏi có chút kinh ngạc. Chấm không phải không cho ngươi đi vào sao? Triệu Hoàng Nhuận giả ra một mặt bộ dáng giật mình, kinh ngạc nói rằng, phụ hoàng là không cho Hoàng Nhi đi vào. Hoàng Nhi còn tưởng rằng là vị nào cùng Hoàng Nhi cùng tên đại thần trong triều làm tức giận phụ hoàng, bởi vậy phụ hoàng không cho hắn đi vào đây. Triệu Nguyên Ti trợn tròn mắt, phất tay một cái không khách khí nói rằng, quấy nhiễu. Chấm hôm nay không tâm tình cùng ngươi quỷ biện. Cút ra ngoài. Ồ. Triệu Hoàng Nhuận bất mãn bĩu môi, đang muốn khom lưng ngồi chồm hôm xuống. Triệu Nguyên Ti vừa thấy kinh thanh hỏi, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy Triệu Hoàng Nhuận lộ ra một mặt kinh ngạc vẻ, phụ hoàng không phải gọi Hoàng Nhi cút ra ngoài à? Phụ hoàng chính là Đại Ngụy Thiên tử, lời vàng ý ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh, nếu phụ hoàng gọi Hoàng Nhi cút ra ngoài, Hoàng Nhi cũng chỉ có thể lăn đi ra ngoài rồi. Ngươi. Triệu Nguyên Ti nhất thời giận dữ, tâm nói ngay ở trước mặt ba tên bên trong thư đại thần trước mặt, ngay ở trước mặt ngoài điện chúng lang vệ trước mặt, ngươi cùng chấm tới đây một tay. Ngươi mới 14 tuổi, đúng là không đáng kể, chấm khuôn mặt này hướng về nơi nào bãi. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Triệu Nguyên Ti chỉ vào ngoài điện nói rằng, là lăn đi ra ngoài. Vẫn là đi tới đi ra ngoài a. Triệu Hoàng Nhuận một mặt không rõ. Triệu Nguyên Ti khí vui vẻ, hắn có lòng muốn gọi cái này bất hảo nhi tử cút đi, nhưng lại không dám thật sự nói ra cái này lăn tự. Hắn phòng trừng, nếu là hắn thật sự nói ra lăn cái này không cần mặt mũi thằng nhóc con, hay là thật sự sẽ lăn đi ra ngoài. Đến lúc đó, Triệu Tính Hoàng tộc mặt liền thật sự bị này nhãi con cho mất hết. Ú đọc sách, vê đút hổ cản xù con. Đi tới. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Triệu Nguyên Ti nghiêm mặt chỉ tay ngoài điện, tức đến nổ phổi trách mắng. Phu hoàng đừng nhúc nhích nổ a, nổi giận thương can. Được, hoàng nhi này liền đi. Triệu Hoàng Nhuận cười hì hì rời đi. Điện bên trong mọi người không biết nên khóc hay cười mà nhìn tình cảnh này. Trong lúc, Lận Ngọc Dương cười khổ đối với thiên tử nói rằng, bệ hạ, tiếp tục như vậy không phải cái sự a. Triệu Nguyên Ti chậm rãi đi tới long án sau ngồi xuống, bình tĩnh một thoáng tâm thần, ba vị ái khanh chớ vội, mấy ngày nữa, cái kiêng lịch tử liền tiếp rằng này nhàn tình rồi. Đừng xem hắn mấy ngày nay nhảy đến hoan, qua ít ngày nữa, hừ. Ý tứ Triệu Nguyên Ti là muốn nói, các loại, chờ, mấy ngày nữa Triệu Hoàng Nhuận trong tay ngân lượng dùng hết, tiểu tử này cũng là nhảy lên không đứng lên. Đến lúc đó, đại ngụy thiên tử có rất nhiều cơ hội quản giáo hắn. Nhìn dáng dấp bệ hạ đây là dự định cùng tám điện hạ hao tổn nữa. Này thật là khổ chúng ta. Hà Tương Tử cùng Lận Ngọc Dương liếc mắt nhìn nhau, hai người muốn nói lại thôi. Đồng Hiến. Triệu Nguyên Ti đem một nhánh trám đủ mực nước bút lông đưa cho Đồng Hiến. Đồng Hiến tâm lĩnh thần hội, cung kính mà tiếp nhận bút lông, đi tới ngoài điện, ở Hoàng Nhuận không được đi vào tờ giấy này trên đằng trước, gia tăng rồi một cái triệu tự. Triệu Hoàng Nhuận không được đi vào. Bất quá đối với tờ giấy này hiệu dụng, đi ngang qua hôm nay sau đó, Trung Thư lệnh Hà Tương Tử cùng Trung Thư Tả Thừa Lận Ngọc Dương đã không ôm hy vọng. Đợt, sách mới ra đi, hy vọng quảng đại theo dõi quyển sách độc giả rút ra một phút thời gian đầu phiếu đề cử, vạn phần cảm tạ. Mặt khác, tác giả lần thứ nhất xuất hiện tồn cảo hiện tượng, quyển sách coi phiếu đề cử tăng cường số lượng thêm chương. Chương 13, giữa sân nghỉ ngơi. Chính như Trung Thư Tả Thừa Lận Ngọc Dương suy đoán như vậy, sau khi mấy ngày, tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận như trước là ở Thủy Cùng Điện thông suốt không trở ngại, khiến đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti cái kia chỉ Triệu Hoàng Nhuận không được đi vào lệnh cấm thùng rỗng kêu to. Cứ việc Thủy Cùng Điện ở ngoài trị thủ lang vệ đều sẽ tận chức đối lại trụ vị này tám hoàng tử, nhưng đáng tiếc bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Triệu Hoàng Nhuận. Mỗi hồi Triệu Hoàng Nhuận đối với những kia lang vệ môn nói tới quỷ biện chi tử, đều là có thể gọi ở trong điện nghiêng thai lắng nghe bên trong thư các đại thần không biết nên khóc hay cười. Cái gì bên trong cũng không thể chỉ đại Thủy Cùng Điện, mặc dù là thêm vào Triệu cái này hình thức, cũng có thể chỉ chính là trùng tên trùng họ Triệu Tính Đồng Tông, chỉ cần không thêm vào bản điện hạ chân dung. Bản điện hạ liền không thừa nhận nói chính là ta, cho tới cuối cùng, Thủy Cùng Điện ở ngoài cái kia chỉ lệnh cấm trải qua nhiều lần sửa chữa, đã sửa chữa địa cực vì là tỉ mỉ. Đầu tiên văn tự lệnh cấm đã đổi thành đời thứ 8 đại ngụy hoàng đế ngự bút lệnh cấm, chấm thứ 8, ở văn chiêu các bên trong 9 đời hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận, không được bước vào Thủy Cùng Điện. Cũng, cấm chỉ lợi cho bậc thang, cấm chỉ hướng về điện bên trong ló đầu, cấm chỉ ở ngoài điện cao giọng náo động, cấm chỉ ở dưới bậc thang cá nướng. Chú. Tông vệ cũng một mực cấm chỉ. Đến tiếp sau, dòng dã một loạt cấm chỉ sự hạng. Mà ngoài ra, lệnh cấm trên còn tăng thêm Triệu Hoàng Nhuận chân dung, hay cùng truy nã treo giải thưởng tự, khiến cho chúng lang vệ môn không nhịn được cười. Tám điện hạ lúc này e sợ muốn bó tay toàn tập. Ta ngã, cũng không cảm thấy. Liền ngay cả Thủy Cùng Điện ở ngoài lang vệ môn, ngầm cũng không nhịn được bắt đầu thảo luận trận này đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti cùng tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận chiến tranh, đến cùng ai có thể thắng được. Phải biết ở trong cung trị thủ là rất buồn khổ, trị thủ trong lúc chỉ có thể đoan đoan chính chính mà đứng, khổ sở ngao đến thay quân. Nhưng mà mấy ngày nay, chúng lang vệ môn chút nào cũng không cảm giác khổ cực, bọn họ khi thì không nhịn được suy đoán, vị này tám điện hạ hôm nay bị đuổi ra ngoài sau, ngày mai lại sẽ tìm cớ gì lưu đi vào. Không thể không nói, mấy ngày này Triệu Hoàng Nhuận hành động thực sự là gọi chúng lang vệ mở mang tầm mắt, rõ ràng mình bị cấm chỉ nhập Thủy Cùng Điện đi, vị này tám điện hạ liền đứng ở trên hành lang. Cách cửa sổ cùng cho cái kia ba vị bên trong thư đại thần, nha, không đúng, là chỉ đối với Trung Thư lệnh Hà Tương Tử cùng Trung Thư Tả Thừa Lận Ngọc Dương, nói với bọn họ trò cười thiên, phiền nhiễu hai vị đại nhân phiền muộn không thôi. Sau đó thiên tử biết được sau lệnh cưỡng chế tám hoàng tử cũng không được đứng ở trên hành lang, vị này tám điện hạ đơn giản liền gọi hắn tông vệ môn tiến vào Thủy Cùng Điện quấy rối. Lại sau đó, liền hắn tông vệ môn cũng bị thiên tử lạc lệnh cấm chỉ không cho tiếp cận thủy cùng điện, đám người này cũng không biết từ nơi nào mượn tới chiêng trống, ngay khi thủy cùng điện ở ngoài hát vang tấu nhạc, lấy tên đẹp cho thiên tử hát vang tụng đức. Lại sau khi, khua chiêng gõ trống cũng bị cấm chỉ, đám người này đơn giản ngay khi thủy cùng điện ở ngoài cá nướng, chúng lang vệ đến nay còn nhớ, lúc đó đi ngang qua đại ngụy thiên tử cái kia lại đau lòng vừa bất ức dáng vẻ. Lại sau đó, tám điện hạ cùng hắn tông vệ môn liền bị cưỡng chế cấm chỉ tới gần thủy cùng điện. Xem ra hôm nay tám điện hạ có thể sẽ không đến rồi. Chờ thật lâu, vẫn đợi được giờ tị trước sau cũng không thấy tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận đám người kia bóng người, một tên lang vệ không nhịn được thở dài, nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi điên rồi. Ngươi đến cùng đứng ở bên kia. Đồng bạn của hắn trừng mắt lên, vội vã thấp giọng nhắc nhở. Phải biết bọn họ cống hiến cho nhưng là đại ngụy thiên tử, chuyện đương nhiên là đứng ở đại ngụy thiên tử bên này, mặc dù nói. Hắn đáy lòng cũng vô cùng bội phục vị kia tám điện hạ dĩ nhiên có thể thay đổi biện pháp cùng thiên tử đấu lâu như vậy. Thích thích thích. Theo một trận tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti cùng đại thái giám Đồng Hiền đến. Tham kiến bệ hạ. Chúng lang vệ môn dồn dập lễ bái hành lễ. Miễn lễ. Đại ngụy thiên tử phất phất tay, chợt quay đầu nhìn về bốn phía nhìn vài lần, hỏi, hôm nay cái kia liệt có từng tới quấy rối? Chúng lang vệ môn tự nhiên rõ ràng Triệu Nguyên Ti chỉ chính là vị nào, hồi bẩm bệ hạ. Hôm nay tám điện hạ vẫn chưa đến thủy cùng điện. Hừ. Chấm hiểu được hắn bính không được bao lâu. Triệu Nguyên Ti đắc ý bước vào thủy cùng điện. Điện bên trong, Trung thư lệnh Hà Tương tự cùng Trung thư Tả thừa Lận Ngọc Dương trước sau có chút nơm nớp lo sợ, mãi đến tận Triệu Nguyên Ti đi tới thủy cùng điện, bọn họ lần này như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục hết khổ. Thời khắc này, Trung thư lệnh Hà Tương tự suýt nữa lão lệ tung hoành. Mà Trung thư Tả thừa Lận Ngọc Dương cũng là lòng tràn đầy kích động. Trời mới biết bọn họ khoảng thời gian này đến tột cùng là quá cuộc sống ra sao, mỗi ngày đến thủy cùng điện, thế nào cũng phải nơm nớp lo sợ dự đoán, suy tư hôm nay vị kia tám điện hạ sẽ dùng biện pháp gì đùa cợt bọn họ. Mà ngày hôm nay, tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận cũng không có ngóng trông thường như vậy đến thủy cùng điện tới quấy rối, đây có phải hay không mang ý nghĩa, hắn cuối cùng không có biện pháp. Này thật đúng là thật đáng mừng a. Đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti cùng Hà Tương Tự. Lận Ngọc Dương hai vị này bên trong thư đại thần một người làm quan cả họ được nhờ, làm cho Trung thư Hữu Thừa Ngu Tử Khải ở bên nhìn thực tại cảm giác thấy hơi buồn cười. Nói vậy là tám điện hạ trong tay không dư giả. Đại thái giám Đồng Hiến ở bên mang theo ẩn ý nói rằng, lão nô phái người đi tìm hiểu quá, có người nói tám điện hạ trong tay liền mười mấy lượng bạc. Ngươi muốn nói cái gì? Triệu Nguyên Ti phủi một chút Đồng Hiến, hừ một tiếng nói, cái kia liệt quỷ linh tinh quái, ngươi còn lo lắng hắn sẽ chết đói. Coi như hắn thật sự không nuôi nổi hắn cùng hắn cái nhóm này tông vệ môn, không còn có hắn dưỡng mẫu Trầm Thục Phi cùng Hoàng Chín Hoàng Tuyên sao. Chấm nhưng là nghe nói, này liệt từ em trai trong tay mượn 200 lạng bạc dòng, bằng không, hắn căn bản chống đỡ không được nhiều như vậy nhật. Tám điện hạ cùng chín điện hạ tình đồng thủ túc. Được rồi, lẽ nào chấm còn có thể đi trách cứ chín Hoàng Tuyên hay sao? Hoàng Nhuận có thể tạm thời mượn đến bạc, nuôi sống chính mình với hắn đám kia tông vệ, có thể chuyện như vậy chung quy có thể chỉ lần này thôi. Thân là huynh trưởng, chấm liền không tin hắn sẽ mặt dày hướng về đệ đệ đòi tiền. Quay đầu lại chấm sẽ cùng Trầm Thục Phi thông báo một tiếng, gọi nàng không cho lén lút nhét bạc cho Hoàng Nhuận, chấm đúng là muốn nhìn một chút, cái kia bất hảo đến cực điểm lịch tử có thể chống đỡ bao lâu. Bệ hạ đây là một bước cũng không chịu lùi a. Ba vị bên trong thư đại thần hai mặt nhìn nhau, thầm cười khổ liên tục. Bất quá nói đi nói lại, tuy rằng trận này đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti cùng nhi tử Triệu Hoàng Nhuận trong lúc đó phụ tử chiến tranh càng lúc càng kịch liệt, ai cũng không chịu lùi về sau, nhưng bởi vì quá trình thực tại làm người không biết nên khóc hay cười, bởi vậy bất kể là thân là người trong cuộc Triệu Nguyên Ti, vẫn là bàng quan ba vị bên trong thư đại thần, đều không có vì vậy đối với Triệu Hoàng Nhuận lòng sinh căm ghét. Ngược lại, bọn họ càng thêm hiếu kỳ vị kia tám điện hạ sẽ làm sao bước kế tiếp ra chiêu, lấy ứng đối đại ngụy thiên tử sao chịu được xưng rút tuổi dưới đáy nổi kế sách đoạn hoàng tử lương tháng chi sách. Xác thực, tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận nghiễm nhiên đã rơi vào hết đạn hết lương thực quẫn bách tình cảnh. Thủy cùng điện bên này, bọn họ đã lặc lệnh cấm chỉ tới gần, mà trong tay ngân lượng, dù cho là từ chín hoàng tử Hoàng Tuyên trong tay mượn 200 lạng, nửa tháng này đến vậy đã hoa gần đủ rồi. Ở như vậy hiểm trở tình cảnh dưới, Triệu Hoàng Nhuận bất đắc dĩ đến tạm thời đình chỉ đối với thủy cùng điện bên trong thư các đại thần quấy rầy, ngược lại cân nhắc nhóm người mình ngày sau vấn đề sinh tồn. To lớn văn chiêu các bên trong, làm việc vặt các tiểu thái giám đã bị Triệu Hoàng Nhuận tạm thời khiển lùi, hắn cùng hắn 10 tên tông vệ ngồi vây quanh ở một chiếc trúc đăng bên. Tiếp thu ý kiến của chúng, suy nghĩ đối sách. Các anh em, trước mắt chính trực sống còn thời gian, ca mấy cái có thể có cái gì đối sách. Thấy chính mình điện hạ nói tới như vậy hung hiểm, vẻ mặt cũng hết sức nghiêm túc, chúng tông vệ không khỏi có chút buồn cười. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, nay cái gọi là chiến tranh đơn giản chính là chính mình điện hạ cùng đương triều thiên tử này hai cha con bực bội mà thôi, chỉ cần trong đó có người chịu lùi nhường một bước, này có thể tính gì chứ đại sự. Đương nhiên, vấn đề chính là ở, bọn họ vị này tính cách quật cường điện hạ là tuyệt đối không thể thoái nhượng, mà một phe khác, vậy cũng là đại ngụy thiên tử, trong thiên hạ ai có thể lệnh thiên tử thoái nhượng. Điện hạ, không bằng liền đình chiến đi. Đấu nửa tháng, tình huống không chút nào thấy khởi sắc, có thể chúng ta trong tay tiền, nhưng là càng ngày càng ít ta. Ý ti trước xem, không bằng ngài hãy cùng bệ hạ phục cái nhuyễn. Ti trước tin tưởng, chỉ cần điện hạ chịu nhận cái sai, bệ hạ nhất định sẽ thu hồi thành mệnh, khôi phục ta Văn Chiêu Các vốn có lương tháng. Tông vệ Trầm Úc xuất mở miệng trước khuyên nhủ. Văn Chiêu Các. Triệu Hoàng Nhuận không vui nhìn phía Trầm Úc. Cố gắng, là Tiêu Giao Các. Trầm Úc dở khóc dở cười sửa lại khẩu, chuyện đến nước này, điện hạ còn ghi nhớ loại chuyện nhỏ này làm cái gì đấy. Đây là một hơi, một loại tinh thần, một loại ý chí lực, ngươi biết cái gì. Gần đen thì dạng gần mực thì đen Trầm Úc vào lúc này cũng không dám nói cái gì điện hạ, ta liền hiểu ngươi loại này tưới dầu lên lửa, vi thở dài, nói rằng, cái kia điện hạ muốn đấu tới khi nào a? Tự nhiên là đấu đến chúng ta đoạt lại nên có hứa hẹn lạc. Vì tự do, Triệu Hoàng Nhuận đối với gia các một chuyện nhớ mãi không quên. Cái kia điện hạ có tính toán gì không sao? Tông vệ vệ kêu hỏi. A Triệu Hoàng Nhuận suy nghĩ sâu sắc chốc lát, đột nhiên hỏi, chúng ta trong tay vẫn là bao nhiêu bạc? Trường quản tài vật tông vệ Lữ Mục nghe vậy nhỏ giọng nói rằng, còn có 17-2, mặt khác thêm vào một ít thượng vàng hạ cám, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con, 20-2 đi. 20-2. Triệu Hoàng Nhuận sâu sắc nhíu mày. Phải biết, tuy nói 20-mấy lượng bạc có thể làm cho dân gian bách tính một nhà mấy cái người thảnh thơi trải qua một lúc lâu, nhưng là đối với ở thâm cung các hoàng tử tới nói, quả thực chính là hết đạn hết lương thực tuyệt cảnh. Phải biết, Đông cung thái tử phái đi trong cung thái giám, cấm vệ, sau đó ban thưởng vậy cũng chí ít đều có 2-32. Nói cách khác, đường đường tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận bây giờ trong tay tiền, vẫn không có Đông cung thái tử khen thưởng trong cung hạ nhân một lần ban thưởng nhiều. Cái kia ngày mai bản điện vẫn là kế tục đến nương phi bên kia quỵt cơm đi, các ngươi tự mình giải quyết. Nha, đúng rồi, đây là mẫu phi giúp đỡ chúng ta. Nói, Triệu Hoàng Nhuận từ trong lòng lấy ra 50 lượng bạc, giao cho Lữ Mục. Thục phi nương nương hẳn là cũng nghe nói. Chúng tông vệ trợn to mắt hỏi. Tuy rằng Trầm Thục phi cũng không phải là Triệu Hoàng Nhuận mẹ đẻ, thế nhưng từ nhỏ đến lớn cực kỳ thương yêu Triệu Hoàng Nhuận, so với con trai ruột Triệu Hoàng Tuyên còn muốn thương yêu. Bởi vậy ở chúng tông vệ môn trong mắt, Trầm Thục Phi cùng chính mình điện hạ thân mẫu cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Cũng không biết được đến tuột cùng có biết không tình, ngược lại mẫu phi cũng không nói cái gì. Bất quá hẳn là rõ ràng đi, trong cung này nhiều chính là nói huyên thuyên người, bản điện hạ cùng phụ hoàng đấu nửa tháng, trong cung sao lại còn có không biết chuyện. Nói tới chỗ này, Triệu Hoàng Nhuận phảng phất là nghĩ tới điều gì, khiếp mắt đưa tay sờ sờ cằm. Chúng tông vệ thấy này trong lòng cả kinh. Bọn họ hiểu rất rõ này vị điện hạ, một khi Triệu Hoàng Nhuận làm ra động tác này thì, nói vậy là nghĩ tới điều gì đủ để gọi người cảm thấy kinh hãi chủ ý, lại như từ quan hồ cá bên trong khảo kim lân xanh đuôi cá như thế. Chương 14, Trầm Thục Phi. Phàm là thiên tử, tất nhiều chí hậu cung phi tử, dùng để truyền thừa dòng dõi, dù cho là đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti, hậu cung phi tử lục tục cũng thu rồi hơn 20 người, ngược lại không là xuất phát từ ôm ấp để huề, hưởng tề nhân chi phúc mục đích, mà là thân là đại ngụy thiên tử nhất định phải thực hiện nghĩa vụ. Cái gọi là bất hiếu có ba không sao vì là lớn. Làm đại ngụy thiên tử, nếu đem tổ tông xã Tắc Giang Sơn đặt tại người thứ nhất, như vậy xếp ở vị trí thứ hai, nghiễm nhiên chính là dòng dõi vấn đề. Phương diện này không những tông phủ hoàng thân sẽ thời khắc nhìn chằm chằm, liền ngay cả triều thần môn cũng sẽ thỉnh thoảng trên ôn, yêu cầu thiên tử nạp phi, vì chính là bảo đảm hoàng thất chính thống huyết mạch không đến nỗi đoạn tuyệt. Dựa theo đại ngụy tổ chế, hoàng đế hậu cung phi tử tổng cộng chia làm cấp 5, hạng nhất tự nhiên là hoàng hậu không thể nghi ngờ, mà đệ nhị các loại chính là quý phi, quý tần, quý cơ này ba phu nhân, đệ tam đẳng nhưng là thuộc viện, thuộc nghi, thuộc dung, chiêu hoa, chiêu nghi, chiêu dung, tu hoa, tu nghi, tu dung các loại, chờ, chín tần. Này cấp ba phi tử chính là cái gọi là một sau ba phu nhân chín tần phi. Mà xếp hạng đệ tứ các loại, chờ, thuộc phi, tiệp dư, dung hoa, sung hoa, thừa huy, liệt vinh, cùng với xếp hạng đệ ngũ các loại, chờ, mỹ nhân, tài tử, phu quân. Địa vị nghiễm nhiên liền không như trước cấp ba cao. Hậu phi tên gọi, ở vào cung thì cùng xuất thân có quan hệ, mà vào cung sau khi, vậy thì toàn đến dựa vào có hay không có thể chịu đến thiên tử sủng ái, tranh sủng khoe sắc, câu tâm đấu giác, dựa cả vào hậu cung các phi tử tâm kế. Mà Trầm Thục Phi không những là tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận dưỡng mẫu, lại là chín hoàng tử mẹ đẻ, nhưng vẹn vẹn là thu được một cái đệ tứ các loại, chờ, Thục Phi tên gọi, này cùng nàng không thích hậu cung tranh sủng có chút ít quan hệ. Bình thường như loại này rụt rẻ bản phận nữ tử, đang khắp nơi đều tràn ngập câu tâm đấu giác hậu cung là rất khó hơn vị, trừ phi mẫu bằng quý, sinh dưới một đứa con trai tốt. Bất quá tiếc nuối chính là, dĩ vãng tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận bất hảo thành tính đã thành trong cung người người đều biết việc, mà chín hoàng tử Triệu Hoàng Tuyên lại quá mức tuổi nhỏ, bởi vậy, Trầm Thục Phi ở đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti trong lòng địa vị cũng không cao, cùng với nàng hai đứa con trai như thế, hầu như là có cũng được mà không có cũng được nhân vật. Bất quá ở gần nhất, bởi Triệu Hoàng Nhuận đột nhiên xuất hiện ở thiên tử Triệu Nguyên Ti tầm mắt, liên đối Trầm Thục Phi cũng từ từ chịu đến thiên tử coi trọng, chỉ tiếc Trầm Thục Phi nhất quán lấy nhược nhiều bệnh, phần lớn thời gian đều không thể hầu hạ thiên tử, không cách nào nắm này quý giá cơ hội. Vậy mà mặc dù như thế, trong cung một số lòng đấu kỵ cường phi tử nhưng đối với nàng lòng sinh không vui. Nay không, từ trước đến giờ chịu đến đại ngụy thiên tử sủng ái Trần Thục Viện hôm nay liền mang theo vài tên thiếp thân cung nữ, chạy đến Trầm Thục Phi tẩm cung Ngưng Hương cung, quái gở nói rồi một trận thoại. Tuy rằng Trầm Thục Phi không tính toán với nàng, bất quá Trầm Thục Phi bên người thiếp thân cung nữ Tiểu Đào, lại bị tức giận đến quá chừng. Cái kia Trần Thục Viện thực sự là quá phận quá đáng rồi. Nếu không là nương nương ăn, nô tỳ thật muốn cùng với nàng cố gắng lý luận một phen. Người nào đây là? Tiểu Đào vừa thu thập bị đánh nát đồ sứ cùng khắp nơi lửa than, vừa phẫn uất thao ghi nhớ. Được rồi. Trầm Thục Phi mỉm cười khuyên một tiếng. Kỳ thực Trầm Thục Phi trong lòng cũng không hồ đồ, Trần Thục Viện hôm nay sở dĩ đến nàng Ngưng Hương cung nổi nóng, đơn giản cũng là bởi vì trong đoạn thời gian này đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti có vài về ở nàng bên này qua đêm, ghen tuông quá độ thôi. Phải biết, làm đại ngụy thiên tử dĩ vãng sùng ái nhất mấy vị phi tử một trong, Trần Thục Viện kình địch từ trước đến giờ cũng chỉ có hoàng hậu các loại, chờ, rất ít mấy người, Trầm Thục Phi dĩ vãng ở trong mắt nàng vốn là không quan trọng gì tiểu nhân vật. Cũng không định đến chính là, bởi vì tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận từ từ chịu đến Triệu Nguyên Ti sùng ái quan hệ, liên đối Trầm Thục Phi ở thiên tử trong lòng địa vị cũng từ từ tăng cao, dù cho Trầm Thục Phi thân thể không cách nào hầu hạ chuyện phòng the, mấy ngày này Triệu Nguyên Ti cũng vui vẻ đến chạy đến này Ngưng Hương cung đến. Nghe Trầm Thục Phi giảng giải một ít Triệu Hoàng Nhuận tuổi nhỏ thời điểm chuyện lý thú, an ủi không thể tận cùng phụ thân nghĩa vụ cái kia phân tiếc nuối cùng. Ấy nấy. Mà hôm qua, cư trong cung tin tức ngầm nói, đại ngụy thiên tử vừa bắt đầu là chỉ định Trần Thục Viện, cũng không biết sau đó làm sao, trên đường thay đổi chủ ý đến rồi Ngưng Hương cung, làm cho Trần Thục Viện bạch vui mừng một hồi. Lần này được rồi, ân đoán kết lên. Khí bất quá việc này Trần Thục Viện hôm nay cố ý chạy đến Trầm Thục Phi Ngưng Hương cung nói rồi một trận quái gở. Mịt mờ mắng Trầm Thục Phi rõ ràng thân thể mình có bệnh, còn muốn tiếp cận thiên tử, rõ ràng chính là không có lòng tốt, khi Tiểu Đào mấy lần muốn không để ý trên dưới tôn ti cùng cái này kiểu rất nữ nhân cãi vã. Mà tồi tệ nhất chính là, Trần Thục Viện lúc gần đi còn cố ý đem Trần Thục Viện lọ sứ cho đánh nát. Phải biết bởi vì thân thể suy yếu quan hệ, Trầm Thục Phi tay chân cùng bụng bình thường đa số là lạnh lẽo, vì ấm người, Trầm Thục Phi liền cứ gọi Tiểu Đào ở một con lọ sứ bên trong chứa đầy lửa than. Dùng vải bông khỏa một tầng đảm nhiệm sưởi ấm đồ vật. Theo sử dụng cuộc sống ngày ngày tăng nhanh, Trầm Thục Phi cũng từ từ đối với con kia lọ sứ sinh sôi hoài cựu tình, cũng không nỡ lòng bỏ thay đổi, bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp cho Trần Thục Viện cố ý đụng tới trên đất cho ngã nát, sứ vụn, lửa than gắn một chỗ. Nhưng mà Trầm Thục Phi là có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ nhân, nàng rõ ràng Trần Thục Viện đoán khí đến tột cùng đến từ nơi nào, liền cũng không có ý định cùng Trần Thục Viện tính toán, trái lại nhiều lần căn dặn Tiểu Đào. Không được đem chuyện này nói cho nàng con lớn nhất Triệu Hoàng Nhuận, dù sao tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận mấy ngày nay ở trong cung cùng đại ngụy thiên tử đấu pháp sự tình, từ lâu lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ thâm cung. Ngươi nha, chính là đối với những người kia quá khách khí rồi. Tiểu Đào tức giận tả hoán nói. Được rồi, sự tình qua đi liền quá khứ, không cần nhắc lại, đúng rồi, hôm nay giữa trưa, hay là Nhuận còn sẽ tới, ngươi gọi phụ trách đồ ăn công công chuẩn bị thêm một phần. Nô tỳ biết rồi. Cái gọi là hiểu con không ai bằng mẹ, cứ việc vẫn chưa nhắc lên, thế nhưng Trầm Thục Phi nhưng hiểu được, mấy ngày nay nàng con lớn nhất Triệu Hoàng Nhuận tháng ngày, e sợ không phải tốt như vậy quá, dù sao bị đại ngụy thiên tử đứt đoạn mất lương tháng mà. Đúng như dự đoán, đến dùng cơm điểm, Triệu Hoàng Nhuận quả nhiên đúng giờ liếm mặt đến hắn mâu phi bên này quỷ cơm. Nương, Tiểu Tuyên đây. Chưa thấy đệ đệ Hoàng Tuyên, Triệu Hoàng Nhuận hỏi. Ở cung học đây, ngươi cho rằng hắn như ngươi nha. Trầm Thục Phi đưa tay phải ra. Thon dài trắng non ngon trỏ ở Triệu Hoàng Nhuận trên gáy hơi điểm nhẹ, khuyên đủ nói, Nhuận, vì là nương hiểu được ngươi trời sinh thông tuệ, nhưng dù cho như thế, ngươi cũng mặc kiêu ngạo hơn, phải đến cung học đến trường nha. Cung cung học có thể học được cái gì? Tất cả đều là một đám chi, hồ, giả, giả thầy đồ, không đi vậy thôi.
Ngươi nha.
Thôi, ngươi tuổi cũng lớn hơn, cánh cũng cứng rồi, vì là lời của mẹ ngươi cũng không dùng tới nghe xong. Trầm Thục Phi cố ý xếp đặt làm ra một bộ nhi tử lớn hơn liền không muốn lao nương tư thế. Sợ đến Triệu Hoàng Nhuận vội vã cho thấy cõi lòng, đến đến, ngày nào đó ta liền đi cung học đi bộ, được chưa? Trầm Thục Phi lúc này mới thỏa mãn, khẽ mỉm cười, bắt chuyện con lớn nhất nhập tịch một trận dùng cơm. Triệu Hoàng Nhuận mới vừa ở trên cái băng ngồi xuống, chợt phát hiện chính mình mẫu phi hôm nay vẫn chưa nâng con kia dùng để sưởi ấm lọ sứ, toại hỏi việc này, nương, ngươi cái kia không rời khỏi người bình đây. Tiểu Đào nghe vậy vừa mới chuẩn bị hướng về vị này xưa nay gan to bằng trời hoàng tử điện hạ tố tố hoa nữ, không muốn Trầm Thục Phi hiếm thấy dùng ánh mắt nghiêm nghị liếc mắt nhìn, cũng là bất mãn không dám lắm miệng.
Há, vì là nương không cẩn thận ném hỏng.
Trầm Thục Phi như không có chuyện gì xảy ra mà giải thích. Triệu Hoàng Nhuận lúc này chính nhấc theo chiếc đua đi rắc một khối bóng mỡ thịt kho tàu, nghe vậy trong tay động tác một trận. Hắn biết do hắn vị này dưỡng mẫu là một cái cẩn thận người cẩn thận. Làm sao sẽ đem con kia tâm can bảo bối như thế lọ sứ không cẩn thận cho quăng ngã đây? Gò má phủi một chút muốn nói lại thôi cung nữ Tiểu Đào, Triệu Hoàng Nhuận trong lòng nhất thời liền sáng tỏ mấy phần. Ngẫm lại cũng là, đây chính là một vị có năng lực khiến đại ngụy thiên tử nổi giận đùng đùng nhưng không phát tác được, có thể khiến ba vị bên trong thư đại thần bó tay toàn tập tám hoàng tử, sao lại dễ dàng bị lừa gạt? Mảnh vỡ ở chỗ nào?
Để Hoàng Nhi nhìn một cái.
Triệu Hoàng Nhuận lạnh nhạt nói rằng,
vậy thì có cái gì thật nhìn?
Trầm Thục Phi cũng là cái thông tuệ nữ tử, tự nhiên rõ ràng không cẩn thận ném hỏng cùng ý định ngã nát, lọ sứ mảnh vỡ là tuyệt nhiên không giống, há chịu để Triệu Hoàng Nhuận xem qua, chỉ đẩy nói từ lâu xử lý sớm. Đã như thế, Triệu Hoàng Nhuận trong lòng thì càng thêm chắc chắc. Dùng qua bữa trưa, Triệu Hoàng Nhuận bồi Trầm Thục Phi hàn huyên vài câu, giảng giải một chút hắn mấy ngày nay ở Thủy Cùng Điện quấy rầy ba vị bên trong thư đại thần đắc ý sự tích, nghe được Trầm Thục Phi vừa chỉ trích hắn vô học, vừa cười đến vui khôn tả. Bởi vì Trầm Thục Phi thân thể suy yếu, mỗi ngày buổi trưa đều cần chợp mắt một hồi, bởi vậy, Triệu Hoàng Nhuận cũng không coi ở lâu, thấy Trầm Thục Phi trong con ngươi toát ra cơn buồn ngủ, liền đúng lúc đứng dậy cáo tử. Thế này, Trầm Thục Phi cũng không ngăn, chỉ là gọi Tiểu Đào đưa Triệu Hoàng Nhuận, dù sao này con lớn nhất bởi vì bị phụ thân hắn đứt đoạn mất lương tháng quan hệ, cách sơn kém năm đến ngưng hương cung quý cơm, bởi vậy Trầm Thục Phi ngược lại cũng không lo lắng thấy không được hắn. Tiểu Đào trực đem Triệu Hoàng Nhuận đưa đến ngưng hương cung cửa cung điện khẩu. Vừa muốn trở về, lại bị Triệu Hoàng Nhuận cho gọi lại. Tiểu Đào, nương lọ sứ đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Đào ngẩn người, trong lòng hồi tưởng lại Trầm Thục Phi căn dặn, không dám sẽ thật sự tình huống nói cho Triệu Hoàng Nhuận, Thục Phi nương nương không phải nói mà, là nương nương nàng.
Không cẩn thận đánh hỏng rồi.
Có thật không? Triệu Hoàng Nhuận khẽ mỉm cười, nói rằng, Tiểu Đào, này thâm cung, nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Như bản điện hạ ý định muốn hỏi thăm, làm sao có khả năng đánh không nghe được? Cũng chính là sớm chút cùng chậm chút khác nhau thôi.
Ngươi nói đi, Tiểu Đào.
Nghe Triệu Hoàng Nhuận đem thoại đều nói đến đây mức, Tiểu Đào thoáng một do dự, liền đem Trần Thục Viện những kia làm ác toàn bộ nói cho Triệu Hoàng Nhuận, nói nàng làm sao không được, làm sao ác liệt, quả thực chính là đem Trần Thục Viện nói thành tội ác tẩy trời tội nhân.
Ồ, thế à?
Triệu Hoàng Nhuận ánh mắt từ từ trở nên lạnh. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiểu Đào trong lòng không khỏi có chút bối rối. Phải biết nàng cũng vô cùng hiểu rõ vị này tám điện hạ bản tính, liền vội vàng hỏi, điện hạ, ngài không biết.
Sẽ không muốn làm cái gì chứ?
Ngài có thể đừng sinh sự à, đọc sách, vê đút ổ cạn su con, không phải vậy nương nương muốn mắng tử nô tỳ.
Yên tâm.
Triệu Hoàng Nhuận cười ha hả nói rằng, như vậy là tốt rồi. Tiểu Đào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng Triệu Hoàng Nhuận thi lễ một cái sau trở về điện bên trong. Đều có người bắt nạt tới cửa. Há có không nặng quyền dáng trả đạo lý. Quay đầu lại liếc mắt một cái ngưng hương cung, Triệu Hoàng Nhuận khẽ lắc đầu một cái. Hán phụ chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi xuống bậc thang, trong miệng nói lẩm bẩm về chính mình văn chiêu các.
Hừ,
cũng thật là buồn ngủ ngộ gối, ta còn tìm người nào hậu cung quý nhân ra tay, cho phụ hoàng thiêm một ngạn, cái kia Trần Thục Viện liền tự mình đưa tới cửa.
Vậy trước tiên bắt người khai đao lạc.
Trầm Úc đám người kia để kiến nghị thực sự là không phong khoáng. Ngươi cho rằng chảo chút gà vịt đến nuôi dưỡng ở ngự hoa viên liền có thể khiến hiện nay đại ngụy hoàng đế thay đổi chủ ý.
Hừ,
muốn làm liền làm một món lớn. Trực tiếp rảo toàn bộ hậu cung gà chó không yên, gọi hậu cung những kia các phi tử tranh cách nhau tố hoa nữ, quấy vị kia phụ hoàng đại nhân thanh tịnh, gọi hắn ban đêm không tìm được một cái có thể tĩnh tâm yên giấc tầm cung. Đây mới gọi là rút tuổi dưới đáy nổi. Ngài liền chuẩn bị ngủ ở văn đức điện trốn thanh tịnh đi, phụ hoàng đại nhân yêu. Hoa ha ha ha. Phụ tử chiến tranh trận thứ hai, bởi vậy mở màn.
Đợt.
Triệu Hoàng Nhuận, hay là ta nên tự xưng bổn hoàng, nhưng mà bổn hoàng không có bản điện có bức cách. Mặt khác, kế tục đại tác giả cầu phiếu, hy vọng theo dõi chống đỡ quyển sách này các độc giả có thể rút ra một phút thời gian đầu phiếu đề cử. Phiếu phiếu hơn nhiều, bản điện làm lên chết đi càng là một tay hảo thủ. Chương 15, Trần Thục Viện. Đợt. Triệu Hoàng Nhuận, làm gốc thư vị trí đầu nao đà chủ quần Thanh Hồng Luân thêm trường, mà lại xem bản điện kế tục tìm đường chết. Trần Thục Viện chính là đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti trong ngày thường sủng ái nhất mấy vị hậu phi một trong. Có người nói nữ tử này 16 tuổi đưa vào trong cung, 18 tuổi thì nhận được đại ngụy thiên tử chăm sóc, sau khi ở trong hoàng cung địa vị từng bước tăng lên trên, cho tới bây giờ mới có 22 tuổi liền đã được phong Thục Viện phi hảo, mơ hồ đã thành vì là 9 tầng đứng đầu. Nhìn chung toàn bộ đại ngụy hoàng cung, địa vị ở nàng bên trên thiên tử hoàng quyến liền chỉ có hoàng hậu cùng quý phi, quý tần, quý cơ này một sau ba phu nhân mà thôi. Mà khó mà tin nổi chính là, Trần Thục Viện đến nay còn chưa cho đại ngụy thiên tử sinh ra một bản nữ, một cái chưa vì là Triệu Nguyên Ti sinh ra bất kỳ huyết thống nữ tử, dĩ nhiên có thể ngồi vào Thục Viện vị trí, không thể phủ nhận, Triệu Nguyên Ti đối với nữ tử này xác thực khá là ân sủng. Khá là hạ xuống, Trầm Thục Phi rõ ràng sinh ra 9 hoàng tử Triệu Hoàng Tuyên, lại là 8 hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận dưỡng mẫu, địa vị bất quá là Thục Phi mà thôi, cùng chưa sinh tử tự Trần Thục Viện dĩ nhiên cách biệt dòng dã hai cái cấp bậc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Trần Thục Viện ỷ có thiên tử ấn sủng, ở trong cung làm việc từ trước đến giờ là trắng trợn không kiêng dè, thậm chí ngay cả hoàng hậu cùng ba vị quý phu nhân cũng không để ở trong lòng. Khả năng dưới cái nhìn của nàng, bây giờ đại ngụy thiên tử liền như vậy sủng ái nàng, một khi nàng vì là thiên tử sinh vị kế tiếp đàn ông, hay là địa vị có thể thay thế được hoàng hậu cũng chưa biết chừng. Chính là bởi vì ôm ý nghĩ như thế, bởi vậy Trần Thục Viện ở trong cung ngoại trừ đại ngụy thiên tử ở ngoài, bất kể là ai đều không mua món nợ, có mấy lần thậm chí công nhiên chống đối hoàng hậu, mà sự thực chứng minh, có Triệu Nguyên Ti che chở, đại ngụy hoàng hậu vẫn đúng là không làm gì được nàng. Thiên tử thiên thái, để Trần Thục Viện càng ngày càng tiểu rất, rõ ràng số tuổi so với trong cung phần lớn phi tử đều nhỏ hơn, nhưng dù sao là bảy một bộ đại tỷ tư thái, cưỡng bức dụ dỗ liên hợp chúng tần phi môn đối phó hoàng hậu. Cho tới Trầm Thục Phi, cứ việc nàng là 8 hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận cùng 9 hoàng tử Triệu Hoàng Tuyên hai vị này hoàng tử mẫu phi, có thể bởi vì dĩ vãng hai vị này tuổi nhỏ hoàng tử bình thường không có gì lạ, cũng chưa lấy được Triệu Nguyên Ti sủng ái, đồng thời Trầm Thục Phi bản thân cũng không am hiểu câu mị thiên tử, kiêm chi tình trạng cơ thể lại không tốt, đã từng nhiều lần để thiên tử cảm giác mất hứng. Bởi vậy lâu dần, đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti cũng sẽ không làm sao lại tới Ngưng Hương cung bên trong đi tới. Dung Trần Thục Viện dĩ vãng tới nói, chính là một cái không hề tình thú có thể nói bán lao tử nương dẫn hai cái không cái gì tiền đồ hoàng tử. Loại này hậu cung phi tử cũng đáng giá hoa tinh lực đối phó. Chính là bởi vì mang theo loại này kiêu ngạo phiến diện, bởi vậy Trần Thục Viện dĩ vãng căn bản không có đem Trầm Thục Phi để ở trong mắt, cũng không định đến chính là, gần nhất nàng cái kia con lớn nhất Triệu Hoàng Nhuận cũng không biết là làm sao, khiến cho người cảm thấy kinh ngạc được đại ngụy thiên tử coi trọng, dù cho người này đem toàn bộ ngự hoa viên hầu như rảo lung ta lung tung, thiên tử cũng chưa trách phạt hắn, trái lại cười ha ha truyền lệnh trong cung thái giám, bất luận tám. Hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận đem ngự hoa viên trộn lẫn thành thế nào, đều không cho ngăn cản. Trời ạ, bệ hạ đây là làm sao? Mà càng làm cho Trần Thục Viện cảm thấy tức giận chính là, nàng từ từ cảm giác ở đại ngụy thiên tử trong lòng, tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận mẫu phi Trầm Thục Phi, nữ tử này địa vị từ từ tăng lên trên, cư trong cung thái giám truyền lại đệ tin tức, nửa tháng này bên trong bệ hạ dĩ nhiên có 6, 7 cái buổi tối ở Trầm Thục Phi Ngưng Hương cung qua đêm, dù cho Trầm Thục Phi thân thể suy yếu cũng không thể phụng dưỡng chuyện phòng khe. Vị kia đại ngụy thiên tử cũng làm không biết mệt. Nghe được cái này khó mà tin nổi nghe đồn, Trần Thục Viện quả thực khó có thể tin, cẩn thận ngẫm lại, nàng cũng chỉ có thể đến ra một cái kết luận, vậy thì là, nhất định là cái kia Trầm Thục Phi khiến lấy cái gì người không nhận ra tiểu thủ đoạn lừa bịp thiên tử. Nàng có thể không tin cái kia cái gì tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận, một cái xưa nay ở trong cung phong bình bất hảo không thể tả hoàng tử có thể có cái gì đáng giá đại ngụy thiên tử coi trọng, lại không phải Kỳ Lân Triệu Hoàng Chiêu. Kết quả là Trần Thục Viện quyết định chủ ý muốn giáo huấn một chút cái kia Trầm Thục Phi, ép một chút nàng kiêu ngạo. Cũng khó trách Trần Thục Viện sẽ quyết định làm như thế, bởi vì nàng bây giờ cao thượng địa vị đều đến từ chính đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti sủng ái, nếu là Triệu Nguyên Ti không lại hướng về dĩ vãng như vậy thường thường đều đến nàng u chỉ cung qua đêm. Nàng ở trong cung địa vị sẽ xuống dốc không thành. Đến thời điểm, không những chúng tần phi môn sẽ không lại cam tâm nghe lệnh của nàng. E sợ lúc trước đắc tội quá hoàng hậu sẽ cái thứ nhất đứng ra cố ý làm khó dễ nàng, dù sao đến nay mới thôi, nàng Trần Thục Viện nhưng chỉ là một cái dựa vào Đại Ngụy Thiên Tử sủng ái thu được cao thượng địa vị phi tử, căn bản không có mẫu bằng quý tư bản. Cái này cũng là nàng nghĩ trăm phương ngàn kế cùng hoàng hậu tranh sủng, nhưng thủy chung không thể thay thế được hoàng hậu nguyên nhân, dù sao hoàng hậu sinh ra thái tử Triệu Hoàng Lễ, mà nàng, nhưng không có vì là Triệu Nguyên Ti sinh ra bất kỳ dòng dõi. Bởi vậy, đúng lúc về phía trong cung hoàng quyến bày ra một thoáng đương kim thiên tử đối với nàng sủng ái, loại này nhìn như cáo mượn oai hùng cách làm trên thực tế nhưng là duy trì hiện nay địa vị thủ đoạn tốt nhất, mà Trầm Thục Phi loại này quả hứng nũng, tự nhiên là thích hợp nhất gõ đối tượng. Trần Thục Viện tuyệt đối không ngờ rằng, nàng bắt nạt Trầm Thục Phi, Trầm Thục Phi cái kia ở trong mắt nàng bất hảo không cái gì tiền đồ con lớn nhất Triệu Hoàng Nhuận, sẽ ở chiều hôm ấy liền mang theo một đám người tìm đến nàng phiền phước. Thục Phi nương nương, tám điện hạ cầu kiến. Khi, làm, thiếp thân cung nữ hướng về Trần Thục Viện báo tân thì, Trần Thục Viện chính đang tẩm cung ngọa cư trang điểm trang phục, bởi vì cư nàng suy đoán, hôm nay Đại Ngụy Thiên Tử Triệu Nguyên Ti 89 phần 10 sẽ tới nàng U Chỉ Cung đến. Trần Thục Viện cũng không phải người ngu, nàng đương nhiên hiểu được, nàng hôm nay đi bắt nạt nhân gia Trầm Thục Phi, theo Đại Ngụy Thiên Tử bây giờ đối với cái kia tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận coi trọng trình độ, nhất định sẽ đến hỏi dò nàng nguyên nhân. Đến thời điểm mà, nàng hướng Thiên Tắt làm lũng, lấy ôn nhu thế tiến công, việc này cũng là sống chết mà bay. Dẫu gì, bồi cho cái kia Trầm Thục Phi một con không đáng giá lọ sứ không phải. Ngược lại nói đến, chính là nói xem ở mặt mũi của bệ hạ trên mới bồi cho Trầm Thục Phi, đã như thế, cho nàng Trần Thục Viện bộ mặt không ngại. Nhiều lắm trả giá bồi một cái lọ sứ đánh đổi, vừa đến gõ Trầm Thục Phi, ngăn chặn nàng tiêu ngạo, thứ hai lại làm cho thiên tử trở lại nàng bên này, cớ sao mà không làm. Không thể không nói Trần Thục Viện muốn rất tốt, có thể nàng một mực liền quên cân nhắc Triệu Hoàng Nhuận đối với này thái độ, cho tới khi từ thiếp thân cung nữ trong miệng nghe nói Triệu Hoàng Nhuận mang theo tông vệ đến bái kiến nàng thì, nàng thực tại sửng sốt một hồi lâu. Hắn đến bổn cung tẩm cung làm cái gì? Quỳ trên mặt đất thiếp thân cung nữ cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở, nương nương, chẳng lẽ là đến tìm việc? Ngài muốn nha, ngài buổi sáng mới vừa đi Ngưng Hương cung giáo huấn Trầm Thục Phi, buổi chiều nàng con lớn nhất liền mang người đến chúng ta tẩm cung, việc này há có thể là trùng hợp? Trần Thục Viện nghe vậy hai đạo đôi mi thanh tú hơi ngưng lại, hơi có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói rằng, cái kia bất hảo nhai con, thật sự dám đến bổn cung tẩm cung? À, hay là Trần Thục Viện không phải không có suy nghĩ qua tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận thái độ, chỉ là nàng coi khinh vị này tám hoàng tử can đảm cùng khí phách, không ngờ tới vị hoàng tử này điện hạ dĩ nhiên thật sự có lá gan tìm tới cửa. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nàng Trần Thục Viện nhưng là Đại Ngụy Thiên Tử sủng ái nữ nhân, tính ra vậy coi như là cái kia Triệu Hoàng Nhuận trưởng bối, một cái hoàng tử coi như dù như thế nào tức giận chính mình mẫu phi bị người bắt nạt, cũng không dám mạo hiểm phạm xông đến trưởng bối tẩm cung đến đây đi. Nhiều lắm cùng thiên tử oán giận. Người này trước mắt ở đâu? Ngay khi trong đại điện ngồi, còn mệnh lệnh nương nương người cho hắn dâng trà. Như thế không quý củ. Đâu chỉ là không quý củ. Triệu Hoàng Nhuận chính mình xông tới coi như, hắn 10 cái tông vệ cũng tự ý xông vào trong cung. Trần Thục Viện nhíu nhíu mày. Phải biết ở Đại Ngụy trong cung, trừ phi được tẩm cung chủ nhân cho phép, bằng không trừ đường triệu thiên tử bên ngoài, trong tình huống bình thường bất kể là ai cũng không được tự tiện xông vào, bằng không chính là quấy nhiễu hậu cung hoàng quyến trọng tội. Muốn gặp sao? Trần Thục Viện hơi có chút chột dạ, dù sao chuyện này nhân nàng mà lên, bây giờ khổ chủ nhi tử tìm tới cửa, trong lòng nàng khó tránh khỏi cũng có chút hoảng thần. Lấy lại bình tĩnh, Trần Thục Viện trầm giọng nói rằng, ngươi đi nói cho Triệu Hoàng Nhuận, bổn cung không công phu thấy hắn. Không được a. Cung nữ vội vàng nói, cái kia Triệu Hoàng Nhuận nói rồi, nếu là nương nương không gặp hắn, hắn liền đem chúng ta U Chỉ cùng đập phá. Cái gì? Hắn thật là to gan. Nghe được lời nói này, Trần Thục Viện trong lòng giận dữ, cắn răng bạc oán hận nói rằng, được, bổn cung đúng là muốn nhìn một cái, hắn Triệu Hoàng Nhuận đến tột cùng từ đâu tới lá gan, dám tạp bổn cung U Chỉ cung. Vừa nghe Trần Thục Viện chuẩn bị đứng ra tiếp kiến Triệu Hoàng Nhuận, cái kia cung nữ tỏ rõ vẻ lo âu, nhỏ giọng nhắc nhở, nương nương, Triệu Hoàng Nhuận những kia cái tông vệ từng cái hung thần ác sát, vừa nhìn đã biết chuẩn không chuyện tốt, nương nương không bằng phái người thông báo trong cung tuần tra cấm vệ. Không cần rồi. Ngoài điện không thì có chúng lang vệ trị thủ sao? Bổn cung liền không tin, hắn Triệu Hoàng Nhuận dám đảm nhận, dám ngay ở chúng lang vệ trước mặt, công nhiên hành hung. Nói, Trần Thục Viện cũng không cố trên trang điểm trang phục, phủ thêm khoác hà, mang theo tên kia thiếp thân cung nữ hướng U Chỉ cung tiền điện mà đi. Mà giờ khắc này ở U Chỉ cung tiền điện, tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận quả nhiên như tên kia cung nữ nói, không kiêng dè chút nào tọa ở trong điện, sau lưng hắn, 10 tên tông vệ xếp hàng ngang, từng cái hai tay hoàng ngực, sắc mặt lạnh lùng, vừa nhìn liền hiểu được là tìm đến cha. Chỉ có Triệu Hoàng Nhuận vẻ mặt như trước, vừa uống trà, vừa dùng con mắt đánh giá điện bên trong những kia nơm nớp lo sợ các cung nữ, Ken ca chọn canh giống như âm thầm đánh giá. Đông nhiên, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cản su con, Triệu Hoàng Nhuận nghe được một trận tiếng bước chân rồn rợp. Chính chủ đến rồi. Hắn khinh rên một tiếng. Đúng như dự đoán, nương theo cái kia trận gấp gáp mà mềm mại tiếng bước chân, khoác một thân hào hoa phú quý khoác hà Trần Thục Viện trầm mặt từ sau điện xoay chuyển đi ra, vừa thấy Triệu Hoàng Nhuận, liền không chút khách khí quát lớn nói, mới vừa rồi là người phương nào nói khoác muốn tạp bổn cung ú chỉ cung. A, cũng thật là cái mỹ nhân a, chẳng trách vị kia phụ hoàng đại nhân như vậy sủng ái nàng. Triệu Hoàng Nhuận phiết đầu nhìn lướt qua lộ diện Trần Thục Viện, hắn phát hiện nữ tử này quả thật là có được quốc sắc thiên hương, diễm lệ cực kỳ, càng hiếm thấy hơn chính là, nữ tử này trời sinh thì có một đôi phảng phất có thể câu hồn phách người con mắt, chẳng trách như vậy được sủng ái với đại ngụy thiên tử. Chỉ tiếc bên trong không bằng ở ngoài. Khẽ hừ một tiếng, Triệu Hoàng Nhuận tầng tầng thả hạ thủ bên trong chén trà, ánh mắt sắc bén lạnh lùng quét về phía Trần Thục Viện. Là bản điện. Khoan hay nói, có 10 tên tông vệ vì hắn chạm chân trợ uy. Hắn nói câu nói này thời điểm, còn đúng là khí thế như đảo, lập tức liền đè ép Trần Thục Viện. Ngươi! Trần Thục Viện kinh sợ. Chuyện này! Đây thật sự là một cái mới có 14 tuổi bất hảo hoàng tử có thể có khí thế sao? Trần Thục Viện tâm ầm ầm ra tốc nhảy lên lên, bởi vì nàng cảm giác này Triệu Hoàng Nhuận ánh mắt lạnh như băng, thật sự rất giống quá đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti, loại kia căn bản chưa đem đối phương để ở trong mắt trắng trợn không kiêng dè ánh mắt. Nhanh đi xin mời cấm vệ! Trần Thục Viện âm thầm hướng mình thiếp thân cung nữ gây một cái ánh mắt. Nữ nhân trời sinh trực giác khiến nàng lập tức ý thức được, đối phương tuyệt không chỉ là một giới bất hảo tuổi nhỏ hoàng tử đơn giản như vậy. Chương 16, cùng hoạt. Dòng dã một hồi lâu, to lớn ú chỉ cung yên lặng như tờ. Lúc này, liền thấy tỏ rõ vẻ xương lạnh Triệu Hoàng Nhuận trên mặt đống nhiên tỏa ra nụ cười, nói rằng, ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, Trần Thục Viện xin đừng trách nha. Mở. Chuyện cười. Trần Thục Viện bị Triệu Hoàng Nhuận đột nhiên thay đổi vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Triệu Hoàng Nhuận từ từ đứng dậy, chắp tay cười nói, ú chỉ cung chính là Trần Thục Viện tầm cung, mà Trần Thục Viện càng là phụ hoàng sủng ái phi tử, bản điện hạ sao dám thật sự đập phá ú chỉ cung đây. Này nhãi con! Trần Thục Viện ý thức được mình bị sái, một bộ mỹ lệ khuôn mặt nhất thời trở nên âm trầm mấy phần. Bất quá đồng thời, nàng sao động tâm tình bất an cũng từ từ bình phục đi. Tám hoàng tử chưa qua bổn cung cho phép, tự tiện xông vào bổn cung ú chỉ cung, ngươi nhưng có biết đây là trọng tội. Triệu Hoàng Nhuận khẽ mỉm cười, như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng, biết được. Bất quá mà, sự ra có nguyên nhân, nghĩ đến chuyện này coi như chuyển tới phụ hoàng trong thai, phụ hoàng cũng sẽ thông cảm bản điện hạ. Ngài nói đúng đi, Trần Thục Viện. Trần Thục Viện tự nhiên rõ ràng Triệu Hoàng Nhuận chỉ chính là cái gì, trong lòng cân nhắc một phen, cũng không có ý định truy cứu Triệu Hoàng Nhuận tự tiện xông vào nàng tẩm cung tội danh. Dù sao chuyện này là nhân nàng mà lên, mà Triệu Hoàng Nhuận bất quá là vì là mẫu hả giận, coi như nháo đến đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti bên kia, cũng không thể đem Triệu Hoàng Nhuận làm sao. Rất có thể, theo thiên tử bây giờ đối với Triệu Hoàng Nhuận coi trọng, nhiều lắm cũng chính là răn dạy hai câu, sống chết mặc bay. Nghĩ tới đây, Trần Thục Viện ở trong điện chủ vị ngồi xuống, tự mình tự thu dọn khoác hà trên nhăn nheo, hứng hờ hỏi, thôi, bổn cung không cùng ngươi tiểu bối tính toán. Dứt lời, ngươi thấy bổn cung vì chuyện gì? Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy tuét miệng cười cợt, tự có thâm ý nói rằng, vì chuyện gì, lẽ nào Trần Thục Viện trong lòng ngài không rõ ràng sao? Làm càn. Điện bên trong vang lên một tiếng nũng nịu, cũng không phải là xuất từ Trần Thục Viện chi khẩu, mà là xuất từ một vị có chút tuổi cung nữ. Nương nương chính là tám hoàng tử ngươi trường bối, tám hoàng tử không để ý tôn ti lễ nghi, hỏi ngược lại nương nương, còn thể thống gì? Nguyên lai, tên này cung nữ thấy Triệu Hoàng Nhuận ở Trần Thục Viện chưa lộ diện trước khoe khoang khoác lác. Nói cái gì không thấy được Trần Thục Viện liền đập phá ú chỉ cung, kết quả nhìn thấy Trần Thục Viện liền lập tức xoay chuyển ý tứ, trong lòng lúc trước thất kinh nhất thời cũng là tan thành mây khói. Dù sao cũng là ú chỉ cung bên trong cung nữ, ỷ vào Trần Thục Viện ở trong cung địa vị, dị vãng làm mưa làm gió quen rồi, mặc dù là đối mặt Triệu Hoàng Nhuận bực này hoàng tử, e sợ cũng sẽ không kiêng kỵ cái gì. Khả năng theo các nàng, bất luận xảy ra chuyện gì, có các nàng nương nương Trần Thục Viện che chở, tổng hội tường an vô sự. Đáng tiếc các nàng lúc này đụng tới chính là Triệu Hoàng Nhuận. Lữ Mục. Triệu Hoàng Nhuận nâng chén trà lên đến, như không có chuyện gì xảy ra mà kêu một cái tên. Lúc này, phía sau hắn tông vệ Lữ Mục đi ra, mặt trầm như nước đi tới tên kia cung nữ trước mặt, đưa tay trộn một cái, liên đôi búi tóc cùng cổ áo, trực tiếp kéo tên kia cung nữ đi ra ưu chỉ cung tiền điện cửa điện. Điện bên trong chúng cung nữ nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời hét dầm lên. Triệu Hoàng Nhuận. Trần Thục Viện mạnh tay trùng vỗ một cái trước mặt bàn trà. dùng khó có thể tin ngữ khí lớn tiếng trách mắng, ở bổn cung ngũ chỉ cung, ngay ở trước mặt bổn cung trước mặt, ngươi an dám công nhiên hành hung. Triệu Hoàng Nhuận sắc mặt bình tĩnh mà uống trà, ung dung thong thả nói rằng, Trần Thục Viện nói lời này, có thể phải có bằng cớ cụ thể a?
Bằng cớ cụ thể.
Nơi này tất cả mọi người đều nhìn thấy ngươi tông vệ công nhiên hành hung.
Trần Thục Viện hiểu lầm.
Triệu Hoàng Nhuận một mặt mỉm cười thả hạ thủ bên trong chén trà, hoa hoa khí khí nói rằng, bản điện hạ nhưng là cái ham muốn hòa bình người, sao lại mệnh lệnh dưới tay tông vệ hành hung?
Chỉ có điều, vừa mới tên kia cung nữ thực sự quá xảo, quấy bản điện hạ cùng Trần Thục Viện nói chuyện, bởi vậy bản điện hạ gọi thủ hạ tông vệ khiến nàng tạm thời tránh lui mà thôi.
Tóm lại trong cung trên dưới có khác biệt, cấp bậc nghiêm ngặt, nho nhỏ một tên cung nữ tự chủ trương, xen mồm bản điện hạ cùng Trần Thục Viện nói chuyện.
Này không hợp lễ nghi, đúng không?
Nói, hắn mang theo ẩn ý nhìn lướt qua điện bên trong đám kia ngây người như phông cung nữ, cười híp mắt nói rằng, may mà lúc này là bản điện hạ, nếu là đổi làm vị nào tính khí không tốt hoàng huynh, e sợ tên kia cung nữ 89/10 liền trực tiếp bị trượng đập chết cũng khó nói đây.
Những kia các cung nữ nghe vậy nhất thời sắc mặt trắng bệnh, các nàng nguyên lai cho rằng vị này tám hoàng tử bất quá là cái chỉ có thể múa mép khua môi nhu nhược hạng người, còn chuẩn bị thỉnh thoảng xuyên vài câu miệng cho chính mình nương nương trợ trợ uy. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy tên kia cung nữ trực tiếp bị bắt cách lưu chỉ cung, lại nghe Triệu Hoàng Nhuận nói rồi một phen rõ ràng là đe dọa, các nàng nơi nào còn dám lắm miệng, từng cái cúi đầu, bị hoảng sợ cả người run.
Đây là giết gà dọa khỉ a.
Nay Triệu Hoàng Nhuận thật tài tình, con nhỏ tuổi làm việc nhưng kín kẽ không một lỗ hổng, ba ngôn hai câu liền sợ đến cái nhóm này đổ vô dụng cả người run.
Trần Thục Viện thờ ơ lạnh nhạt, nàng đương nhiên rõ ràng Triệu Hoàng Nhuận đây là giết gà dọa khỉ.
Hy vọng như vậy. Bất quá quay đầu lại nếu là bổn cung phát hiện tên kia cung nữ thiếu một cái lông tơ, bổn cung chắc chắn đem chuyện này nói cho bệ hạ.
Trần Thục Viện lời nói này, không thể nghi ngờ là đang vì điện bên trong các cung nữ chỗ dựa.
Đáng tiếc, Triệu Hoàng Nhuận cười nhạt, thong dong hóa giải, bản điện tông vệ tay chân vụ về, đi mấy cọng lông măng có cái gì kỳ quái.
Lại nói, mặc dù là rơi mất mấy cọng lông măng, dù sao cũng hơn rơi mất đầu được rồi.
Đối mặt loại này trần trùi đe dọa. Điện bên trong những kia cung nữ thoáng an dưới tâm nhất thời lại trở nên kinh hoàng lên, khí Trần Thục Viện trong lòng thầm mắng, bang này đổ vô dụng.
Hận hận thở ra một hơi, Trần Thục Viện không lại để ý tới điện bên trong những kia cung nữ, lạnh lùng nói với Triệu Hoàng Nhuận, tám hoàng tử, bổn cung không công phu cùng ngươi nhàn xả, ngươi như có chuyện gì, như thực chất nói đến, nếu là vô sự, liền mời trở về đi.
Bản điện hạ vẫn là câu nói kia, bản điện hạ vì chuyện gì, Trần Thục Viện trong lòng rõ ràng.
Nếu Trần Thục Viện nhất thời hồ đồ, vậy cũng không có quan hệ, bản điện hạ có chính là công phu, lúc nào Trần Thục Viện nghĩ tới, chúng ta lại nói tỉ mỉ.
Triệu Hoàng Nhuận ung dung thong thả nói rằng,
Trần Thục Viện trong mắt lóe ra một tia đoán giận vẻ, lạnh cười nói không chắc bệ hạ hôm nay sẽ tới bổn cung ngũ chỉ cung đến, như vậy cũng không có quan hệ sao.
Hắc, vậy thì thật là tốt, đến thời điểm, vừa vặn để phụ hoàng làm cái trọng tài.
Triệu Hoàng Nhuận một mặt không đáng kể vẻ mặt.
Ngươi,
Trần Thục Viện vì đó giận dữ.
Thôi. Liên để tiểu tử này đắc ý một trận.
Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu là ở trước mặt bệ hạ nói tỉ mỉ việc này, tóm lại gây bất lợi cho ta.
Trong lòng quyết định chủ ý, Trần Thục Viện chỉ có thể lựa chọn thoái nhượng, để cầu nhanh chóng đem cái này Triệu Hoàng Nhuận đuổi đi.
Chẳng lẽ là bởi vì bổn cung ở Trầm Thục Phi ngưng hương cung, không cẩn thận đánh hỏng rồi con kia lọ sứ.
A nha, liền vì là như thế chút ít sự, tám hoàng tử như vậy hưng sư động chúng, người không biết. Còn tưởng rằng Trầm Thục Phi coi là thật như vậy không phong khoáng đây.
Triệu Hoàng Nhuận nhàn nhạt phủi một chút Trần Thục Viện, đánh như thế nào xấu?
Còn có thể đánh như thế nào xấu?
Tự nhiên là nhất thời tay hoạt, không cẩn thận đánh xấu nha.
Trần Thục Viện giả ra một mặt vẻ mặt vô tội.
A.
Triệu Hoàng Nhuận cười nhạt, bất trí hay không?
Thế này, Trần Thục Viện nhíu nhíu mày, nhẫn nhịn khí vẻ mặt ôn hòa nói rằng, thôi thôi, bổn cung bồi là được rồi.
Nói, nàng cố ý liếc mắt nhìn Triệu Hoàng Nhuận. Cố ý dùng có thể làm cho hắn nghe được âm thanh nhỏ giọng thầm thì nói, không nghĩ ra Trầm Thục Phi càng là keo kiệt như vậy người.
Đối với này, Triệu Hoàng Nhuận không phản ứng chút nào, không ấn không giận.
Cũng không lâu lắm, liền có một tên cung nữ phủng đến một con mới tinh lọ sứ, đặt tại Triệu Hoàng Nhuận trước mặt trên bàn trà.
Ngón tay con kia lọ sứ, Trần Thục Viện vênh vang đắc ý nói rằng, này con mới tinh định đảo tông sứ, nhưng là ngoại bang dâng cho bệ hạ quốc cống, bệ hạ lại đem ban thưởng với bổn cung, có giá trị không nhỏ. Dùng để bồi Trầm Thục Phi con kia không đáng chú ý cựu lọ sứ, luôn có thể để Trầm Thục Phi hài lòng chứ.
Trong lời nói của nàng, đầy dây một loại người bề trên bố thí cho hạ nhân cảm giác ưu việt.
Triệu Hoàng Nhuận tiếp tục uống trà, ung dung thong thả nói rằng, thành như Trần Thục Viện nói, ta mẫu phi con kia lọ sứ xác thực không đáng chú ý, giá trị bất quá 30-52 mà thôi, có thể nàng dùng gần 10 năm, dù cho trong lúc không cẩn thận va chạm đến tầng ngoài, cũng không nỡ đưa nó đổi đi, đây là tại sao vậy chứ? Bởi vì dùng quen tay, có cảm tình. Trần Thục Viện này con định đào tống sứ tuy quý trọng, nhưng là bản điện hạ không gì lạ, không thèm khát, bản điện hạ mẫu phi cũng không thèm khát. Nói, hắn từ từ đứng dậy, tay phải nắm lên bình sứ duyên khẩu, đưa nó đưa về phía Trần Thục Viện phương hướng. Hừ, có mắt không tròng, đây chính là quốc cống đồ vật. Không muốn tốt nhất, bổn cung còn không nỡ đây. Trần Thục Viện trong lòng lạnh rên một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu điện bên trong cung nữ đem con kia định đào tống sứ bình sứ nhận lấy. Một tên cung nữ hiểu ý, vài bước đi tới Triệu Hoàng Nhuận trước người, vừa muốn đưa tay đón, đã thấy Triệu Hoàng Nhuận đột nhiên buông tay ra. Này con quý giá định đào tống sứ bình sứ, liền như vậy ngay ở trước mặt điện bên trong mặt của mọi người, từ từ trụy xuống, ầm một tiếng ngã xuống đất, ngã nát bấy. Tên kia cung nữ kinh ngạc đến ngây người, điện bên trong hết thảy cung nữ đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Trần Thục Viện cũng kinh ngạc đến ngây người. Phải biết cái kia không những là ngoại bang đưa với đại ngụy quốc cống, vẫn là đại ngụy thiên tử ban thưởng với Trần Thục Viện, há lại là đơn giản một cái quý giá hai chữ có thể hình dung. Mà làm người trong cuộc Triệu Hoàng Nhuận, nhưng vồ vồ nằm đấm, lộ làm ra một bộ bừng tỉnh kinh giác vẻ mặt. Ai nha, tay trưởng. Nhìn một chỗ mảnh vỡ, ưu chỉ cung bên trong người ngây người như phỗng. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Triệu Hoàng Nhuận hí ngược nở nụ cười, giơ tay nhẹ nhàng đẩy một cái bên người, một con đặt tại cây cột cái khác rơi xuống đất đại bình sứ. Ẩm. Điện bên trong lại nhiều một chỗ sứ vụn. Ai nha, bản điện hạ tay lại trượt một thoáng. Lời còn chưa dứt, liền thấy Triệu Hoàng Nhuận giơ lên một cước, đem một vị giá cắm nến liên quan sau lưng làm trang sức một song đạp ngã xuống đất. Ai nha, bản điện hạ chân cũng trượt. Không đúng, là bản điện hạ. Cả người đều trượt. Nói tới chỗ này, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cản su con, Triệu Hoàng Nhuận sắc mặt nổi lên nồng đậm ấn nộ, một cái nắm lấy trước mặt bàn trà, ngay ở trước mặt u chỉ cung bên trong mặt của mọi người, đem hết thể trước mắt đập phá cái nát bét. Ẩm. Ẩm. Xì. Hết thể đồ sứ đều bị đập nát, dùng để trang sức một lan cùng một song bị đập bay, những kia cẩm tú làm ra mạ liêm, toàn bộ đều bị Triệu Hoàng Nhuận kéo xuống. Trần Thục Viện sợ đến hoa dung thất sắc, co quắc ngồi ở, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn cái kia gan to bằng trời đến ở nàng gú chỉ cung đánh đập cho tám hoàng tử. Mà đã như thế, Triệu Hoàng Nhuận nhưng không bỏ qua, giơ tay chỉ tay toàn bộ ưu chỉ cung tiền điện, dặn dò phía sau tông vệ, đập cho ta. Toàn bộ ưu chỉ cung tiền điện, bản điện hạ không muốn gặp lại một cái song vật. Phải. Chín tên tông vệ cùng nhau tiến lên, ở tiền điện đại tạp rất tạp, bị hoảng sợ điện bên trong cái nhóm này các cung nữ từng cái ôm cùng nhau, co quắp ngồi ở. Triệu Hoàng Nhuận. Bưng tỉnh Trần Thục Viện khí một bộ mỹ lệ khuôn mặt đều trở nên vằn mẹo, phảng phất dội phụ giống như phát điên thét to, ngươi dám. Ngươi dám tạp bổn cung ngũ chỉ cung. Triệu Hoàng Nhuận chậm rãi quay đầu liếc mắt một cái tức đến nổ phổi Trần Thục Viện. A, bản điện hạ từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Nói tạp ngươi ưu chỉ cung, liền tạp ngươi ưu chỉ cung. Nha. Trần Thục Viện khí lớn tiếng hét dầm lên, liều lĩnh đánh về phía Triệu Hoàng Nhuận, dùng thật dài móng tay, chụp vào người sau mặt. Nàng, đã tức giận tột đỉnh. Nàng không có phát hiện, Triệu Hoàng Nhuận không tránh không né, liền như vậy đứng ở nơi đó. Không những không chút nào né tránh ý tứ, hơn nữa khoe miệng trái lại vung lên vài tia không tên ý cười. Chương 17, làm lớn. Nhìn dáng dấp, tám hoàng tử hôm nay là thật sự không dự định đến Thủy Cùng Điện. Ở Thủy Cùng Điện bên trong, ba vị bên trong thư đại thần vẫn đợi được buổi chiều cũng không thấy tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận lộ diện. Này rõ ràng là một cái đáng giá ăn mừng về vui, nhưng chẳng biết vì sao, bọn họ nhưng có loại không tên thất lạc. Nói đến, bọn họ hôm nay phụ trợ thiên tử phê duyệt chương chiết công tác hiệu suất cũng hiếm thấy đặc biệt hạ thấp, thời gian làm việc đều là khó tránh khỏi sẽ quay đầu đi nhìn cửa sổ khẩu, nhìn vị kia làm người không biết nên khóc hay cười tám hoàng tử có hay không như dĩ vãng như vậy cười hì hì nhìn bọn họ. Có thể tiếc nuối chính là, cửa sổ khẩu cũng không tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận bóng người. Cô quạng. Bọn họ càng cảm giác một trận không tên cô quạng. Thực sự là tiện cốt đầu A. Trung thư tả thừa Lận Ngọc Dương cười một cái tự dễ ớ. Hắn làm đại học sĩ, ở Thủy Cùng Điện hiệp trợ đại ngụy thiên tử xử lý chương chết đã có mấy năm, này còn lần đầu tiên tâm có không chuyên tâm. Quay đầu nhìn một cái đối diện Ngu Tử Khải, Lận Ngọc Dương buồn cười phát hiện vị này đồng liêu nhìn qua tựa hồ chính đang đàng hoàng trịnh trọng phê duyệt chương chết, có thể trên thực tế đây, trước mặt hắn trồng chất như núi chương chết chút nào cũng không thấy ít đi. Lại đầu lại nhìn một cái trung thư lệnh hà tương tự, Lận Ngọc Dương cảm giác hôm nay vị lao đại này tinh thần của người ta vẫn đúng là không ra sao, lao mắt nghi hoặc. Cần thỉnh thoảng uống trà để thần, nào có mấy ngày trước đây phủ phù quỷ gối đại ngụy thiên tử trước mặt cầu xin cáo lao hồi hương thì nửa phần mạnh mẽ. thực sự là tiện cốt đầu. Lận Ngọc Dương dở khóc dở cười lắc lắc đầu, làm đối với bọn họ những người này tự dễ ước. Đang lúc này, hắn chợt nghe Long Án sau hiện nay Đại Ngụy Thiên Tử sâu kín nói câu. Xem ra Hoàng Nhuận hôm nay là không dự định đến rồi. Lận Ngọc Dương mơ hồ cảm nhận được một luồng quỷ dị bầu không khí, phảng phất Thiên Tử nhắc tới tám điện hạ triệu Hoàng Nhuận sau. Hắn Lận Ngọc Dương cùng với điện bên trong còn lại hai vị đồng liêu, tinh thần của bọn họ lập tức tất cả đều chấn hưng lên. Bệ hạ nhưng chớ có thả lỏng cảnh giác ra. Hà Tương tự vuốt râu bình chân như vậy nhắc nhở. Vi thần cho rằng, tám điện hạ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Ngu Tử Khải cũng như trước dập khuôn hắn nhất quán kiến giải. Này này này, các ngươi có muốn hay không không có cốt khí như vậy a? Mấy ngày trước đây bị tám điện hạ đùa cợt thời điểm các ngươi từng cái bãi làm ra một bộ phiền muộn không thôi dáng vẻ. Nghĩ thì nghĩ, có thể Lận Ngọc Dương trong miệng nhưng không nhịn được cũng nói, thần cho rằng, tám điện hạ 89 phần 10 đang suy nghĩ bước kế tiếp. Quân thần bốn người liếc mắt nhìn nhau, càng ăn ý nở nụ cười. Cười cười nói nói, bọn họ xử lý chính vụ hiệu suất càng cũng thêm nhanh hơn không chỉ một bậc. Nhìn tình cảnh này, đại thái giám Đồng Hiến thực có chút không nhịn được cười, nhưng là không dám cười, liền không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, khổ cực kìm nén. Không biết qua bao lâu, có một tên thái giám vội vã mà đi vào thủy cùng điện, phù phù một tiếng quỳ gối Long Án trước. Bệ hạ, việc lớn không tốt, tám điện hạ cùng Trần Thục Cái đánh tới đến rồi. U chỉ cung Trần Thục Cái. Bệ hạ thường ngày sủng ái nhất Trần Thục Cái. Tám điện hạ tại sao lại cùng Trần Thục Cái đánh tới đến? Tám điện hạ tuy rằng cử chỉ quái dị, nhưng cũng không giống như là sẽ làm ra loại này đại nghịch bất đạo việc hoàng tử nha. Ba vị bên trong thư đại thần không hẹn mà cùng vểnh thai lên lắng nghe, tuy rằng việc này chính là thiên tử chuyện nhà, bọn họ cũng không xen mồm tư cách, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ ở bên nghe trộm. Trần Thục Cái. Đại Ngụy Thiên Tử Triệu Nguyên Ti thả hạ thủ bên trong bút lông, không hiểu hỏi, Hoàng Nhuận tại sao lại cùng Trần Thục Cái đánh tới đến? Vừa dứt lời, đại thái giám Đồng Hiến ở bên nhỏ giọng nói rằng, bệ hạ, việc này lao nô hay là biết một, hai. Nói, hắn liền đem hôm nay buổi sáng Trần Thục Cái dẫn một đám ú chỉ cung cung nữ, đến Ngưng Hương Cung đi gặp Trầm Thục Phi chuyện này nói cho Đại Ngụy Thiên Tử. Có rất ít người biết, đại thái giám Đồng Hiến lĩnh nội thị giam, kỳ thực ngoại trừ tổng quản bên trong hoàng cung to to nhỏ nhỏ cung, điện, các nơi thái giám ở ngoài, nó kỳ thực vẫn là một cái giám sát cơ cấu. Tác dụng chính là hiệp trợ thiên tử giám sát toàn bộ bên trong hoàng cung bất kỳ gió thổi cỏ lay. Không chút nào khuyết đại nói, bên trong hoàng cung đã phát sinh những kia sự, dù cho là cực kỳ bí mật chuyện xấu xa, đại ngụy thiên tử hay là không biết chuyện, thế nhưng là không chắc có thể giấu giếm được đại thái giám Đồng Hiến con mắt. Trần Thục Cái sáng đi tới Trầm Thục Phi Ngưng Hương Cung. Đại ngụy thiên tử đó là cỡ nào nhạy cảm thiên tử, vừa nghe liền hiểu được trong thời gian này tuyệt đối là xảy ra chuyện gì, dù sao Trần Thục Cái kiểu rất tính tình. Hắn trong ngày thường cũng là hơi có thể nghe. Ý thì hắn suy đoán, Trần Thục Cái vô cùng có khả năng là sáng ở Ngưng Hương Cung làm cái gì, bởi vậy, tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận ở sau giờ ngọ liền tìm tới cửa. Đồng Hiến, ngươi qua xem một chút. Suy tư một trận, Triệu Nguyên Ti tỉnh táo nói rằng. Vâng. Đồng Hiến loan cong lưng, nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, ngài không qua đi sao? Chấm. Chấm liền không qua đi. Đại Ngụy Thiên Tử không vui chừng một chút Đồng Hiến. Tâm nói ngươi này không phải gọi chấm làm khó dễ sao? Cũng là, một phương là Đại Ngụy Thiên Tử trong ngày thường sủng ái nhất Trần Thục Cái, mà một phe khác là hắn gần nhất càng thêm yêu thích Bát Nhi Triệu Hoàng Nhuận, cái gọi là môi hở răng lạnh, ngươi nói để Đại Ngụy Thiên Tử làm sao phán quyết chuyện này? Còn không bằng không đếm xỉa đến, để Đồng Hiến đi phụ trách chuyện này. Đồng Hiến cung kính mà xin cáo lui. Hắn không phải là vờ ngớ ngẩn mới sẽ hỏi do Đại Ngụy Thiên Tử như vậy ngu xuẩn vấn đề, hắn đó chỉ là đang thăm dò thiên tử mà thôi. Muốn biết ở vị này thiên tử trong lòng, Trần Thục Cái cùng tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận địa vị đến tột cùng thuộc cao thuộc thấp. Chỉ có biết rõ điểm này, hắn mới thật theo thiên tử tâm ý đến xử lý chuyện này. Nhưng mà thiên tử trả lời lại làm cho Đồng Hiến trong lòng thất kinh, vị kia xưa nay bất hảo tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận, ở này ngăn ngắn nửa tháng bên trong, hắn ở thiên tử trong lòng địa vị cấp tốc cất cao, đã đến để thiên tử khó có thể lựa chọn mức độ. Mà lại không đề cập tới Đại Ngụy Thiên Tử Triệu Nguyên Ti ở Thủy Cùng Điện lo lắng chờ đợi tin tức. Lại nói Đồng Hiến mang theo tên kia đến đây báo tấn tiểu thái giám, cũng mấy chục tên ở trên đường gặp phải tuần tra cấm vệ, một đám người lòng như lửa đốt chạy tới U Chỉ Cung. Một nén nhang công phu sau, Đồng Hiến vội vã mà chạy tới U Chỉ Cung, có thể mới vừa bước vào tiền điện bên trong hỗn loạn cảnh tượng liền suýt nữa để hắn kinh ngạc đến mức trợn mắt hốt mồm. Làm Đại Ngụy Thiên Tử trong ngày thường sủng ái nhất phi tử một trong, Trần Thục Cai U Chỉ Cung, trang sức, trang trí vậy cũng là khá là xa hoa. Nhưng hôm nay Đồng Hiến nhưng nhìn thấy cái gì? Hắn ngơ ngác nhìn thấy U Chỉ Cung tiền điện, lại bị đập phá một cái nát bét, ngoại trừ đại điện cây cột không tổn hại bên ngoài, còn lại trang sức vật, trang trí vật, toàn bộ đều bị tạc hủy. Tám điện hạ càng. Đồng Hiến không kịp ngâm nghĩ nữa, bởi vì hắn nghe được một câu càng thêm để hắn khiếp sợ. Điện hạ bị thương rồi. Trần Thục Cái công nhiên hành hung, tập kích điện hạ. Cái gì? Tám điện hạ bị thương. Đồng Hiến trong lòng càng thêm lo lắng, mắt thấy điện bên trong tùm la tùm lum đầu người, vội vã từ trong lồng ngực lấy ra thiên tử ngọc bài kim lệnh, the thé giọng nói hô, dừng tay. Bệ hạ ngọc bài kim lệnh ở đây, đều cho chúng ta dừng tay. Điện bên trong gây rối mọi người lúc này mới tiêu dừng lại, cẩn thận nhìn thấy Đồng Hiến giơ lên cao ngọc bài kim lệnh, vội vã quỳ lạy chỗ trống. Lúc này Đồng Hiến mới nhìn thấy, từ trước đến giờ vênh váo tự đắc Trần Thục Cái, giờ khác này càng là tỏ rõ vẻ hoảng sợ co quắp ngồi ở, toàn bộ điện bên trong, chỉ có tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận ngạo nghệ đứng ở nơi đó. T. Đồng Hiến cẩn thận liếc mắt nhìn tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận, kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn phát hiện Triệu Hoàng Nhuận cái cổ cùng với có mặt, càng ngơ ngác thấm nổi lên mấy đạo vết máu, vừa nhìn liền biết là bị nữ nhân móng tay chảo. Kết hợp vị kia co quắp ngồi ở một mặt sợ hãi Trần Thục Cái, Đồng Hiến đại thể đã đoán được mấy phần. Điện. Dưới. Nhanh, nhanh chuyện ngự y y. Thấy Triệu Hoàng Nhuận tựa hồ còn có tâm hướng về ngọc trong tay của chính mình bài kim lệnh quỳ lạy, kinh hại đến biến sắc Đồng Hiến vội vã thu hồi kim lệnh, tiến lên đỡ lấy tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận, lo lắng hướng về phía điện bên trong chúng cấm vệ hô. Hoàng tử phá tương, đây chính là không được đại sự. Nhưng mà, thân là người trong cuộc Triệu Hoàng Nhuận vẫn như cũ là một bộ không vội không nóng nảy thái độ, cười ha hả nói với Đồng Hiến, việc này không vội, Đồng công công này đến, nói vậy là phụng phụ hoàng hoàng mệnh mà đến đây đi. Vừa nghe câu nói này, Trần Thục Cái phảng phất là tìm tới người tâm phúc, sùng sục một thoáng từ lòng đất chạm lên, chỉ vào Triệu Hoàng Nhuận nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Đồng công công, tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận mục không có tôn ti tục lệ, đến bổn cung ú chỉ cung hành hung. Ngươi nhìn một cái bổn cung ú chỉ cung, đều bị tạp thành ra sao. Bệ hạ đây. Bổn cung muốn gặp bệ hạ. Nhìn tóc thai bù xù Trần Thục Cái một bộ dội phụ hình, Đồng Hiến không khỏi có chút đau đầu, quay đầu nhìn về tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, điện hạ. U chỉ cung chính là Trần Thục Cái tầm cung, ngại như vậy đánh tạp, không lớn phả a. Đánh tạp. Triệu Hoàng Nhuận cười nói, bản điện nơi nào đánh đập phá. Này không phải. Đồng Hiến ngắm nhìn khắp nơi tàn tạ tiền điện, muốn nói lại thôi. Tựa hồ là đoán được Đồng Hiến tâm tư, Triệu Hoàng Nhuận mặt không biến sắc nói rằng, há, đây là bản điện không cẩn thận tay trượt mà thôi. Tay hoạt. Đồng Hiến còn không lý giải lại đây, liền thấy Trần Thục Cái tức đến nổ phổi mắng, hắn đây là trả thù. Trả thù bổn cung sáng ngã nát. Không, là không cẩn thận tay hoạt, không cẩn thận ngã nát Trầm Thục Phi một con không đáng giá lọ sứ, hắn đây là trả thù. Trả thù. Hai lần nghe được tay hoạt, Đồng Hiến vẻ mặt nhất thời trở nên quái lạ lên. Ú đọc sách, vê đút hổ cản xù con. Có thể phụng dưỡng thiên tử khoảng trường, trái phải vị này đại thái giám, đương nhiên sẽ không là hạ người vô năng, hắn tự nhiên có thể đoán được mấy phần sự tình sau lưng chân tướng. Đơn giản chính là cái này Trần Thục Cái ỷ vào bệ hạ sủng ái, vênh váo tự đắc. Đến Trầm Thục Phi ngưng hương cung làm cái gì lệnh tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận không nhanh sự, bởi vậy, vị này tám hoàng tử lập tức mang theo tông vệ lại đây trả thù. Đối với, trả thù, Đồng Hiến làm khó dễ liếc mắt một cái Triệu Hoàng Nhuận, điện hạ mặc dù nhất thời tay hoạt, không đến nỗi đem ú chỉ cung biến thành như vậy đi. Ha ha, đương nhiên không chỉ là tay trượt, bản điện chân cũng trượt, cả người đều trượt, liên đối bản điện hạ phía sau những kia tông vệ môn cả người cũng hoạt rơi mất. A nha, lại như Trần Thục Cái nói. Vô tâm chi thất mà, có đúng hay không? Trần Trụi trả thù. Đồng Hiến cười khổ lắc lắc đầu, hắn nguyên tưởng rằng vị này tám điện hạ nhiều lắm chính là cùng Trần Thục Cái ầm ĩ lên mà thôi, cũng không định đến dĩ nhiên huyên náo lớn như vậy, không những toàn bộ ưu chỉ cung tiền điện bị triệt để tạc hủy, liền ngay cả vị này tám điện hạ cũng chịu phá tương vết thương. Điều này làm cho ta xử trí như thế nào a? Đồng Hiến nhất thời đau đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, chuyện này can hệ trọng đại, lao nô không dám vọng làm quyết định. Không bằng. Hắn vốn muốn nói không bằng các loại, chờ, bệ hạ tự mình quyết định, cũng không định đến, Triệu Hoàng Nhuận nhưng ngắt lời hắn. Đồng công công không cách nào làm ra phán quyết này không quan trọng lắm, bởi vì bản điện hạ đã thông báo tông phủ nhân mã trên liền muốn đến. Tông phủ. Đồng Hiến nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn mắt nhìn Triệu Hoàng Nhuận trên mặt vết thương, hơi há miệng. Xong, chuyện này muốn ồn ào lớn. Chương 18, Thân Sơ. Đỡ ép Triệu Hoàng Nhuận. Làm gốc thư thứ vị đà chủ thật siêu xảy đà người thêm trường. Mặt khác, cầu phiếu phiếu A, phiếu phiếu thêm trường. Tông phủ, thông tục điểm lại gọi tông nhân phủ, là đại ngụy cơ thị Triệu Tính hoàng tộc chuyên môn xử lý dòng họ tranh cãi, quản giáo dòng họ con cháu đặc thủ phủ nha. Ở tông phủ nhậm chức quan chức, đều xuất thân cơ thị Triệu Tính hoàng tộc, đặc biệt là tông lệnh, tả tông chính, hữu tông chính, vậy cũng tất cả đều là chút, mặc dù là đương kim thiên tử Triệu Nguyên Ti cũng phải tôn xưng một tiếng thúc bá hoặc thúc công hoàng thất di lão. Chính vì như thế, tông phủ quyền hạn cũng lớn vô cùng, bọn họ mặc kệ những khác, chuyên môn quản lý cơ thị Triệu tính người. Từ chuyện vặt vãnh việc nhỏ đến soán vị mưu nghịch tội lỗi không thể tha, phàm là cơ thị Triệu tính người hoạch tội, đều là giao do tông phủ xử trí quyết đoán, dù cho là hình bộ, bộ lễ cũng không có nhúng tay can thiệp quyền lợi. Thậm chí có lúc tông phủ làm ra quyết đoán, coi như là đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti cũng vô lực thay đổi, có thể tưởng tượng được tông phủ địa vị. Vốn là, Triệu Hoàng Nhuận dung túng dưới tay tông vệ môn đánh đập phá Trần Thục Gai U chỉ cùng, nếu là tông phủ đứng ra, tình huống nghiễm nhiên sẽ gây bất lợi cho Triệu Hoàng Nhuận. Bất quá giờ khắc này Triệu Hoàng Nhuận bị Trần Thục Gai cào nát tướng mạo, cái kia chuyện này liền coi là chuyện khác. Triệu Hoàng Nhuận trên người chảy đó là cơ thị Triệu tính chính thống dòng dõi đích tôn, tập kích hắn cũng khiến cho hắn bị thương, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Dù cho là Trần Thục Gai loại này chịu đến đại ngụy thiên tử sủng ái phi tử, cuối cùng cũng sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt, nhẹ thì giam cầm một năm nửa năm, nặng thì trực tiếp phế truất. Dù sao cùng Triệu Hoàng Nhuận đem so sánh, Trần Thục Gai vẹn vẹn chỉ là một cái được sủng ái phi tử mà thôi, cũng không phải là vị nào hoàng tử mẹ đẻ. Dựa theo tông phủ lấy cơ thị Triệu người làm gốc xử trí nguyên tắc, Trần Thục Gai lần này tuyệt đối sẽ có phiền phức ngập trời. Vị này tám điện hạ thật đúng là mưu tính sâu xa a. Chẳng lẽ hắn đánh tạp vũ chỉ cùng vì chính là khiến Trần Thục Gai khí nộ điên cuồng, không nhịn được động thủ tập kích hắn. Nếu thật sự như vậy, người này tâm kế thực sự là làm người sợ hai a. Đồng Hiến không chút biến sắc suy nghĩ. Chuyện đến nước này, chuyện này đã luôn không được hắn bỏ ra diện giải quyết, bởi vì một khi tông phủ thăm ra, dù cho là đại ngụy thiên tử, e sợ cũng không có cách nào can thiệp nữa. Chỉ là, Đồng Hiến lo lắng duy nhất chính là, chuyện này một khi liên lụy đến tông phủ, vậy thì triệt để làm lớn. Tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận cố nhiên không cách nào tránh khỏi một trận trách phạt, thậm chí rất có thể bị cưỡng chế ở tông phủ diện bích hối lôi, bất quá vị kia Trần Thục Gái, kết cục của nàng không thể nghi ngờ sẽ càng thêm gay go. Điện hạ, xin mời mượn một bước nói chuyện. Đồng Hiến đem Triệu Hoàng Nhuận mời đến góc, nhỏ giọng dò hỏi, điện hạ thật sự phái người thông báo tông phủ sao? Không trách Đồng Hiến cẩn thận như vậy, bởi vì một khi tông phủ tham gia chuyện này liền sẽ diễn biến phi thường vướng tay chân, đến thời điểm ngoại trừ Trần Thục Gái cùng Triệu Hoàng Nhuận, còn đều sẽ có một nhóm người lớn gặp phải tông phủ trừng phạt, bao quát lũ chỉ cung cung nữ, lúc trước đề cử Trần Thục cái người, còn có Ngưng Hương cung Trầm Thục Phi, mà đứng mũi chịu sào, chính là hắn cái này phụ trách giám sát toàn bộ hoàng cung động tĩnh bên trong giam tổng quản. Ha ha! Triệu Hoàng Nhuận khẽ mỉm cười, hạ thấp giọng nói với Đồng Hiến, Đồng Công Công yên tâm, nếu là ta thật làm như vậy rồi, chẳng phải là ngay cả ta mẫu phi cũng khó khăn miễn cho gặp phải tông phủ một cái giáo dục không nghiêm tự dưng tội danh. Hù dọa một chút nàng mà thôi. Hắn hướng về Trần Thủ Cái phương hướng chép miệng. E sợ không phải hù dọa một chút Trần Thủ Cái đơn giản như vậy chứ. Đồng Hiến sâu sắc liếc mắt một cái trước mặt tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận, tâm nói Trần Thủ Cái loại này vào cung không bao lâu, lại chưa bao giờ cắm ở tông phủ trong tay vô chi tần phi, làm sao hiểu được tông phủ đến tột cùng là kinh khủng đến mức nào địa phương. Ý thì Đồng Hiến suy đoán, vị này tám điện hạ sở dĩ nói như vậy, chỉ là nói cho hắn, hoặc là thông qua cái miệng của hắn đi chuyển cáo đương kim thiên tử, giả như thiên tử xử trí không thể khiến ta thỏa mãn, như vậy chuyện này liền do tông phủ đến xử trí. Bất quá dù vậy, Đồng Hiến trong lòng vẫn là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Dù như thế nào, chỉ cần chuyện này tông phủ vẫn không có tham gia, vậy thì có quay về chỗ trống. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cung kính mà đối với Triệu Hoàng nói rằng, lão nô tức khắc đi một chuyến thủy cùng điện, đem chuyện này bẩm báo bệ hạ. Đồng Công Công tự tiện. Triệu Hoàng Nhuận khẽ mỉm cười, tự mình tự hướng đi vị trí ban đầu. Ở nơi đó, hán tông vệ môn đã đem một tấm bàn trà dọn xong, đồng thời bày săn tịch lót. Điện bên trong bất luận người nào không được thiện động, bằng không tội thêm một bậc. Đồng Hiến phảng phất là ở trong điện hết thảy nói, có thể trên thực tế đây, hán quát lớn đối tượng, dĩ nhiên là Trần Thủ Cái trước đây mời tới những kia cấm vệ môn, vậy thì là vừa mới cùng Mục Thanh các loại, chờ, tông vệ đánh nhau đám người kia. Cái kia một đám cấm vệ môn hai mặt nhìn nhau, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Bọn họ bảo vệ Trần Thục Gái, trái lại gặp phải đại thái giám Đồng Hiến quát lớn, so sánh với đó, khiến U chỉ cung khắp nơi vừa bộn Triệu Hoàng Nhuận, nhưng Tường An vô sự ổn thỏa ở tịch bên trong, ở tại 10 tên tông vệ bảo vệ cho, tựa như cười mà không phải cười đánh giá bọn họ đám người kia. Mà nhất không nghĩ ra, chỉ sợ cũng là Trần Thục Gái, nàng thấy Triệu Hoàng Nhuận đập phá nàng U chỉ cung, có thể đại thái giám Đồng Hiến nhưng vẻ mặt ôn hòa, thậm chí có chút ăn nói khép nép cùng với nói chuyện, nàng đã biết chuyện này e sợ khó có thể chết tử tế. Tại sao lại như vậy? Buồn cung nhưng là bệ hạ sủng ái phi tử a. Trần Thục Cái khó có thể tiếp thu sự thực này.
không nghĩ ra. Triệu Hoàng Nhuận tựa như cười mà không phải cười mà nhìn vị này đã tỉnh táo lại Trần Thục Cái. Trần Thục Cái oán hận nhìn chằm chằm Triệu Hoàng Nhuận, lạnh lùng nói rằng, Triệu Hoàng Nhuận, ngươi chớ nên đắc ý, sau đó các loại, chờ, bệ hạ tới, bổn cung xem ngươi làm sao xin tha. Ồ, có thật không? Triệu Hoàng Nhuận lắc lắc đầu, nhìn Trần Thục Cái thở dài nói, ngươi a, vẫn là xuẩn, xuẩn thấu rồi. Ngươi thật sự cho rằng, địa vị của ngươi cao hơn bản điện. Bổn cung thường ngày tối được bệ hạ sủng ái. Cho nên nói ngươi xuẩn a. Ngươi tư bản, bất quá là phụ hoàng sủng ái, bất quá là ỷ vào tuổi trẻ mạo đẹp, trừ này ra còn có cái gì sao? Ta đại ngụy tuổi trẻ mạo mỹ nhiều nữ nhân phải là. Mà bản điện hạ, trên người nhưng chạy đại ngụy cơ thị Triệu Tính huyết mạch, chính là đại ngụy hoàng thất chính thống đích hệ tử tôn. Dựa theo đại ngụy tổ chế, chỉ cần bản điện hạ không làm ra soán nghịch mưu phản không tha tội, còn lại bất luận làm cái gì, kết cục bết bát nhất cũng chính là bị tông phủ lệnh cưỡng chế cấm đoán. Đương nhiên, phụ hoàng có thể không thích bản điện hạ, trực tiếp đem bản điện hạ giáng thành thứ dân. Nhưng mặc dù bị giáng thành thứ dân, bản điện hạ vẫn có thể khi, làm, một cái giàu có tài ông, tông phủ người, là sẽ không nổ. Y xem cơ thị Triệu Tính huyết thống dòng người lạc đầu đường, chết đói tha hương. Dù cho đến thời điểm bản điện hạ chết rồi, tông phủ vẫn là sẽ phái người đem bản điện hạ di hài tiếp đi, táng nhập hoàng lăng. Tại sao? Bởi vì bản điện hạ trong cơ thể chảy chính là đại ngụy cơ thị Triệu Tính huyết mạch. Mà ngươi đây, ngươi chỉ là một cái tương đối được sủng ái phi tử, đến nay chưa từng cho phụ hoàng sinh ra một bán nữ ngươi, chỉ dựa vào sắc đẹp cùng phụ hoàng đối với ngươi sủng ái, tại sao dũng khi dám ức hiếp bản điện hạ mẫu phi? Ức hiếp hai vị hoàng tử mẫu phi, Trần Thục Cái, ngươi đúng là thật hung hăng a. Nghe Triệu Hoàng Nhuận từng từ đâm thẳng vào tim gan lời nói, Trần Thục Cái sắc mặt càng thêm trắng xám. Nàng rốt cục ý thức được, Triệu Hoàng Nhuận to lớn nhất dựa vào là cái gì, cái kia chính là, hắn chính là hoàng tử. Chính là đại ngụy cơ thị Triệu Tính chính thống dòng dõi đích tôn, chính là hoàng duệ, mà nàng, nhưng chỉ là người ngoài. Buồn cung không tin, buồn cung không tin. Trần Thục Cái bụng mặt run cầm cập lên. Không tin. Vậy thì mỏi mắt mong chờ. Dứt lời, Triệu Hoàng Nhuận sửa sang lại y y quan, càng mang theo hắn 10 tên tông vệ nên ngang rời đi. Lần này, không người nào dám ngăn cản hắn. Mà cùng lúc đó, đại thái giám Đồng Hiến đã gấp vội vã mà trở lại Thủy Cùng Điện. Đem chính mình nghe thấy đều nói cho đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Thi. Cái gì? U Chỉ Cung bị tạp. Hoàng Nhuận bộ bị Trần Thục Cái chảo thương phá tương. Nghe được cái này dọa người tin tức, đại ngụy thiên tử tỏ rõ vẻ khiếp sợ, mà ba vị bên trong thư đại thần càng là trợn mắt ngoác mồm. Tám điện hạ làm sao sẽ làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự đến? Trung thư Hữu Thừa Lận Ngọc Dương tỏ rõ vẻ ngơ ngác. Ngươi biết cái gì? Chỉ cho Trần Thục Cái đến Ngưng Hương Cung diếu võ dương oai, thì không cho tám điện hạ đến U Chỉ Cung phản kích. Tuy nói đòn phản công này cường độ hơi lớn, nhưng so với tám điện hạ bị Trần Thục Cái chảo thương, dẫn đến phá tường, U Chỉ Cung tiền điện bị tạp lại đáng là gì? Ngu Tử Khải không vui nhìn lướt qua Lận Ngọc Dương. Hai vị đại nhân yên tĩnh sẽ đi, chuyện này chúng ta có thể không tư cách nói cái gì, xem bệ hạ làm sao quyết định đi. Trung thư lệnh Hà Tương tự lắc lắc đầu. Ba vị bên trong thư đại thần, dùng ánh mắt không tiếng động mà giao lưu. Ở tại bọn hắn nhìn lén quan sát dưới, đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti còn đang giơ tay xoa chán, lộ làm ra một bộ vẻ khó khăn. Một lúc lâu, hắn chậm rãi mở miệng nói, cái kia nghịch tử, thực sự là khô rồi một chuyện tốt. Đây là muốn trừng phạt tám điện hạ sao? Ba vị bên trong thư đại thần trong lòng cả kinh. Mà ngay tại lúc này, lại nghe đại ngụy thiên tử thoại phong nhất chuyển, thở dài nói rằng, Trần Thục Cái cũng thật đúng, nàng cũng coi như là cái kia nghịch tử trưởng bối, cũng như thế nào, cũng không thể khiến hoàng tử bị thương a. Đồng Hiến, cái kiêng lịch tử bị thương nghiêm trọng không? Đồng Hiến suy nghĩ một chút, nói rằng, tuy rằng chỉ là hoa rách ra, có thể bởi vì thương ở khuôn mặt, y lìa lão nô xem ra, khủng muốn phá tương a. Gọi ngựa y lìa đi văn chiêu cắt cho cái kiêng lịch tử trị liệu, cần phải làm được không cho lưu lại vết tích. Vâng. Đồng Hiến loan cong lưng, nhắc nhở, cái kia U Chỉ Cung. Đại ngụy thiên tử xoa xoa chán, nói rằng, quay lại ngươi phái người đi kiểm lại một chút, bị tạp phá hủy cái gì? Liền mệnh công bộ khôi phục như lúc ban đầu, trong lúc hao phí tiền vận, đều từ chấm nội khố cho quyền. Vâng. Đồng Hiến thấp túi đầu, đông nhiên cẩn thận từng ly từng tí một thử dò xét nói, việc này, bệ hạ không tự mình đi một chuyến U Chỉ Cung sao? Chấm đi làm cái gì? Triệu Nguyên Ti kinh ngạc liếc mắt nhìn Đồng Hiến, chuyện này giao cho ngươi làm không là tốt rồi sao? Vâng. U đọc sách, vê đút cổ cản xù con. Đồng Hiến không người rời đi Thủy Cùng Điện, trong lòng không nhịn được một trận thổn thức. Trần Thục Cái. Sợ là xong. Rõ ràng phát sinh U Chỉ Cung tiền điện bị đập cho sự,
có thể sau đó đại ngụy thiên tử nhưng chưa nghĩ tới tự mình đi một chuyến U Chỉ Cung, an ủi một chút Trần Thúc Cái, chỉ là làm đại thái giám đồng hiến khiến công bộ đem U Chỉ Cung tiền điện khôi phục như lúc ban đầu, điều này có ý vị gì? Đảo mắt đến buổi tối, khi, làm, đồng hiến hỏi do đại ngụy thiên tử tối nay chuẩn bị giường vị nào hậu phi tầm cung, đồng thời đúng lúc nhắc lên U Chỉ Cung thời điểm, đại ngụy thiên tử cũng không có lựa chọn Trần Thúc Cái. Trần Thúc Cái sợ là còn ở nổi nóng, chấm đi tới không thích hợp, qua mấy ngày nói sau đi. Đi Ngưng Hương Cung, chấm phải cố gắng cùng Trầm Thục Phi nói một chút, cái kiêu nghịch tử hôm nay làm cỡ nào đại nghịch bất đạo sự. Cái kiêu nghịch tử, không quản giáo thực sự là không được a. Vâng. Đồng hiến thấp túi đầu. Qua mấy ngày. Hắc. Đối với một cái chỉ dựa vào hoàng đế ân sủng hậu phi tới nói, qua mấy ngày ý vị như thế nào? Chờ quá một trận, vị này đại ngụy thiên tử còn có thể nhớ tới có Trần Thục Cái. Đem so sánh mà nói. Đừng xem đại ngụy thiên tử mấy ngày nay đi Ngưng Hương Cung đại thể là vì hướng về Trầm Thục Phi báo cho nàng con lớn nhất loang lộ việc xấu, có thể này thường xuyên qua lại, Trầm Thục Phi ở hoàng đế trong lòng địa vị không nghi ngờ chút nào sẽ đề cao thật lớn. Chẳng lẽ đây mới là tám điện hạ bản ý? Đồng hiến âm thầm suy đoán, nhưng đáng tiếc, hắn đoán sai. Tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận cái kia khác ích tân kính khanh phụ kế hoạch, có thể còn rất xa không có kết thúc. Chương 19, Cung học hàng ngày.